Chương 167. Ưa thích kết giao bằng hữu. Chương 167. Ưa thích kết giao bằng hữu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Huyền Lao, cặp kia vằn vện tia máu trong mắt, là sau cùng thần cầu. Sư tôn. Đó là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng, là hắn ngược gió lật bàn duy nhất ỷ vào. Nếu là ngay cả sư tôn đều, Lâm Thất An không còn dám nghĩ tiếp, hậu quả kia, so giết hắn còn muốn cho hắn thống khổ. Huyền Lao hư ảo thân ảnh, tại Lâm Thất An trong tiếng hô, có chút chấn động một cái. Nói thật, hắn tâm động. Không, phải nói, là dao động. Hắn nhìn về phía trên mặt đất như là chó nhà có tang, hấp hối Lâm Thất An, lại nhớ tới mình trong khoảng thời gian này nỗ lực đáng ra không. Vì cái này cái gọi là thiên mệnh chi tử, mình hao phí nhiều thiếu bản nguyên hồn lực. Lần lượt tại hắn nguy nan lúc xuất thủ cứu giúp, lần lượt tận tình khuyên bảo địa chỉ điểm sai lầm, thậm chí không tiếc bại lộ tự thân tồn tại phong hiểm. Có thể kết quả đây, mình đạt được cái gì? Ngoại trừ tiểu tử này ngẫu nhiên vài câu không đau không ngứa, sư tôn đại ân, còn có cái gì? Lông đều không có. Ngược lại là mình, bởi vì không ngừng chuyển vận hồn lực, bản nguyên linh hồn đều nhanh muốn khô kiệt. Nhìn lại một chút trước mắt vị này Tiêu công tử, tuổi còn trẻ, tu vi thâm bất khả trắc, tâm cơ thủ đoạn càng là cay độc ngon độc. Trong lúc nói cười, liền đem Lâm Thất An cái này thiên mệnh chi tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mấu chốt nhất là, hắn vậy mà có thể một chút xem tới mình, chiếc nhẫn lao ra ra, nội tình. Phần này nhãn lực, phần khí độ này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Đi theo Lâm Thất An, tiền đồ xa vời, phong hiểm to lớn, mình vẫn phải không ngừng lấy lại. Nếu là có thể thay cái, ký chủ. Huyền Lao tâm tư, bắt đầu linh hoạt bắt đầu. Hắn không phải cái gì loại người cổ hủ, sống như thế tháng năm dài đằng đẵng, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Chim không biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo, đạo lý, hắn so với ai khác đều hiểu. Lâm Thất An cây này, mắt thấy là phải đổ a. Mình lại treo cổ ở trên người hắn, chẳng phải là thật quá ngu xuẩn. Tiêu Trần đem Huyền Lao trên mặt cái kia vi diệu biểu tình biến hóa, thu hết vào mắt. Ha ha. Lão hồ ly, quả nhiên là lão hồ ly. Thâm tư này xoay chuyển, so với ai khác đều nhanh. Bất quá, dạng này cũng tốt. Tránh khỏi mình phí lời nữa. Tiêu Trần nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị tiêu dung, phản phất xem thấu Huyền Lao tâm tư, nhưng lại cố ý không nói toạc. Hắn giơ tay lên một cái, ra hiệu Lâm Thất An an tâm chớ vội, lập tức nhìn về phía Huyền Lao, ngựa khí vẫn lạnh nhạt như cũ. Huyền Lao, ngươi đừng hiểu lầm. Bản công tử nhưng không có muốn mời chào ngươi ý tứ. Lời này vừa ra, không chỉ có Lâm Thất An ngây ngẩn cả người, ngay cả Huyền Lao mình đều có chút choáng váng. Không chiêu lãm. Vậy ngươi mới vừa nói thưởng thức ta, là có ý gì? Đùa Lao phu chơi đâu? Huyền Lao nhíu mày, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Chỉ nghe Tiêu Trần cái kia mang theo một tia trêu tức thanh âm, chậm rãi vang lên. Ha ha, bản công tử chỉ là đơn thuần địa thưởng thức ngươi. Thưởng thức ngươi? Năng lực. Tiêu Trần ánh mắt như có như không liếc qua trên mặt đất sủi lơ Lâm Thất An, ngữ khí mang theo vài phần tán thưởng. Dù sao, có thể bằng sức một mình, ngạnh sinh sinh đem như thế một khối phế liệu nâng lên cái này cảnh giới đỉnh phong, thậm chí còn có thể làm cho hắn ngẫu nhiên bộc phát ra như vậy điểm không ra dáng chiến lực. Chậc chậc. Huyền Lao, thủ đoạn của ngươi, đúng là có chút đồ vật a. 6. Lời này đơn giản so trực tiếp quất Lâm Thất An cái tát còn muốn hung ác. Cái gì gọi là phế liệu? Cái gì gọi là không ra dáng chiến lực? Tiêu Trần chữ này câu chữ câu đều giống như từng thanh tôi độc đao, hung hăng đâm vào Lâm Thất An trên ngực. Vũ nhục. Đây là Trần chửi vũ nhục. Hắn không chỉ có muốn cướp đi nữ nhân của mình, cướp đi bảo vật của mình, cướp đi sư tôn của mình. Hiện tại, còn muốn ngay trước sư tôn trước mặt, như thế rèm pha mình. Tiêu. Bùi. Lâm Thất An tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt xích hồng, như là muốn phun ra lửa. Ánh mắt kia bán độc, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Hắn hận không thể hiện tại liền nào tới, đem Tiêu Trần chém thành muôn mảnh. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Lâm Thất An nghiến răng nghiến lợi, vừa định mở miệng giận mắng, đã thấy Tiêu Trần cổ tay khẽ đảo. Một cái toàn thân trắng mướt, tản ra nhàn nhạt vầng sáng bạch ngọc bình nhỏ, xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Một cỗ như có như không kỳ dị mùi thuốc tràn ngập ra. Lâm Thất An lời nói, lập tức cắm ở trong cổ họng. Hắn nhận ra cái này bình thuốc. Vừa rồi, Tiêu Trần liền là từ tương tự trong nhận chứa đồ, lấy ra chữa thương đan dược ném cho hắn. Hiện tại lại lấy ra đến, là muốn làm gì? Chẳng lẽ? Lâm Thất An trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không ổn. Chỉ gặp Tiêu Trần cong ngón búng ra. Siêu. Cái kia bạch ngọc bình nhỏ xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, bất thiên bất ỷ rơi về phía giữa không trung Huyền Lao. Tiếp lấy, Tiêu Trần thanh âm vẫn như cũ như vậy mây trôi nước chảy. Huyền Lao vô ý thức vẫy tay, cái kia bạch ngọc bình nhỏ liền vững vàng lơ lửng tại hắn hồn thể trước đó. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu công tử, đây là? Tiêu Trần khỏe miệng khẽ nhếch, thiếu dung cao thâm mặt chắc. Một điểm nhỏ lễ vật, không thành tính ý. Huyền Lao, ngươi trong khoảng thời gian này vì ngươi cái kia hảo đồ đệ, chỉ sợ là hao tổn không nhỏ a. Nhìn xem ngươi linh hồn này, đều nhanh nhạt đến cùng một trận gió tựa như. Bình này, ngưng hồn đan, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng vững chắc một cái ngươi cái này sắp sụp đổ linh hồn, có lẽ vẫn là có chút hiệu quả. Ngưng hồn đan, vững chắc linh hồn. Vành ba. Huyền Lao nghe vậy, hư ảo hồn thể chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Hắn làm sao biết? Mình bản nguyên linh hồn thâm hụt, gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ sự tình, ngoại trừ mình, căn bản không người biết được. Lâm Thất An tiểu tử kia, chỉ biết là tác thủ, nơi nào sẽ quan tâm hắn người sư tôn này trạng thái. Thế nhưng, Tiêu Trần, hắn vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra. Với lại, còn tiện tay liền lấy ra một bình có thể vững chắc linh hồn đan dược. Phải biết, tầm bộ linh hồn đan dược, tại toàn bộ Huyền Thiên đại lục, đều là phượng mao lân rắc tồn tại. Mỗi một mai đều giá trị liên thành, thậm chí so cái kia đế vẫn tàn nhận còn muốn chân quý được nhiều. bởi vì luyện đan sư vốn là hiếm ít, mà có thể luyện chế linh hồn loại đan dược luyện đan sư càng là thiếu chi lại thiếu. Cái này một bình nhỏ, bên trong chỉ sợ không ngừng một viên a. Huyền lão nhìn xem lơ lửng tại trước mặt bạch ngọc bình nhỏ, chỉ cảm thấy vô cùng phòng tay. Hắn có thể cảm nhận được từ trong bình tản ra cái kia cỗ tinh thuần mà ôn hòa năng lượng, đúng là hắn hiện tại thứ cần thiết nhất. Nếu là có bình này ngưng hồn đan, mình không chỉ có thể ổn định sắp sụp đổ linh hồn, thậm chí còn có khả năng khôi phục một chút bản nguyên. Phần này dụ hoặc quá lớn, lớn đến để hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Huyền lão hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng cùng chấn kinh, nhìn về phía Tiêu Trần, ngựa khí phức tạp mở miệng nói: Tiêu công tử, phần lễ vật này quá quý giá. Lão phu, hắn muốn nói, nhận lấy thì ngại, nhưng lời đến khoẹt miệng, làm thế nào cũng nói không ra miệng. Cái kia ngưng hồn đan dụ hoặc, như là ma quỷ nói nhỏ, không ngừng tại lỗ tai hắn tiếng vọng. Tiêu Trần thấy thế, không khỏi khẽ cười một tiếng, tùy ý địa khoát tay áo. Ai, Huyền lão, ngươi cái này khách khí. Bản công tử người này, không có gì khác yêu thích, liền là ưa thích kết giao bằng hữu. Một bình đan dược mà thôi, tính không được cái gì. Về phần giữa chúng ta điểm này, nhỏ ân oán. Tiêu Trần ý vị thâm trường nhìn một chút trên mặt đất sắp tức điên Lâm Thất An, cười nói: Vậy cũng là ngươi đồ đệ cùng ta sự tình, cùng Huyền lão ngươi không quan hệ. Bản công tử ân oán rõ ràng, sẽ không giận lây sang ngươi. Đan dược này, ngươi lại an tâm nhận lấy chính là. Tốt một cái, ưa thích kết giao bằng hữu. Tốt một cái, ân oán rõ ràng. Tốt một cái, không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Thất An nghe nói như thế, tức giận đến kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Cầu thí kết giao bằng hữu. Cái này mẹ hắn rõ ràng liền là trần trụi thu mua, là châm ngòi ly gián. Ở ngay trước mặt ta, cho ta sư tôn đưa quý giá như vậy đan dược, còn nói không quan hệ với ta. Ngươi cái này Tư Mã Chiêu Trì Tâm, người qua đường đều biết, chương 168. Ấy nấy. Chương 168, ấy nấy. Sư tôn ba. Lâm Thất An cũng nhịn không được nữa, dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía Huyền lão quát tầm lên. Không thể nhận. Ngàn vạn không thể nhận a. Đây là hắn gian kế. Hắn là muốn thu mua ngươi, là muốn ly gián thầy trò chúng ta. Ngươi một khi thu, liền thật bị hắn lừa a. Sư tôn, ngươi thanh tỉnh một điểm. Lâm Thất An thanh âm vô cùng thê lương, tràn đầy tuyệt vọng cầu khẩn. Hắn nhìn chằm chằm Huyền lão, sợ hắn thật bị Tiêu Trần viên này, viên đạn bọc đường, trô đả động. Trong tiểu viện, bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng kết tới cực điểm. Huyền lão lơ lửng giữa không trung, trước mặt là tản ra mê người mùi thuốc ngưng hồn đan. Sau lưng, là như là thú bị nhốt gào thét cầu khẩn đồ đệ. Mà trước người, thì là cái kia tiếu dung nghiền ngẫm, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Tiêu Trần, thu, vẫn là không thu. Cái lựa chọn này, tựa hồ đã trở nên không còn khó khăn như vậy. Cùng lúc đó, Lâm Thất An cái kia tê tâm liệt phế gào thét còn tại bên tai quanh quẩn, mỗi một chữ đều giống như cái rủi, đâm vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Sư tôn, không thể nhận. Đó là hắn gian kế a. Hắn muốn ly gián chúng ta. Gian kế? Ly gián? Huyền lão trong lòng đắng chát. Còn cần ly gián sao? Trải qua mấy ngày nay, vì cái này, hảo đồ đệ, hắn hao phí nhiều thiếu bản nguyên hồn lực. Mỗi một lần cưỡng ép thôi động lực lượng, mỗi một lần tiêu hao linh hồn, đều giống như tại lăng trì mình. Có thể tiểu tử này đâu? Ngoại trừ tác thủ, chính là gặp rắc rối. Chưa từng chân chính quan tâm tới hắn vị sư tôn này trạng thái. Nếu không có hôm nay Tiêu Trần điểm phá, hắn chỉ sợ còn đắm chìm trong sư tử đồ hiếu, thư giả ảo mộng bên trong. Bây giờ, linh hồn gần như sụp đổ, như lại không nghĩ biện pháp vững chắc, đừng nói giúp Lâm Thất An báo thù rửa hận, chính hắn chỉ sợ đều muốn trước một bước hồn phi phách tán. Thù. Hắn Huyền lão, đồng dạng có huyết hải thâm cựu trừ báo. Năm đó bị gian nhân làm hại, rơi vào kết quả như vậy, bút chứng này, há có thể cứ tính như vậy. Muốn báo thù, muốn xem lấy Lâm Thất An trưởng thành bắt đầu, thậm chí muốn có hướng một ngày tái tạo nhục thân, lại đến đỉnh phong đây hết thảy tiền đề, đều là hắn nhất định phải còn sống. Dù là chỉ là lấy tàn hồn trạng thái, cũng muốn dãy rủa lấy sống sót. Mà trước mắt bình này ngưng hồn đan, liền là hắn hy vọng sống sót, là trong bóng tối duy nhất quang. Cái gì tôn nghiêm, lập trường gì, tại sống sót, cái này nguyên thủy nhất khát vọng trước mặt đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất như là bại quyển gào thét Lâm Thất An, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc. Có thất vọng, có thương hại, cũng có một tia quyết tuyệt. Thôi, người không vì mình, trời chu đất diệt. Huống chi nhận lấy đan dược này, vững chắc linh hồn, ngày sau mới có càng nhiều lực lượng đi. Trợ rút, cái này không nên thân đồ đệ, không phải sao? Nghĩ tới đây, Huyền lão không do dự nữa, cái kia hư ảo ngón tay khẽ run lên, lơ lửng tại trước mặt bạch ngọc bình nhỏ, phảng phất nhận lấy vô hình dẫn dắt. Hiu, một tiếng vang nhỏ, bình nhỏ vững vàng đã rơi vào cái kia gần như trong suốt trong lòng bàn tay ôn nhuận xúc cảm, xuyên thấu qua hồn thể truyền đến, trong bình cái kia tinh thuần linh hồn năng lượng, càng làm cho hắn khô cạn khô kiệt linh hồn, phát ra vui thích thân âm. Thật là thơm. Giờ khắc này, Huyền lão hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là thật là thơm định luật. Từ ban sơ cảnh giác, đến mới dao động, lại đến bây giờ, không chút do dự nhận lấy. Đan dược này, đối với hắn mà nói, quá trọng yếu. Trọng yếu đến đủ để cho hắn tạm thời vứt bỏ hết thảy lo lắng. Lâm Thất An có thủ lớn chưa trả, hắn Huyền lão, đồng dạng cũng là, hắn nhất định phải ổn định, nhất định phải sống sót. Sư tôn, ngươi. Trên đất Lâm Thất An, nhìn thấy Huyền lão cuối cùng vẫn nhận lấy cái kia bình đan dược, cả người như bị sét đánh. Trong mắt trừng tròn xoe, cơ hồ muốn từ trong hốc mắt lồi ra đến. Miệng há thật to, lại một chữ cũng nói không ra, đầu ông tắc hưởng, trống rỗng. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Sư tôn hắn vậy mà thật thu Tiêu Trần đồ vật. Cái kia hủy hắn hết thảy cựu nhân a. Một cỗ không cách nào nói rõ băng lãnh cùng tuyệt vọng, trong nháy mắt quét sạch toàn thân của hắn. Từ xinh đẹp sư tôn xa lánh, đến thanh mai trúc mã lãnh đạm, lại đến quan phối ngăn cách. Bây giờ, liền ngay cả hắn chỗ rửa cuối cùng, chiếc nhẫn kia bên trong sư tôn Huyền lão, cũng muốn ruồng bỏ hắn sao? Vì cái gì? Vì cái gì toàn thế giới đều ở lưng đâm ta? Lâm Thất An chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một hơi không có đi lên, mắt tối sầm lại, kém chút lần nữa ngất đi. Trái tim giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn hung hăng nắm lấy, đau đến hắn không thể thở nổi. Phúc. Cuối cùng, hắn vẫn là nhịn không được, một ngụm tâm huyết hỗn hợp có khuất nhục cùng phẫn nộ, cuồn phún mà ra, rơi xuống nước tại băng lãnh trên mặt đất. Ôi, ôi. Hắn kịch liệt thở hào hẹn, hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm người lão, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin cùng. Nồng đậm hận ý. Tựa như là hận. Ngay cả sư tôn đều Huyền lão cảm nhận được Lâm Thất An cái kia cơ hồ muốn vệ nhân ánh mắt, trong lòng khe khẽ thở dài, nhưng lại chưa làm nhiều giải thích. Giờ phút này, giải thích là dư thừa. Hắn chuyển qua hồn thể, mặt hướng Tiêu Trần. Cái kia hư ảo thân ảnh, lại đối Tiêu Trần, cung cung kính kính thi lễ một cái động tác mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng thái độ lại vô cùng nghiêm túc. "Tiêu công tử." Huyền lão thanh âm, mang theo một tia khàn khàn, lại so trước đó nhiều hơn mấy phần. "Chân thành. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lão phu bội phục. Ta cái này nịch đồ, năm lần bảy lượt cho Tiêu công tử thêm phiền phức, thậm chí làm ra loại kia ti tiện sự tình." Huyền lão liếc qua trên đất Lâm Thất An, trong giọng nói mang theo một tia chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Tiêu công tử chẳng những không có đuổi tận giết tuyệt, bây giờ càng là bất kể hiểm khích lúc trước, tặng này liệu hồn thánh thuốc. Trí tuệ như thế, khí phách như thế, thật là làm lão phu xấu hổ. Ấy nấy, hắn có chút dừng lại, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, sau đó trịnh trọng nói: "Hôm nay tri ân, lão phu khắc trong tấm khảm. Tiêu công tử, nhân tình này, lão phu thiếu. Ngày sau nếu có phân công, chỉ cần không tuân đạo nghĩa, lão phu định làm. Kết lực tương trợ." Lời nói này, nói đúng tình chân ý thiết, nói năng có khí phách. Phản phất vừa rồi cái kia còn đang do dự dãy rủa, căn bản không phải hắn đồng dạng. Tiêu Trần nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong. Nhìn xem, đây chính là nhân tính, đây chính là hiện thực. Cái gì sư đồ tình thâm? Tại tuyệt đối lợi ích cùng sinh tồn trước mặt, không chịu nổi một kích. Hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, tư thái vẫn như cũ tùy ý, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Huyền lão, nói quá lời. Bản công tử nói qua, ta người này, liền ưa thích kết giao bằng hữu. Chỉ là mấy cái đan dược, tính không được nhân tình gì. Người ta ở giữa, vốn không thâm cừu đại hận, không phải sao? Lại là câu này, ưa thích kết giao bằng hữu. Lâm Thất An nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy châm chọc tới cực điểm. Hắn nhìn xem Huyền lão cái kia cung kính tư thái, nhìn xem Tiêu Trần cái kia vân đạm phong khinh tiểu dung, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên hoang đường vô cùng. Sư tôn của hắn, tại hướng cửu nhân của hắn, nói lời cảm tạ, còn hứa hẹn ngày sau tương trợ. Hoang đường, buồn cười. Đây quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Lâm Thất An toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, răng cắn đến khanh khách rung động, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu me đồng địa, lại không hề hay biết đạo tâm của hắn, tại thời khắc này, phản phất bị vô số đem đao nhọn hung hăng chọc thủng, đã nứt ra vô số đạo khe hở. Chương 169, thuyết phục. Chương 169, thuyết phục. Cũng liền tại lúc này, keng, một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm tại Tiêu Trần trong đầu vang lên. Kiểm tra đến thiên mệnh nhân vật chính Lâm Thất An, bởi vì sư tôn phản bội, tín niệm sụp đổ, đạo tâm bị long đong, đạo tâm bị hao tổn trình độ nghiêm trọng. Chúc mừng ký chủ thành công giao động thiên mệnh chi tử căn cơ, cướp đoạt hắn khí vận, thu hoạch được khí vận cướp đoạt giá trị 3.000 điểm, lại nhập chướng 3.000 điểm. Tiêu Trần trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Không sai, không sai. Cái này với lão, quả nhiên là cái đột phá khẩu. Cái này ngưng hồn đan, đưa đến giá trị. Không chỉ có tạm thời ổn định với lão, để hắn đối với mình sinh ra hảo cảm, cùng thua thiệt, càng quan trọng hơn là hung hăng đả kích Lâm Thất An cái này tiểu cường. Một hòn đá ném hai chim, hoàn mỹ. Tiêu Trần không nói thêm gì nữa đối với người lão, cảm kích, cùng hứa hẹn, hắn chỉ là từ chối cho ý kiến địa, khẽ gật đầu một cái, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, phảng phất sớm đã thấy rõ hết thảy. Sau đó, hắn xoay người. Gió đêm thổi lất phất hắn màu đen áo bào, bay phất phới. Hắn bước chân hướng phía bên ngoài sân nhỏ đi đến, bộ pháp trầm ổn, không có chút dừng lại, thậm chí không tiếp tục nhìn xuống đất bên trên Lâm Thất An một chút. Phản phất cái này vừa mới bị hắn tàn phá vừa vặn không xong ra, đạo tâm vỡ vụn thiên mệnh chi tử, căn bản vốn không đáng giá hắn phí thêm nửa điểm tâm thần đi gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa phần do dự. Huyền lão nhìn xem Tiêu Trần từ từ đi xa bóng lưng, tại ánh trăng lạnh lẽo dưới, lộ ra càng thẳng tắp cùng thần bí. Hắn nắm chặt trong tay bạch ngọc bình nhỏ, cảm thụ được cái kia ôn hòa năng lượng chậm rãi tư dưỡng mình tàn phá linh hồn. Dễ chịu đã lâu thoải mái dễ chịu cảm giác, để hắn cơ hồ muốn thân ngâm lên tiếng. Lại nhìn về phía Tiêu Trần rời đi phương hướng, Huyền lão cái kia hư ảo trên mặt, không khỏi lộ ra một tia phức tạp cảm khái. Ai? Một tiếng kéo dài thở dài, tại yên tĩnh trong tiểu viện vang lên. Vị này Tiêu công tử, làm việc quái đản, tàn nhẫn vô tình, nhưng lại thưởng phạt phân minh, khí độ phi phàm. Đối mặt nghịch độ như thế khiêu khích, lại thật có thể đem thả xuống ngân đoán, tặng thuốc tương trợ. Như thế lòng dạ, quả nhiên là rộng lớn tựa như biển a. Hắn tựa hồ thật bị Tiêu Trần lần này lấy ơn báo oán, cử động chết phục. Hoàn toàn quên đi, nếu không có Tiêu Trần từng bước ép sát, hắn làm sao đến mức rơi xuống bây giờ cần dựa vào địch nhân, bố thí, đan dược mới có thể kéo dài hơi tàn tình trạng. Có lẽ là ngưng hồn đan dược hiệu quá tốt rồi. Có lẽ là Tiêu Trần diễn kỳ quá giống như thật. Lại có lẽ là chính hắn quá cần một cái thuyết phục mình tiếp nhận phần này quà tặng, lý do. Bất kể như thế nào, thời khắc này với lão, trong lòng đối Tiêu Trần lại thật sinh ra một tia kính nể. Hắn quay đầu nhìn về phía trên mặt đất hấp hối, ánh mắt như cùng chết xám Lâm Thất An, lần nữa thật sâu thở dài. Nghiệt duyên a. Ánh trăng thế lãnh, như là Lâm Thất An trong lòng cái kia hơi lạnh thấu xương. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, và vẹn kia máu hai mắt nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia đạo hư ảo thân ảnh. Răng cắn đến khanh khách rung động, phản phất muốn đem đầy ngập khuất nhục cùng phẫn nộ nghiền nát. Vì cái gì? Mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo mùi máu tươi. Sư tôn, ngươi nói cho ta biết, vì cái gì? Ngươi biết rất rõ ràng. Tiêu Trần, hắn là của ta tử địch. Lâm Thất An thanh âm khàn giọng, tràn đầy không dám tin thống khổ. Hắn cướp đi thanh ngữ, hắn cướp đi lãnh hình, hắn hủy cơ duyên của ta. Cái kia cái gương vốn nên là ta, hiện tại ngươi vậy mà nhận lấy hắn đan dược, đó là cựu nhân đồ vật ta ba. Hắn khàn cả giọng, trên cổ nổi gân xanh, giống như là một đầu sắp chết chó hoang. Tại làm sao cùng kêu rên đối mặt Lâm Thất An đây cơ hồ muốn phun lửa ánh mắt cùng chữ chữ khắp huyết chất vấn. Huyền lao cái kia hư ảo thân ảnh không dễ phát hiện mà lung lay, tựa hồ ngay cả duy trì hình thái đều có chút cố hết sức. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thanh âm mang theo một loại trải qua tang thương sau mọi bệnh. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời Lâm Thất An vấn đề, ngược lại lời nói xoay chuyển. Thất An, Huyền lao thanh âm bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Nghe lão phu một lời khuyên, nếu có khả năng, về sau chớ có sẽ cùng vị kia Tiêu công tử là địch. Cái gì? Lâm Thất An như bị sét đánh, cả người đều cứng đờ. Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Sư tôn đang nói cái gì? Để hắn không nên cùng Tiêu Trần đối nghịch. Huyền lão phảng phất không nhìn thấy Lâm Thất An cái kia chấn kinh đến vặn vẹo biểu lộ, tiếp tục dùng cái kia bình thản không gợn sóng ngựa khí nói ra. Thiên hạ cô gái tốt còn nhiều. Quả thật, ngươi vị kia thanh mai trúc mã Lâm Thanh Ngữ, còn có mặc gia vị kia nữ hoa, thể chất đặc thủ, chính là thượng giai. Huyền lão dừng một chút, tựa hồ tại châm trước dùng từ, cuối cùng vẫn phun ra hai chữ kia. Lô đỉnh. Nếu có thể tới song tu, sát thực ích lợi vô tận, đối ngươi ngày sau tu hành có nghịch thiên trợ giúp. Thế nhưng là, hắn chuyện lại chuyện, mang theo một tia không dễ dàng phát giác. Khuyên nhủ, hoặc là nói là lạnh lùng. Vì các nàng, đem mình góp đi vào, đáng ra không? Thiên ngai nơi nào không có thơm, làm gì? Tại trên một thân cây treo cổ. Lời nói này, nhẹ nhàng, lại giống như là một cái búa tạ, hung hăng đập vào Lâm Thất An tim. Để hắn cơ hồ không thở nổi. Lâm Thất An con người bỗng nhiên co vào, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng một loại. Bị triệt để phản bội hoang đường cảm giác. Sư tôn của hắn. Vậy mà nói ra lời như vậy. Thời hợt để hắn từ bỏ thanh ngữ cùng lãnh hình sư thị. Còn thừa nhận họ là, đỉnh cấp lô đỉnh. Đây là đang khuyên hắn sao? Đây rõ ràng là tại thay Tiêu Trần tên hỗn đản kia nói chuyện. Một cỗ hơi lạnh thấu xương, từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Lâm Thất An chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, lạnh cả người. Hắn thậm chí sinh ra một cái vô cùng kinh dị suy nghĩ. Sư tôn hắn. Sẽ không phải. Thật bị Tiêu Trần đón mua a. Về sau có thể hay không? Ở sau lưng cho mình đâm đao. A. Lâm Thất An đột nhiên phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ cười lạnh, trong tiếng cười tràn đầy tự giễu cùng vô tận bi thương. Hắn chậm rãi, khó khăn, dùng cánh tay chống đỡ lấy, muốn từ băng lanh trên mặt đất bò lên đến động tác liên lụy đến vết thương, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng hắn chỉ là nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Hừ. Thanh âm không lớn, lại mang theo một cố quyết tuyệt ngôn lệ. Sư tôn, ngươi không hiểu. Lâm Thất An nâng lên màu đỏ tươi con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền lão. Thanh ngữ, lãnh hình, các nàng không giống nhau. Các nàng há lại những cái kia dòng chi tục phấn có thể so sánh được. Nữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, mang theo một loại gần như cố chấp chấp niệm. Họ là ta, ai cũng đoạt không đi. Thu này, ta Lâm Thất An, tất báo ba. Tiêu Trần, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt, để hắn là hôm nay làm hết thảy, hối hận cả đời ba. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Thất An thanh âm lần nữa trở nên kích động bắt đầu, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào, ánh mắt bên trong lại lóe lên vẻ điên cuồng mà ánh sáng âm lãnh. Hắn không phải thích xem ta giống con lão thử một dạng cho hắn tầm bảo sao? Lâm Thất An khoe miệng, câu lên một vòng lạnh lạnh độ cong. Tốt, rất tốt. Đã hắn coi ta là thành tầm bảo thử, vậy ta liền tiếp tục đi tìm, ta sẽ tìm được càng nhiều cơ duyên, mạnh hơn truyền thừa. Nhưng lần này, trong mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt cùng oán độc. Ta sẽ giấu đến, ta sẽ đem tất cả đồ tốt đều giấu đến, chờ ta đủ mạnh thời điểm, trở ra cho hắn một cái thiên đại kinh hỉ. Ta muốn để hắn biết thả hổ về rừng tư vị. Chương 170, giúp ta. Chương 170, giúp ta. Cùng lúc đó, vừa lo liệu xong Lâm Thất An Tiêu Trần, tâm tình có chút thư sướng địa quay trở về khách sạn. Một đường đi tới, nghĩ đến Lâm Thất An cuối cùng bộ kia bị sư tôn phản bội, về sau đã tuyệt vọng lại ánh mắt toán độc, Tiêu Trần khỏe miệng ý cười liền không có ngừng qua. Thoải mái. Loại này đem nguyên tắc nhân vật chính đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhìn xem hắn từng bước một mất đi hết thảy, cuối cùng chúng bạn xa lánh cảm giác, đơn giản không nên quá thoải mái. Keng. Kiểm tra đến ký chủ thành công đả kích nhân vật chính đạo tâm, khiến cho cùng sư tôn sinh ra trọng đại hiệp thích, khen thưởng thêm khí vận cấp đoạt giá trị 1000 điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên, càng làm cho Tiêu Trần tâm tình thật tốt. Không tệ không tệ, Huyền lão lao ra hỏa kia coi như thất thời, một viên ngưng hồn đan đổi lấy loại hiệu quả này, đáng giá. Về sau có rất nhiều cơ hội bảo chế Lâm Thất An. Hắn hử phát không thành giọng tiểu khúc, dạo chơi đi hướng gian phòng của mình. Mới vừa đi tới trước của phòng, bước chân lại có chút dừng lại ân. Cửa phòng tựa hồ bị người động đậy. Mặc dù che, nhưng này khe hở góc độ cùng hắn lúc rời đi hơi có khác biệt. Hắn lông mày nhỏ không thể thấy địa nhíu một cái. Ai? Chẳng lẽ là Lâm Thanh Ngữ tiểu ni tử kia sớm trở về? Không đúng, nàng phải cùng Mặc Lãnh Hinh cùng một chỗ mới đúng. Tiêu Trần trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, cũng không lộ ra, chỉ là nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Kẹt kẹt. Cửa phòng đứng thanh mà mở đập vào mi mắt, cũng không phải là hắn trong dự đoán Lâm Thanh Ngữ, mà là một đạo càng thêm làm cho người huyết mạch phấn trương tuyệt mỹ thân ảnh. Nữ tử dáng người cao gầy thướt tha, đường cong lạ lướt đến vừa đúng, một thân màu tím nhạt tiếp thân váy dài, đưa nàng cái kia hoàn mỹ tư thái câu lạc đắc vô cùng nhuyễn nhuyễn. Nghiêng nước nghiêng thành trên dung nhan, giờ phút này mang theo một tia lười biếng ý vị, thiếu đi mấy phần ngày thường thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được vũ mị. Nàng chính an nhiên ngồi trong phòng lê hoa chiếc ghế bên trên đầu ngón tay nắm nuốt một cái tinh xảo bạch ngọc chén trà, chính ngụm nhỏ địa uống lấy lưng mính. Cái kia tư thái, ưu nhã đến cực điểm, phản phất không phải tại đơn sơ khách sạn, mà là tại tiên cung ngọc khuyết bên trong. Tựa hồ là chuyên đang chờ hắn trở về. Người này không phải Mạc Lãnh Hinh, là ai? Tiêu Trần ánh mắt không tự chủ được rơi vào nàng phía dưới. Mạc Lãnh Hinh cũng không đứng dậy. Nàng cặp kia bị màu tím nhạt váy bao trùm, nhưng như cũ có thể nhìn ra kinh người hình dáng thẳng tắp thon dài đùi ngọc, chính ưu nhã trùng điệp cùng một chỗ. Cái tư thế này vốn là cực kỳ dụ hoặc. Càng chết là có lẽ là bởi vì gian phòng bên trong điểm lò sưởi, lại có lẽ là vừa vận vận công điều tức qua. Nàng gái kia trần trụi trong không khí một đoạn nhỏ mắt cá chân, cùng dưới làn váy như ẩn như hiện bắp chân da thịt, đúng là trắng non bên trong lộ ra một vòng nhàn nhạt, cực kỳ mê người phấn hồng cho nhiễm. Như là tốt nhất dương chi mỹ ngọc, bị rót vào sinh mệnh sức sống. Hình tượng này, chật chật đơn giản liền là tại trần trụi địa khảo nghiệm một người nam nhân bình thường định lực. Tiêu Trần khỏe miệng khống chế không nổi địa câu lên một vòng tà mị độ cong. Thiếu yêu tinh này, thật sự là càng ngày càng sẽ câu người a. Hắn trở tay, lại cạch một tiếng, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Sau đó, không nhanh không chậm, từng bước một, hướng phía Mạc Lãnh Hinh đi tới. Tiếng bước chân rất nhẹ, lại phảng phất mỗi một cái đều đạp ở Mạc Lãnh Hinh tiếng lòng bên trên. Mạc Lãnh Hinh bưng chén trà tay, mới không thể xem xét địa có chút run một cái, nước trà trong chén tràn lên một vòng gợn sóng. Nhưng nàng cố gắng trấn định, cũng không ngẩng đầu, chỉ là khẽ mắt qua nhìn, lặng lẽ khóa chặt cái kia dần dần tới gần thân ảnh. Rốt cục, Tiêu Trần đi tới trước người của nàng. Hắn không nói gì, chỉ là mang theo một loại cực kỳ xâm lược tính ánh mắt, từ trên cao nhìn xuống đánh giá nàng ánh mắt kia, phảng phất muốn đưa nàng quần áo tầng tầng lột ra, nhìn thấu nội tâm của nàng tất cả ý nghĩ. Mạc Lãnh Hinh bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, trên gương mặt đỏ ửng tựa hồ sâu hơn chút. Nhưng nàng dù sao không phải cô gái tầm thường, cố nén ý xấu hổ, nhẹ nhàng để chén trà xuống. Ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, Tiêu Trần động. Hắn đột nhiên túi người, cánh tay dài duỗi ra, mang theo không dung kháng cự lực đạo, trực tiếp mà chuẩn xác ôm ở nàng cái kia không đủ một nắm tinh tế eo thon. Nô. Mạc Lãnh Hinh vội vàng không kịp chuẩn bị, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô. Cái kia vòng eo, tinh tế mềm mại, nhưng lại mang theo kinh người có giãn. Cách thật mỏng vài áo, Tiêu Trần thậm chí có thể cảm nhận được nàng bên hông da thịt truyền đến tinh tế tỉ mỉ cùng ấm áp ân. Xúc cảm hoàn toàn như trước đây cực dai. Tiêu Trần cúi đầu xuống, khuôn mặt cơ hồ muốn dán lên Mạc Lãnh Hinh chân bóng sung mãn cái chán. Hắn thậm chí có thể ngửi được nàng sinh ra kẽ hở truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, cùng trên người nàng cái kia cố đặc biệt, như là tuyết liên thanh lãnh lại mê người mùi thơm cơ thể ấm áp khí tức, cố ý phun ra tại Mạc Lãnh Hinh mẫn cảm thai cùng trên gương mặt. Dẫn tới nàng thân thể mềm mại khẽ run lên, bên hai đều đỏ thấu. Ha ha. Tiêu Trần trầm thấp mà giàu có từ tính tiếng cười, tại Mạc Lãnh Hinh vang lên bên hai. Mang theo một tia trêu tức, một tia trêu chọc, còn có một chút xíu không che giấu. Dục vọng. Hình nhi đây là. Thanh âm của hắn, tận lực đè thấp, tràn đầy mê hoặc hương vị. Chuyên môn ở chỗ này, các loại phu quân trở về. Mạc Lãnh Hinh bị hắn bất thình lình thân mật cử động cùng mập mờ tra hỏi, khiến cho trong lòng hiệu con xung loạn. Nhưng nàng dù sao cũng là trải qua cảnh tượng hoành tráng, người cố gắng bình phục một cái thở hổn hển, nâng lên cặp kia thu thủy mê người con người, nên tiếp Tiêu Trần cái kia mang theo hỏa diễm ánh mắt. Nàng không có phủ nhận. Ngược lại, dùng một loại mang theo một tia oán trách, lại xen lẫn một tia khó nói lên lời mong đợi ngữ khí, nhẹ nhàng, "Ân," một tiếng. "Là đâu?" Thanh âm của nàng, so bình thường thiếu đi mấy phần thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần nhu nhuyễn. "Phu quân." Nàng dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, lại như là đang cấp mình cổ vũ sĩ khí. "Phu quân lần trước cho ta cái kia bộ Huyền Băng Ngọc Nữ kết quả như là thần diệu vô biên, cùng ta thể chất vô cùng phù hợp. Trong khoảng thời gian này siêng năng tu luyện, cảm giác được ích lợi không nhỏ." "A." Tiêu Trần lông mày nhướng lên, ôm nàng vòng eo tay, không quy củ địa nhẹ nhàng nuốt nhẹ một cái. Cô gái nhỏ này, cửa hàng nửa ngày, rốt cục muốn nói đến chính đề. "Quả nhiên." Chỉ nghe Mạc Lãnh Hinh tiếp tục nói, thanh âm thấp hơn mấy phần, mang theo một tia ngượng ngùng, cùng một tia vội vàng. "Chỉ là bây giờ tu luyện, giống như đến một cái bình cảnh. Cảm giác còn kém như vậy lâm môn một cước, vô luận như thế nào đều không xông phá." Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Nhưng cuối cùng, vẫn là lấy dũng khí, nâng lên một cái mềm mại không xương ngọc thủ, nhẹ nhàng chống đỡ tại Tiêu Trần rộng lớn trên lồng ngực. Cái kia xúc cảm, ấm áp mà hữu lực. Cho nên, thanh âm của nàng, yếu ớt mỗi vần, lại rõ ràng truyền vào Tiêu Trần trong tai. "Hiện tại, ta đặc biệt cần phu quân ngươi, giúp đỡ người ta đâu?" Chương 171. Chỉ biết độc thủ. Chương 171. Chỉ biết độc thủ. Mạc Lãnh Hinh nói xong lời cuối cùng mấy chữ, gương mặt của nàng đã đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Cặp kia ngày bình thường thanh tịnh lạnh lẽo con người, giờ phút này cũng bịt kín một tầng hơi nước, ba quang liễm diễm, bị thái mọc lan tràn. Nàng thậm chí còn duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, mang theo một tia nũng nịu ý vị, nhẹ nhàng địa, như có như không địa, tại Tiêu Trần ngực vẽ lấy vòng tròn vòng. Cái kia lời ngầm, đã không cần nói cũng biết. Cần hắn làm sao, giúp. Tự nhiên là, âm dương điều hòa, song tu đột phá. Phúc. Tiêu Trần kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Khá lắm. Cô nàng này, thật đúng là, càng ngày càng trực tiếp a. Đây là thật lấy chính mình xem như đột phá bình cảnh, linh đan diệu dược. Bất quá, không thể không nói, loại này bị một vị nghiêng nước nghiêng thành giai nhân tuyệt sắc, dùng loại này vừa thẹn lại vội vàng phương thức, cần, lấy cảm giác. Thật đúng là mẹ nó. Đáng chết thoải mái. Nhất là, nghĩ đến cái này vốn nên là thuộc về Lâm Thất An, phúc lợi, bây giờ lại trở thành mình, chuyên môn, Tiêu Trần trong lòng khoái ý thì càng được. Trong lòng của hắn cười thầm, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Ngược lại cô ý vươn tay, dùng đầu ngón tay, nhẹ nhàng khơi gợi lên mặc lánh hình dây kia đầu ưu mỹ, tinh xảo tuyết trắng cái căm ép buộc nàng ngẩng đầu, cùng mình bốn mắt nhìn nhau ánh mắt bên trong, tràn đầy niềm ấm. A. Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu. Đã nhà chúng ta hình nhi, đều như thế. Chủ động, địa mở miệng. Cái kia. Vi phu, tự nhiên là muốn. Hảo hảo mà, trợ giúp, ngươi. Hiện tại. Tiêu Trần ánh mắt đống nhiên trở nên lửa nóng, như là thiêu đốt hỏa diễm. Liên thỏa mãn ngươi. Vừa dứt lời, Tiêu Trần không chần chờ nữa. Cánh tay hắn đông nhiên vừa thu lại, một cái dùng sức đúng là trực tiếp đem trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc Mặc Lãnh Hinh chặn ngang ôm bắt đầu. Nha. Mặc Lãnh Hinh lại là một tiếng ngắn ngủi kinh hô, vô ý thức duỗi ra tay trắng, ôm cổ của hắn ấm áp hơi thở, mang theo từng tia như hoa lan mùi thơm, nhẹ nhàng vất qua Tiêu Trần bên mặt. Cảm thụ được trong ngực giai nhân cái kia kinh người mềm mại cùng có giãn, còn có cái kia cách váy mỏng truyền đến nóng hởi nhiệt độ cơ thể, Tiêu Trần khẽ miệng ý cười càng đậm. Hắn sải bước, mấy bước liền đi tới gian phòng bên trong tấm kia mềm mại rộng lượng giường bên cạnh, động tác nhìn như mang theo vài phần bá đạo, kỳ thực êm ái. Đem Mặc Lãnh Hinh đặt ở theo lên nguyên ương lịch nước đồ án trên mặt áo ngủ bằng gấm. Dương mềm mại, giai nhân càng mị. Tiêu Trần ánh mắt gắt gao khóa chặt Mặc Lãnh Hinh cái kia có chút mở ra, phản phất chín cây đào mật đồng dạng, chờ đợi hái tiên diễm ướt át môi đỏ. Hắn hầu kết không bị khống chế bỗng nhúc nhích qua một cái, chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch đều tại gia tốc chảy xiết. Rốt cuộc kìm nén không được trong lòng hỏa diễm. Sau một khắc, liền không khỏi túi đầu hôn xuống. Nô. Mặc Lãnh Hinh vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ tới kịp phát ra một tiếng trầm thấp nhẹ nào, liền bị triệt để phong giam. Không thể không nói, tư vị này thật là đáng chết thương ngọt. Với lại dị thường mềm mại, như là cấp cao nhất quỳnh tương ngọc dịch, lại dẫn thiếu nữ đặc hữu hương thơm, để cho người ta không nhịn được muốn càng sâu địa hấp thu. Mặc Lãnh Hinh bị bất thình lình mang theo mãnh liệt xâm lược tính hôn sâu đoạt đi hô hấp, tuyết trắng cái cổ có chút dơ lên, trong lỗ mũi phát ra vài tiếng như có như không lẩm bẩm lẩm bẩm. Thanh âm kia mang theo một tia mê ly, một tia say mê, uyển chuyển dễ nghe, êm tai đến cực điểm. Một hôn tạm nghỉ, cánh môi lưu luyến không rời địa tách ra, mang ra mấy sợi mập mờ tơ bạc, tại dưới ánh đèn lờ mờ như ẩn như hiện. Tiêu Trần nhìn xem dưới thân gương mặt xinh đẹp phi hồng như hà, sóng mắt lưu chuyển cơ hồ muốn chảy ra nước dài nhân tuyệt sắc. Tấm kia hoàn mỹ không một tì vết dung nhan gần trong gang tấc, mỗi một tấc da thịt đều phảng phất tại phát sáng. Trong lòng của hắn cũng là không khỏi lần nữa cảm thán một tiếng, chật chật chật. Hình nhi thật là đẹp. Thanh âm không lớn, lại tràn đầy rõ ràng tán thưởng. Mặc Lãnh Hinh trong mắt thủy quang liễm diễm, mang theo một tia bị hôn đến ý loạn tình mê sau nghi hoặc, nhìn xem Tiêu Trần. Tựa hồ không rõ hắn vì sao đột nhiên dừng lại, còn phát ra dạng này cảm khái. Chật, nàng phảng phất minh bạch cái gì, nét miệng lên một vòng câu hồn đoạt phách cười yếu ớt. Ha ha. Nàng không khỏi cười khẽ một tiếng, phong tình vạn trùng. Phu quân thật sự là kỳ quái. Thanh âm của nàng mang theo một tia lời biếng, một tia hờn dỗi, còn có một tia không dễ dàng phát giác khiêu khích. Chẳng lẽ nàng mị nhãn như tơ, nhẹ nhàng duỗi ra một cây ngón tay ngọc, điểm vào Tiêu Trần trên lồng ngực. Ngươi cũng sẽ chỉ động động một mép, lại động động cái này không thành thật tay a. Cái này ám chỉ đã không thể lại rõ ràng. Tiêu Trần nghe vậy, lập tức bị nàng cái này lớn mật lại kiểu mị dáng vẻ làm vui vẻ. A, hắn mày dậm vậy một cái, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm mà vẻ hưng phấn. Tiểu yêu tinh, còn dám khiêu khích vi phu? Cô nàng này thật sự là càng ngày càng hiểu được như thế nào trêu chọc hắn. Rất tốt. Hắn lần nữa cúi người, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải chóp mũi của nàng, nóng dực khí tức đan vào một chỗ. Cái kia chờ một lúc, Lãnh Hinh có thể tuyệt đối không nên khóc hô hào cầu xin tha thứ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ cùng trưởng công dụng. Đến lúc đó, ta thế nhưng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Mặc Lãnh Hinh nghe cái này bá đạo đến cực điểm tuyên ngôn, chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại trong mắt mị ý càng đậm, phảng phất một đóa trong đêm tối lặng yên nở rộ cây thuốc phiện. Nàng môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lan, mang theo một tia say lòng người mị hoặc. Hừ, vậy phải xem phu quân bản sự. Trên đời nhưng không có cậy không xong ruộng. Nàng dừng một chút, sóng mắt lưu chuyển, mang theo một tia giảo hoạt cùng chờ mong. Chỉ có mệnh chết châu. Vô luận phu quân đến bao nhiêu lần, Hinh Nhi toàn đều tiếp nhận. Giọng nói kia chém đinh chặt sắt, tràn đầy không sợ khiêu chiến. Tốt, tốt một cái toàn đều đo lấy. Tiêu Trần nghe vậy, chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa ầm vang một tiếng, bay thẳng đỉnh đầu. Lý trí dây cung triệt để đứt đoạn. Tiểu yêu tinh này quả thực là chơi với lửa tự thiêu. Đã như vậy, hắn cũng là đã không còn bất cứ chút do dự nào. Cái kia vi phu liền để ngươi xem một chút cái gì là chân chính châu. Gầm nhẹ một tiếng, Tiêu Trần lần nữa cúi người, lần này mang theo thế lôi đỉnh và quân mên gấm lật sóng, ánh đến dao động đỏ. Chương 172 tiếp tục. Chương 172 tiếp tục. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là hai canh giờ, lại có lẽ là càng lâu, Tiêu Trần chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Không phải là bởi vì đừng, mà là bên cạnh vị này giai nhân tuyệt sắc Mặc Lãnh Hinh, nàng đơn giản không phải người. Tiêu Trần trong lòng kêu rên, đúng vậy, đột phá. Với lại, không phải một lần. Tiêu Trần thô sơ giản lược đánh giá một chút, từ đầu đến giờ, vị này thê tử chí ít chủ động tác thủ 20 lần. Mỗi một lần đều giống như muốn đem hắn ép khô đồng dạng. Tư thế kia, chỗ nào giống như là tân hôn yến nguyên ngượng ngùng thê tử. Rõ ràng liền là một cái nóng lòng tăng cao tu vi tu luyện của ma. Tiêu Trần rốt cuộc hiểu rõ, cái này Mặc Lãnh Hinh, căn bản liền không có coi hắn là cái gì phu quân. Nàng đây là coi hắn là trở thành hành tẩu hình người đan dược. Thậm chí, Tiêu Trần hoài nghi, nếu như không phải nàng cuối cùng thành công đột phá cái nào đó trọng yếu quan hải, chỉ sợ trận này tu luyện còn xa không có kết thúc. Thật sự là thua thiệt lớn a. Tiêu Trần khóc không ra nước mắt, trong lòng yên lặng tính toán mình, hao tổn. Thế này sao lại là đêm động phòng hoa trúc? Đây rõ ràng là đơn phương, lô đỉnh, trải nghiệm thẻ. Mặc dù quá trình, ân, xác thực cũng tuyệt không thể tả, thậm chí để hắn ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nhưng nghĩ đến mình đường đường phản phái chi tử, lại bị nữ chính trở thành tu luyện công cụ, hắn liền một trận bực mình. Ken, khí vận cấp đoạt hiệu suất tăng lên. Ken, thành công cấp đoạt nữ chính Mặc Lãnh huynh khí vận giá trị 100 điểm. Ken, thành công cấp đoạt nữ chính Mặc Lãnh huynh khí vận giá trị 120 điểm. Ken, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm, như là con muỗi hừ hừ, tại Tiêu Trần trong đầu đứt quãng vang lên. Cuối cùng là vãn hồi một điểm tổn thất. Tiêu Trần nhắm mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể bởi vì tiêu hao mà hơi có vẻ trống rỗng, lại bởi vì hệ thống cấp đoạt khí vận bổ sung mà chậm rãi khôi phục cảm giác, tâm tình phức tạp tới cực điểm đúng lúc này. Hắn cảm giác được bên cạnh thân thể mềm mại giật giật. Mặc Lãnh huynh tựa hồ là nghỉ ngơi đủ. Nàng nhẹ nhàng giãn ra một thoáng tựa hồ cũng có chút bụn rùn cánh tay ngọc. Sau đó, dùng một cái chân bóng như ngọc tay, chống lên nàng cái kia đường cong lạ lướt, kinh tâm động phách nửa người trên. Tơ lụa màu mực tóc dài, như là thác nước tản mát tại nàng trắng nõn vai hòa quang trượt lưng đẹp bên trên, mang theo vài phần lộn xộn lưỡi biếng mỹ cảm. Tiêu Trần có thể rõ ràng ngửi được, trong không khí tràn ngập một cỗ đặc biệt, hỗn hợp hai người khí tức mập mờ hương vị, cùng Mặc Lãnh huynh trên thân cái kia càng thêm nồng nặc mấy phần lan xạ mùi thơm. Mặc Lãnh huynh tiện tay từ tản mát ở giường bên giường trong quần áo, cầm lên một chi tiểu dáng phong cách cổ xưa phượng văn châm gài tóc. Nàng có chút nghiêng đầu, ngón tay ngọc linh xảo sán động. Rất nhanh, liền đem cái kia có chút xốc xếp tóc xanh, ở sau gót cuộn thành một cái đơn giản nhưng không mất ưu nhã búi tóc. Lộ ra nàng dây kia đầu ưu mỹ, trắng non như thiên nga cái cổ. Làm xong đây hết thảy, nàng mới chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Một đôi như nước của mùa thu con mắt, ba quang lưu chuyển, rơi vào bên cạnh vẫn như cũ, nhắm chặt hai mắt, Tiêu Trần trên mặt. Mờ nhạt dưới ánh đến, hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt lộ ra dị thường tuấn lãng, chỉ là hai đầu lông mày tựa hồ mang theo một tia không dễ dàng phát giác. Mọi mệt. Mặc Lãnh huynh khỏe miệng không tự chủ được câu lên một vòng thiệt thiện, mang theo vài phần giảo hoạt cùng thỏa mãn ý cười. Gia hỏa này, vẫn còn giả bộ ngủ đâu? Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, hắn làm sao có thể thật ngủ được? Trong nội tâm nàng cái kia bởi vì thành công đột phá cảnh giới mà mang tới vui sướng, cũng giống như lại tăng thêm mấy phần khác tư vị. Nàng đống nhiên sinh ra một tia trêu cợt tâm tư, thân thể lặng lẽ hướng phía Tiêu Trần bên kia xê dịch, mềm mại thân thể mềm mại, cơ hồ muốn dán lên cánh tay của hắn. Sau đó, nàng có chút cúi đầu xuống, hồng nhuận phất phớt, vừa mới bị thoải mái qua cánh môi, xích lại gần Tiêu Trần bên hai. Một cỗ ấm áp, mang theo như hoa lan thanh nhã, lại xen lẫn một tia nàng độc hữu mùi thơm cơ thể khí tức, bị nàng nhẹ nhàng điệu, chậm rãi thổi qua khứ. Hô, khí tức kia như là mềm nhẹ nhất lông vũ, gái thổi mạnh Tiêu Đan hai, mang đến một trận nhỏ xíu, khó nói lên lời ngứa ý cùng. Cảm giác tê dại. Ba, Tiêu Trần trong lòng đống nhiên rung động. Ngoa tào, tiểu yêu tinh này, còn tới. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện trong nháy mắt từ lỗ tai vọt lượn toàn thân, kém chút để hắn tại chỗ không kèm được, mang bệnh sắp chết kinh ngồi dậy. Không được, đến ổn định, không thể để cho nàng nhìn ra sơ hở. Tiêu Trần cương ép đè xuống trong lòng rung động, hầu kết lại không bị khống chế bông nhúc nhích qua một cái. Hắn vội vàng điều chỉnh hô hấp, sau đó vừa đúng phát ra một tiếng mang theo vài phần khàn khàn. Ho khan, khu khu. Hắn giả bộ như vừa mới bị đánh thức bộ dáng, chậm rãi mở mắt, ánh mắt bên trong mang theo một tia vừa đúng mê mang. Hắn quay đầu, nhìn về phía gần trong gang tấc tấm kia tuyệt mỹ không tì vết dung nhan. Hình nhi, thế nào? Thanh âm của hắn tận lực mang tới một tia vừa mới tỉnh ngủ, lười biếng cùng khàn khàn. Mặc Lãnh huynh nhìn xem hắn bộ này vua màn ảnh, cấp bậc biểu diễn, trong lòng cười thầm không thôi. Chứa. Tiếp tục giả vờ, nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Nàng chớp chớp cặp kia ngập nước mắt to, ánh mắt liễm diễm, phảng phất có thể chảy ra nước, trên mặt lộ ra một tia lo lắng cùng tìm kiếm. Phu quân, ta nhìn ngươi khí tức tựa hồ có chút ân ba động. Nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, có ý riêng. Không phải là hình nhi vừa rồi trợ phu quân đột phá? Nàng lời này hỏi được, có thể nói là giết người chu tâm. Rõ ràng là chính nàng đột phá, lại trái lại hỏi có phải hay không trợ hắn đột phá. Cái này trêu chọc ý vị đơn giản không nên quá rõ ràng. Tiêu Trần nghe vậy, khoe miệng nhịn không được có quắc một cái. Nữ nhân này được tiện nghi còn khoe mẽ. Hắn lần nữa nặng nề mà ho khan một tiếng, che giấu bối rối của mình. Khu khu. Cái kia, xem như thế đi. Hắn mập mờ suy đoán địa trả lời một câu. Cũng không thể nói mình là bị ngươi làm đan dược gặp a. Vậy cũng thật không có mặt mũi. Hắn háng giọng một cái, cưỡng ép sẵn tôi nói, một điểm nhỏ động tĩnh mà thôi, không tính là gì. Ngược lại là hình như ngươi. Ánh mắt của hắn rơi vào Mặc Lãnh huynh cái kia tươi cười rạng rỡ, da thịt tựa hồ càng thêm trong suốt sáng long lanh trên mặt, trong giọng nói mang theo một kia bừng tỉnh đại ngộ. Khí tức của ngươi giống như so trước đó cường thịnh không thiếu. Chúc mừng huynh nhi thành công đột phá cảnh giới. Mặc Lãnh huynh gặp hắn rốt cục không còn giả ngu, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Nàng môi đỏ khẽ mở, thanh âm như là hoàng ly xuất gốc, thanh thủy êm tai, lại mang theo một tia lười biếng trêu chọc. Ân, là đột phá đâu? Nàng nhẹ gật đầu, thừa nhận nói. Bất quá, nàng lời nói xoay chuyển, bị nhãn như tơ mà nhìn xem Tiêu Trần. Thật muốn nói lên đến, huynh nhi có thể nhanh như vậy đột phá, vẫn phải may mắn mà có phu quân đâu. Nếu không phải phu quân hết sức giúp đỡ, chỉ sợ huynh nhi còn muốn kẹt tại bình cảnh này hồi lâu. Giọng nói kia bên trong, hết sức giúp đỡ, bốn chữ, bị nàng cắn đến phá lệ rõ ràng. Tiêu Trần, hắn còn có thể nói cái gì? Luôn cảm giác mình bị nội hàm, nhưng lại tìm không thấy chứng cứ. Hắn chỉ có thể lần nữa vội ho một tiếng, bày ra một bộ thâm tàng công cùng tên, lạnh nhạt bộ dáng. Khục. Thiện tay mà thôi, phu nhân không cần phải khách khí. Người ta đã là vợ chồng, giúp đỡ cho nhau, cũng là nên. Hắn cố gắng để cho mình ngữ khí ngay bắt đầu chân thành mà không mất đi phong độ. Nhưng mà, ngay tại hắn coi là cái này, Tiểu Diễm lại dẫn mấy phần xấu hổ, đối thoại sắp kết thúc lúc, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp Mạc Lanh Hinh trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang. Sau một khắc, nàng gái kia vừa mới trống lên, tản ra kinh người mị lực thân thể mềm mại, không hề có điểm báo trước địa, lần nữa hướng về Tiêu Trần. Để ép xuống. Nô. Tiêu Trần vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy một mảnh ôn hương nhuyễn ngọc nặng nề mà đụng vào trong ngực. Cái kia kinh người mềm mại cùng có giãn, lần nữa chặt chẽ địa dán vào tại trên ngực hắn. Thậm chí, cái kia sung mãn, làm lòng người thần chập chờn bộ ngực sữa, bởi vì bất thình lình ép xuống động tác, hơi có chút biến hình, đem hắn lồng ngực ép ra một cái cực kỳ huyền chuyển độ cong. Tiêu Trần hô hấp trong nháy mắt trì trệ. Hắn mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin nhìn xem lần nữa, ôm ấp yêu thương, đồng thời tư thế cực kỳ lớn gan Mạc Lanh Hinh. Cái này, đây là cái gì tình huống? Không đợi hắn kịp phản ứng, Mạc Lanh Hinh cái kia mang theo say lòng người hương thơm môi đỏ, đã tiến tới môi của hắn bên cạnh. Thổ khí như lan, thanh âm mang theo một tia mê hoặc nhân tâm mị hoặc. Phu quân, đã vừa rồi, giúp đỡ cho nhau, hiệu quả tốt như vậy. Không bằng. Thanh âm của nàng dừng một chút, trong mắt lóe ra như là yêu tình câu hồn đoạt phách qua mang. Chúng ta tiếp tục. Tiếp tục. Chương 173. Không tin tà. Chương 173. Không tin tà. Tiêu Trần nghe vậy, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Còn tới, nữ nhân này là làm bằng sắt sao? Hắn vô ý thức muốn cự tuyệt. Thân thể cảm giác mệt mỏi, còn tại ẩn ẩn làm đau. Hắn ra vẻ không hiểu nhìn trước mắt cái này trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, ý đồ lừa dối quá quan. Tiếp tục. Hình nhi, tiếp tục cái gì? Ánh mắt của hắn cố gắng giả ra thuần khiết và vô tội. Hừ. Mạc Lanh Hinh thấy thế, không khỏi phát ra một tiếng tiểu mị hừ nhẹ. Trong lỗ mũi phát ra thanh âm, mang theo một tia bất mãn, lại dẫn một tia bị nhìn xuyên xấu hổ. Biết rõ còn cố hỏi. Nàng oán trách trừng mắt nhìn Tiêu Trần một chút, ánh mắt kia chẳng những không có mảy may lực uy hiếp, ngược lại tăng thêm mấy phần rung động lòng người phong tình. Một giây sau, không đợi Tiêu Trần lại mở miệng, nàng gái kia trắng non như ngọc, vừa mới còn kéo tóc xanh thon thon tay ngọc, di động xuống dưới, chuẩn xác không sai lầm, rơi vào Tiêu Trần bên hông. Dây thắt lưng phía trên, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, tựa hồ sau một khắc liền muốn giải khai. Ba. Tiêu Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Giờ khắc này, trong đầu hắn trong nháy mắt quanh quẩn lên trước đó Mạc Lanh Hinh câu kia chém đinh chặt sắt lời nói hùng hồn. Trên đời nhưng không có cậy không xong ruộng, chỉ có mệt chết trâu. Vô luận phu quân đến bao nhiêu lần, Hinh Nhi toàn đều tiếp nhận. Lúc ấy hắn còn cảm thấy tiểu yêu tinh này là tại miệng này, là chơi với lửa khiêu khích. Nhưng bây giờ xem ra, nàng mẹ nó là nghiêm túc đó a ba. Nàng là thật dự định đem mình làm đầu kia mệt chết trâu mà đối lại a. Dựa vào, chả lẽ lại sợ ngươi? Không phải liền là tiếp tục sao? Ai sợ ai? Hôm nay coi như thật bị ép cô, cũng tuyệt không thể tại tiểu yêu tinh này trước mặt nhận sợ. Hắn Tiêu Trần, đường đường phản phái chi tử, không cần mặt mũi a. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, không thèm đếm xỉa. Hắn nhìn xem Mạc Lanh Hinh cái kia gần trong gang tấc, mang theo vẻ đắc ý cùng khiêu khích tuyệt mỹ khuôn mặt, cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, nặng nề gật gật đầu. Tốt. Tiếp tục ba. Không biết lại ngủ mê bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là trời sáng choang. Ngày kế tiếp, tu luyện trong phòng. Tiêu Trần tại từng đợt phảng phất từ cốt tủy chỗ sâu truyền đến bùn rùn cùng trống rỗng bên trong, chậm rãi mở mắt. Hốc mắt hăm sâu, sắc mặt không phải bình thường tái nhợt. Hắn cảm giác mình tựa như là bị mấy trăm con yêu thú thay phiên nghiền ép lên một dạng, toàn thân trên dưới liền không có một chỗ không lộ ra suy yếu. T. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, hơi động đậy một cái, phần eo liền truyền đến một trận kháng nghị kịch liệt đau nhức. Tối hôm qua, hồi tưởng lại tối hôm qua cái kia điên cuồng, tiếp tục, Tiêu Trần khoe miệng liền không nhịn được có quắc một trận. Tại mình hô lên câu kia, tiếp tục, về sau, Mạc Lanh Hinh tiểu yêu tinh kia, trong mắt lóe lên không chỉ có riêng là giảo hoạt cùng đắc ý. Cái kia rõ ràng là thợ săn nhìn thấy con mồi xa lưới hưng phấn. Sau đó liền là hắn làm hình người đan dược cùng tu luyện công cụ ác mộng kéo dài dòng dã 10 lần. Tại hắn đã tinh bị lực tận tình hùng giới, lại bị vậy tu luyện cùng ma nghiền ép trọn vẹn 10 lần, tính cả trước đó 20 lần, thêm bắt đầu trọn vẹn hơn 30 lần a. Trong vòng một đêm hơn 30 lần, cái này mẹ nó là người làm sự tình. Tiêu Trần cảm giác mình nguyên khí quả thực là đại thương đặc biệt thương, căn cơ đều sắp bị dao động. Cái này Mạc Lanh Hinh là thật coi hắn là thành có thể vô hạn hồi lam động cơ vĩnh cửu đúng không? Mẹ. Tiêu Trần cắn răng, thứ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Hắn tay run run, chống lên đau nhức vô cùng nửa người trên ánh mắt rơi vào bên cạnh bàn con bên trên, nơi đó để đó một chút bình thường hoa quả khô điểm tâm. Hắn liếc mắt liền thấy được cái kia bàn đỏ rực. Cậu kỳ. Một cỗ tà hỏa, còn một cái liền từ đáy lòng xông ra. Lão tử cũng không tin cái này tà. Tiêu Trần hung tợn gầm nhẹ một tiếng. Hắn một bà nhấc lên cái kia bàn cậu kỳ, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bắt một nắm lớn. Sau đó mang theo một cỗ không thèm đếm xỉa chơi liều, hung hăng nhét vào miệng bên trong. Giang giác. Giang giác. Hắn dùng sức ngay lấy, phản phất ngay không phải cậu kỷ, mà là cái nào đó đáng giận, coi hắn là lô đỉnh dùng nữ nhân. Mạc Lanh Hinh, ngươi cho bản công tử chờ lấy. Mối thù hôm nay, bản công tử nhớ kỹ. Các loại bản công tử khôi phục lại. Không, các loại bản công tử ngày mai. Ngày mai, lão tử nhất định phải để ngươi biết, cái gì gọi là chân chính. Chiến. Cái. Thiên. Lật. Địa. Che. Hắn một bên ngay lấy cậu kỷ, một bên ở trong lòng phát ra hung ác. Mặc dù thân thể hư đến kịch liệt, nhưng khí thế tuyệt không thể thua. Đúng lúc này, Tiêu Trần tâm niệm vừa động, kém chút đem chính sự đem quên đi. Hôm qua bị tiểu yêu tinh kia ép khô, mặc dù may mà quần cục đều không thừa, nhưng hệ thống nhắc nhở những cái kia khí vận giá trị, thế nhưng là thực sự. Với lại, còn có cái bà bối. Ông, theo ý niệm của hắn, không khí có chút ba động. Một thanh vết gì loang lổ, thân kiếm che kín tinh mịn vết rách, thậm chí chuôi kiếm đều có chút bung lỏng rách dưới trường kiếm, chống rông xuất hiện tại trước mặt hắn. Trên thân kiếm ảm đạm không ánh sáng, tản ra một cỗ mục nát khí tức. Nhìn qua, tựa như là từ cái nào trong đống rác đào đi ra sát vụn. Nhưng Tiêu Trần ánh mắt, nhưng trong nháy mắt sáng lên bắt đầu. Liên là cái đồ chơi này, chính là tại Vân Thiên Thương hội đấu giá hội bên trên, cái kia cái gọi là Thiên Mệnh Chi Tử Lâm Thất An, đỏ hồng mắt đều muốn vô xuống, kết quả bị mình nửa đường tiệt hồ kiếm mẹ. Lúc ấy hệ thống liền xem xét qua. Cái đồ chơi này cũng không phải cái gì phàm phẩm. Tàn Pha Đế kiếm, từng vì một vị nào đó kiếm đế tùy thân bội kiếm, ẩn chứa một tia bất hủ kiếm ý, bởi vì không biết nguyên nhân tổn hại nghiêm trọng, trước mắt ở vào trạng thái ngủ say, trạng thái có thể kích hoạt. Có thể kích hoạt. Ba chữ này mới là mấu chốt. Tiêu Trần nhìn trước mắt chuôi này thường thường không có gì lạ, thậm chí có thể nói là bề ngoài xấu xí kiếm mẹ, trái tim không khỏi ra tốc nhảy lên bắt đầu. Kiếm đế bội kiếm a. Cái này nếu là kích hoạt lên, có thể được đến chỗ tốt gì? Hắn đã không thể chờ đợi. Còn chờ cái gì? Kích hoạt. Nhất định phải kích hoạt. Tiêu Trần trong mắt lóe lên một tia sốt ruột, đã không còn mảy may do dự. Hắn trực tiếp ở trong lòng đối hệ thống hạ chỉ lệnh. Hệ thống, cho lão tử kích hoạt thanh phá kiếm này. Keng. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm, đúng giờ vang lên. Thu được ký chủ chỉ lệnh, bắt đầu kích hoạt Tàn Phá Đế kiếm. Kích hoạt cần thiết năng lượng đang tại điều động. Năng lượng truyền thâu bắt đầu. Vừa dứt lời, chỉ gặp một cỗ mắt trần có thể thấy, phản phất đến từ tuyên cổ hồng hoang thuần túy năng lượng dòng lũ, đột nhiên từ trong hư không hiện lên. Cỗ năng lượng này mang theo khó nói lên lời uy áp cùng sắc bén khí tức, trong nháy mắt đem chuôi này lơ lửng giữa không trung kiếm mẹ bá khỏa. Ong 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 ba. Kiếm mẹ như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, phát ra kịch liệt vù vù cùng rung động. Một giây sau, cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ gặp trên thân kiếm kia thật dày vết gì, như là băng tuyết tan rã, cấp tốc bong ra từng mảng, tiêu tán. Những cái kia lít nha lít nhít vết rách chỗ, càng là tách ra chướng mắt chói mắt kim sắc quang mang. Kim quang lưu chuyển, như là có được sinh mệnh đồng dạng, dọc theo vết rách phi tốc lan tràn. Những nguyên bản đó giữ tận vết nước, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu lấp đầy, chữa trị. Được gây lơi kiếm một lần nữa kết nối, vung lòng trôi kiếm trở nên vững chắc. Toàn bộ quá trình, nhanh như thiểm điện. Bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Ông nương theo lấy một tiếng phảng phất xuyên qua vạn cổ thời không réo rắt kiếm minh. Tất cả kim quang bỗng nhiên nội liễm, quang mang tán đi. Lơ lửng tại Tiêu Trần trước mặt, đã không còn là trôi này rách mướp sắt vụn. Thay vào đó, là một thanh tạo hình phong cách cổ xưa, đường cong trôi chảy, thân kiếm lóe ra nhàn nhạt hàn mang, ẩn ẩn có huyền ảo phù văn lưu chuyển trường kiếm. Chỗ chuôi kiếm, khắc lấy hai cái mơ hồ không rõ, nhưng lại lộ ra vô tận bá khí cổ lao văn tự. Một cỗ lăng lệ vô cùng, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời kiếm ý, từ trên thân kiếm tràn ngập ra, làm cho cả tu luyện thất không khí cũng vì đó trì trệ. Keng. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa, mang theo một tia máy móc vui sướng, nếu như hệ thống có cảm xúc lời nói. Tàn Pha Đế kiếm, sửa lại thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được kiếm đế chi kiếm. Keng. Kiểm tra đến, kiếm đế chi kiếm cùng ký chủ linh hồn độ phù hợp tương đối cao. Khen thưởng thêm phát động. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được kiếm đế truyền thừa kiếm đạo tổng cương, nhập môn thiên, lĩnh ngộ cơ hội một lần. Truyền thừa lĩnh ngộ bắt đầu. Chương 174. Bái phỏng. Chương 174. Bái phỏng. Vành ba. Cơ hội là tại hệ thống nhắc nhở âm lạc dưới trong nháy mắt. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, bàng bạc mênh mông kiếm đạo tin tức dòng lũ, như là cựu thiên ngân hà chảy ngược, bỗng nhiên xông vào Tiêu Trần náo hải. Nô. Tiêu Trần chỉ cảm thấy đầu giống như là bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập trúng, trước mắt trong nháy mắt tối đen, kêu lên một tiếng đau đớn. Vô số liên quan tới kiếm, lý giải, huyền bí, kỹ xảo, ý cảnh, bổ, chặt, đâm, vậy, điểm, băng, chạm, khoái kiếm, châm kiếm, trọng kiếm, nhẹ kiếm, thủ ngự chi kiếm, sát phạt chi kiếm, vương giả chi kiếm, tịch diệt chi kiếm, các loại khó phân phức tạp, nhưng lại trực chỉ bản nguyên kiếm đạo cảm ngộ, giống như nước thủy triều điên cuồng hiện lên, xen lẫn, va chạm, cuối cùng chậm rãi lắng đọng, dung hợp. Tiêu Trần không tự chủ được nhắm mắt lại. Thân thể của hắn tại nguyên chỗ run nhẹ nhẹ. Chỗ mi tâm phảng phất có một thanh vô hình tiểu kiếm đang tại chậm rãi ngưng tụ thành hình. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vĩnh hằng. Làm Tiêu Trần lần nữa chậm rãi mở hai mắt ra lúc, cái kia nguyên bản bởi vì nguyên khí đại thương mà lộ ra có chút ảm đạm vô thần con người, giờ phút này đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Mọi mệnh cùng suy yếu tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình xua tan. Thay vào đó, là một loại khó nói lên lời sắc bén, là một loại xuyên thủng hết thảy lăng lệ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, phảng phất ẩn chứa một mảnh kiếm hải dương. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để không khí đều phảng phất bị cắt ra. Một cỗ thuần túy mà bá đạo kiếm ý, không còn vẹn vẹn tràn ngập, mà là như thực chất, quanh quẩn tại hắn quanh thân. Kiếm đế truyền thừa kiếm đạo tổng cương, nhập môn thiên, lĩnh ngộ. Thành công. Thời khắc này Tiêu Trần, mặc dù tu vi cảnh giới không có biến hóa, nhưng cả người khí chất, dĩ nhiên đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Tay cầm kiếm đế chi kiếm, thân phụ kiếm đế truyền thừa. Hắn không còn vẹn vẹn cái kia cần dựa vào nữ nhân, tu luyện, phản phái chi tử. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia cố dục dịch sắc bén kiếm ý, Tiêu Trần chậm rãi cầm lơ lửng tại trước mặt, kiếm đế chi kiếm. Chôi kiếm tới tay, một cỗ lạnh buốt mà cảm giác quen thuộc truyền đến, phản phất chôi kiếm này vốn là nên thuộc về hắn. Ha ha, Lâm Thất An a, ngươi đây chính là đưa cái cơ duyên to lớn cho bản công tử a. Vậy liền, nhiều hơn phát huy một cái nhiệt lượng thừa a. Tiêu Trần nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Cái này, kiếm đế chi kiếm, cùng kiếm đạo tổng cương, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không, phải nói là dệt hoa trên gấm, đủ để cho hắn tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, tăng thêm một phần trọng yếu át chủ bài. Ha ha. Lâm Thất An a Lâm Thất An, ngươi thật đúng là ta đưa bảo đồng tử. Đúng lúc này, đông đông đông. Một trận cực kỳ không đúng lúc, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, phá vỡ tu luyện trong phòng yên tĩnh. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Tiêu Trần trong tai. Tiêu Trần lông mày mấy không thể xem xét địa nhíu một cái. Ai? Lúc này tới quấy rầy. Hắn đè xuống trong lòng cái kia cố bị đánh gãy không vui, trầm giọng nói, tiến đến. Cửa phòng, kẹt kẹt, một tiếng bị đẩy ra. Ló đầu vào, là khách sạn tiểu nhị. Tiểu nhị mang trên mặt quen có cung kính tiểu dung, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, công tử, bên ngoài có vị cô nương tìm ngài. Nàng nói, nàng gọi Liễu Nhược Hi. Liễu Nhược Hi. Tiêu Trần nghe vậy, lông mày không tự giác địa lại nhíu chặt mấy phần. Cái tên này, có chút quen hay. Trong điện quang hỏa thạch, một đạo tư thế yên ngang, dáng người cao gầy bóng hình xinh đẹp, tại trong đầu hắn chợt lóe lên đúng. Là nàng, kiếm các truyền nhân. Cái kia trên đấu giá hội, ánh mắt đồng dạng đối trôi này kiếm mẹ toát ra mấy phần hứng thú nữ nhân. Tiêu Trần nhịn không được đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa trán đầu. Xách, quả nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Vì thanh phá kiếm này, tin tức ngược lại là linh thông, thế mà nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Là muốn tiếp tục nói điều kiện với ta, vẫn là muốn dùng biện pháp khác? Thì như, mỹ nhân kế, hắn bản năng muốn trực tiếp cự tuyệt. Dù sao, vừa được lớn như vậy cơ duyên, hắn hiện tại chỉ muốn hảo hảo tiêu hóa một cái, thuận tiện khôi phục điểm nguyên khí. Mẹ, eo còn đau đâu? Mặc Lãnh Hinh cái kia yêu tình già tay quá độc ác. Nhưng nghĩ lại, nhìn một chút tựa hồ cũng không sao. Lần trước tại đấu giá hội, mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng cái này Liễu Nhược Hi mang đến cho hắn một cảm giác, vẫn còn không tính quá xấu. Chỉ ít, so Lâm Thất An loại kia mũi vểnh lên trời, thiên mệnh chi tử, thuận mắt nhiều. Nhìn nàng một cái trong hồ lô muốn làm cái gì cũng tốt. Nói không chừng, còn có thể từ trên người nàng vớt chút gì chỗ tốt. Thì như, khí vận. Hắc hắc. Nghĩ đến đây, Tiêu Trần điều chỉnh một cái hơi có vẻ hư nhược thanh tuyến, tận lực để hắn lộ ra lạnh nhạt mà có uy nghiêm. Biết. Hắn đối cổng tiểu nhị phân phó nói, để nàng đi phòng nghị sự chờ một lát một lát. Bản công tử sau đó liền đến. Là, công tử. Điếm tiểu nhị kia liền vội vàng gật đầu cúi người, không dám chậm trễ chút nào, quay người bước nhanh rời đi, thuận tay còn thân mật mang lên cửa phòng. Tiêu Trần hít sâu một hơi, chịu đựng thân thể truyền đến trận trận bùn rùn cảm giác, chậm rãi đứng người lên. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên người mình hơi có vẻ xốc xếp áo bảo. Tối hôm qua tình hình chiến đấu kịch liệt, liền y phục đều không lo lắng hảo hảo xuyên. Hắn tiện tay sửa sang lại một cái nếp vốn, bảo đảm chính mình coi trọng đi không đến mức quá mức chật vật. Nhất là vừa lĩnh ngộ kiếm đạo tổng cương, cái này bức cách nhất định phải bưng lên đến. Sau đó, hắn bước chân đi ra tu luyện phòng, thuận trong khách sạn trải thanh thạch đường nhỏ, không nhanh không chậm hướng phía phòng nghị sự phương hướng đi đến. Khách sạn hoàn cảnh thanh lưu, đường nhỏ hai bên mới trồng thúy trúc, gió nhẹ lướt qua, mang đến vang lên sàn sạt. Nhưng Tiêu Trần giờ phút này không lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh. Hắn tâm tư tất cả sắp gặp mặt Liễu Nhược Hi trên thân. Không bao lâu, phòng nghị sự cái kia phong cách cổ xưa cạnh cửa liền xuất hiện ở trước mắt. Tiêu Trần đẩy cửa vào ánh mắt quét qua. Quả nhiên, chỉ gặp trong thính đường đang lặng lặng địa đứng đấy một bóng người xinh đẹp. Nàng đưa lưng về phía cổng, thân hình cực kỳ cao gầy, thậm chí so với bình thường nam tử còn muốn thẳng tắp mấy phần. Một thân lưu loát màu xanh cẩm bào, phát họa ra vừa đúng đường cong, nhưng lại không mất võ giả giả dặn. Vẹn vẹn một cái bóng lưng, liền lộ ra một cỗ khó tả khí khái hào hùng cùng tiêu sái. Chương 175. Nghiêm túc sao? Chương 175. Nghiêm túc sao? Phảng phất là nghe được tiếng mở cửa, nữ tử kia chậm rãi xoay người lại. T. Dù là Tiêu Trần, khi nhìn rõ đối phương dung mạo nháy mắt, trong lòng cũng không khỏi đến có chút nhảy một cái. Tốt một cái khí khái hào hùng mỹ nhân. Mày như viễn sơn đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang. Mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, môi đỏ mê người. Khó được nhất là, tấm kia đủ để được xưng tụng nghiêng nước nghiêng thành gương mặt bên trên, chẳng những không có mảy may nữ tử yếu đuối kiều mị, ngược lại mang theo một loại bức người vai hùng chi khí. Mỹ mạo cùng khí khái hào hùng, hai loại hoàn toàn khác biệt đặc chất, ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một loại đặc biệt mị lực. Nàng này, chính là kiếm các đương đại truyền nhân, Liễu Nhược Hi. Liễu Nhược Hi nhìn thấy đi tới Tiêu Trần, cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn sẽ là như vậy. Ân, tuấn lãng nhưng lại mang theo điểm thần sắc có bệnh dáng vẻ. Cùng đấu giá hội bên trên hăng hái bộ dáng, tưởng như hai người. Nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Khoe miệng chứa lên một vòng vừa đúng, lễ phép tính mỉm cười. Nàng đối Tiêu Trần, gọn gàng địa ôm quyền, động tác tiêu chuẩn mà tiêu sái, hiển thị rõ võ giả phong phạm. Liễu Nhược Hi, mạo muội tới chơi. Thanh âm của nàng trong sáng êm tai, như là ngọc châu lạc bàn. Có nhiều cái dậy, còn xin Tiêu công tử xin đừng trách. Tiêu Trần nghe vậy, trên mặt cái kia vừa đúng đạm mạc trong nháy mắt đọc lại một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Hắn khẽ bước cằm, làm một cái mời thủ thế. Liêu cô nương khách khí, mời ngồi. Thanh âm của hắn vẫn như cũ cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, chỉ là cái kia giấu ở tay áo hạ thủ chỉ không tự giác địa quận mình dưới. Liêu Nhược Hi thấy thế cũng không giả mồm, nàng khẽ gật đầu một cái, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, động tác lại mang theo một loại không nói ra được trôi chảy cùng ưu nhã. Ở bên cạnh Lê Hoa chiếc ghế đầu trên chính ngồi xuống, cái kia tư thái phảng phất không phải ngồi tại khách sạn phòng nghị sự, mà là tại kiếm các tông môn đại điện. Tiêu Trần đi đến bên cạnh bàn, nhấc lên trên bàn sứ men xanh ấm trà. Hồ nước nghiêng, ấm áp nước trà, rầm rầm, rót vào trên bàn sớm đã chuẩn bị tốt bạch ngọc trong chén trà. Hương trà lượn lờ, mang theo một cỗ thanh tâm tĩnh khí hương vị. Hắn đem bên trong một chén, nhẹ nhàng đẩy lên Liễu Nhược Hi trước mặt. Liễu cô nương, mời dùng trà. Liễu Nhược Hi ngước mắt, nhìn Tiêu Trần một chút, ánh mắt kia vẫn như cũ thanh tịnh, mang theo võ giả đặc hữu sắc bén, nhưng lại tựa hồ nhiều một tia tìm kiếm. Nàng rỗi ra thon dài ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng nâng chung trà lên. Đa tạ Tiêu công tử. Thanh âm vẫn như cũ trong sáng, nghe không ra quá đa tình tự. Tiêu Trần cũng tại vị trí của mình ngồi xuống, bưng lên thuộc về hắn ly kia trà ấm áp xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến, thoáng xua tán đi một chút thân thể cảm giác suy yếu. Hắn đem chén trà tiến đến bên môi, nhẹ nhàng hớp một ngụm ân, phổ thông mây mù trà, có chút ít còn hơn không ánh mắt của hắn, rơi vào đối diện cái kia đạo tư thế hiên ngang bóng hình xinh đẹp bên trên. Không thể không thừa nhận, cái này Liễu Nhược Hi đúng là cái cực phẩm mỹ nhân, nhất là cỗ này khí khái hào hùng, so với cái kia nũng nịu thế gia tiểu thư, không biết muốn thuận mắt gấp bao nhiêu lần. Chỉ tiếc, Tiêu Trần đặt chén trà xuống, đầu ngón tay vô ý thức tại chén xuôi theo vút ve. Hắn quyết định đi thẳng vào vấn đề. Tham dò cái gì, quá phiền toái. Hắn dương mắt, nhìn thẳng Liễu Nhược Hi cặp kia con ngươi sáng ngời, nét miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Liễu cô nương hôm nay hạ mình đến đây. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo vài phần chắc chắn. Chắc hẳn, vẫn là vì hôm qua đấu giá hội bên trên, Tiêu Mộ may mắn vô xuống chuôi này, kiếm mẹ, a. Không đợi Liễu Nhược Hi trả lời, hắn liền khẽ lắc đầu, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Bất quá, chỉ sợ làm Liễu cô nương thất vọng. Chuôi kiếm này, đối ta có tác dụng khác. Cho nên, vô luận Liễu cô nương mở ra điều kiện ra sao, cho dù là dốc hết kiếm các chi lực, Tiêu Trần thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Tiêu Mộ, đều quả quyết không có khả năng đem giao dịch. Hắn coi là, lời nói này đủ để cho đối phương biết khó mà lui. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, Liễu Nhược Hi nghe vậy, chẳng những không có lộ ra thất vọng hoặc là tức giận thân sắc, ngược lại, nàng khe khẽ lắc đầu động tác kia, rất nhẹ, rất chậm. Tiêu công tử hiểu lầm. Réo rắt thanh âm vang lên, mang theo một tia bất đắc dĩ, lại tựa hồ có một tia cái gì khác ý vị. Nhược Hi hôm nay đến đây, cũng không phải là vì trôi kiếm này, không phải là vì kiếm. Tiêu Trần lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Trong lòng cái kia cố không hiểu cảm giác bất an, lần nữa dâng lên đến. Không phải là vì kiếm, đó là vì cái gì? Chẳng lẽ lại? Trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Các loại âm mưu quỷ kế trong nháy mắt hiện lên. A, hắn trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là nhíu mày, ngữ khí mang theo một tia tìm kiếm. Cái kia không biết Liễu cô nương cần làm chuyện gì. Liễu Nhược Hi tựa hồ là chần chờ một chút. Tiêu Trần bén nhạy bắt được nàng ánh mắt bên trong chợt lóe lên do dự. Ngay sau đó để hắn trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Chỉ gặp Liễu Nhược Hi cái kia trắng nõn như ngọc trên gương mặt, lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc hiện ra hai bôi động lòng người phi hồng. Cái kia bôi đỏ ửng từ bên tai lan tràn đến gương mặt, tựa như là thượng hạng son phấn. Trong nháy mắt đốt sáng lên nàng tâm kia nguyên bản khí khái anh hùng hừng hực gương mặt. Thanh lãnh hiên ngang kiếm các chủ nhân, giờ phút này lại đỏ mặt. Ngoa tào, cái này tình huống như thế nào? Trước đó thanh lãnh, trước đó khí khái hào hùng, phản phất đều tại thời khắc này bị bất thình lình đỏ ửng cho hòa tan, tạo thành mãnh liệt tương phản manh. Càng chết là, Liễu Nhược Hi tựa hồ có chút không dám nhìn thẳng Tiêu Trần ánh mắt, có chút rũ xuống tầm mắt, cái kia lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy. Nàng đặt ở trên gối hai tay, cũng không tự giác địa giảo ở cùng nhau. Nàng hít sâu một hơi, phản phất nổi lên to lớn dũng khí. Sau đó, dùng một loại thấp như mũi vằn, nhưng lại vô cùng rõ ràng thanh âm, đỏ mặt, nói từng chữ từng câu. Nhược Hi, Nhược Hi muốn cùng Tiêu công tử thương lượng. Thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Có thể hay không? Có thể hay không mời Tiêu công tử trở thành ta? Đạo lữ. Phốc, ba. Tiêu Trần mới vừa vào miệng chiếc thứ hai nước trà, kém một chút nhịn không được. May mắn hắn phản ứng nhanh, kịp thời nghiêng nghiêng đầu, bất quá vẫn là bị nho nhỏ sợ đến. Mẹ, cái quái gì? Đạo lữ, ta cùng với nàng. Tiêu Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin chừng mắt Liễu Nhược Hi. Chỉ gặp nàng gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ phi hồng, đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Nhưng là, nàng cặp kia có chút buông thõng con ngươi, giờ phút này lại một lần nữa nâng lên, dũng cảm nên hướng Tiêu Trần ánh mắt. Trong ánh mắt, mặc dù mang theo ngượng ngùng, nhưng càng nhiều là một loại thanh tịnh mà vô cùng nghiêm túc kiên định. Ánh mắt kia rõ ràng địa nói cho Tiêu Trần, nàng không phải đang nói đùa, nàng là nghiêm túc. Tiêu Trần. Chương 176. Giống nhau vấn đề. Chương 176. Giống nhau vấn đề. Hắn cảm giác mình đầu óc có chút đứng máy. Cái này nội dung cốt truyện phát triển có phải hay không có chút quá bất hợp lý. Hắn cưỡng ép đè xuống ho khan, quệt miệng sưng nước trà, thanh âm bởi vì vừa rồi kịch liệt ho khan mà lộ ra có chút khàn khàn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Nhược Hi, ý đồ từ trên mặt nàng tìm ra dù là một tơ một hào đùa giỡn vết tích. Không có, hoàn toàn không có. Liễu cô nương. Tiêu Trần khó khăn mở miệng, cảm giác mình đầu lưỡi đều có chút thắt nút. Ngươi mới vừa nói cái gì? Đạo lữ. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn nhìn trước mắt cái mặt này gò má đỏ đấu, lại ánh mắt kiên định khí khái hào hùng mỹ nhân, hỏi cái kia vấn đề mấu chốt nhất. Vì cái gì? Tiêu Trần nghe được, vì cái gì? Ba chữ này từ mình miệng bên trong hỏi ra, trong lòng đã bắt đầu phi tốc tính toán. Hắn trên mặt duy trì lấy vừa đúng kinh ngạc cùng một tia không hiểu, nhưng đại não đã như là hiệu suất cao nhất máy tính, bắt đầu điên cuồng xử lý cái này đột phát tình huống. Liễu Nhược Hi, kiếm các chuyên nhân, nguyên tắc bên trong cũng là phần diễn không nhẹ nữ phối, mặc dù không giống Mặc Lãnh Hinh như thế là quan phối nữ chính, nhưng cũng là thiên chi tiểu nữ, mắt cao hơn đầu. Nàng làm sao lại đi lên, chủ động đưa ra muốn làm đạo lữ? Cái này không khoa học. Trừ phi. Tiêu Trần ánh mắt rơi vào Liễu Nhược Hi cái kia như cũ phi hồng, lại cố gắng duy trì chấn định trên gương mặt xinh đẹp. Quả nhiên, chỉ nghe Liễu Nhược Hi hít sâu một hơi, tựa hồ là cho mình động viên, cái kia run nhẹ nhẹ lông mi cho thấy nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nàng đón Tiêu Trần tìm kiếm ánh mắt, thanh âm mặc dù vẫn như cũ mang theo ý xấu hổ, nhưng trật tự lại rõ ràng bắt đầu. "Tiêu công tử, thực không dám giấu giếm." Liễu Nhược Hi gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện tình không vui, ánh mắt bên trong hiện lên một tia chán ghét cùng bất đắc dĩ. "Gia tộc. Trong gia tộc một ít trường bối, vì ta an bài một cọc thông gia." "Thông gia?" Tiêu Trần trong lòng hơi động, quả nhiên không ngoài sở liệu. Loại này tiết mục, tại trong tiểu thuyết đơn giản không nên quá phổ biến. "Đối phương là Thương Vân Tông thiếu tông chủ, Đoạn Thiên Ngai." Liễu Nhược Hi nâng lên cái tên này lúc, ngữ khí rõ ràng lạnh mấy phần, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác. "Xem thường. Nhưng ta..." Nàng dừng một chút, hàm răng khẽ cắn môi dưới, ánh mắt vô cùng kiên định. "Ta cũng không thích hắn, thậm chí có thể nói là chán ghét." Lời nói này đến chém đinh chặt sắt, không có chút nào đường lùi. Tiêu Trần gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu đại gia tộc con cái, thân bất do kỳ mà. Thế nhưng, gia tộc chi mệnh khó vi phạm, nhất là mấy vị thái thượng trưởng lão. Liễu Nhược Hi trên mặt lộ ra đắng chát. "Ta một người phản đối, căn bản không làm nên chuyện gì. Trừ phi..." Ánh mắt của nàng lần nữa tập trung tại Tiêu Trần trên mặt, ánh mắt kia mang theo một loại được ăn cả ngã về không chờ đợi. "Trừ phi có thể tìm tới một cái, vô luận là mang theo phần thực lực vẫn là tiềm lực bên trên, cũng có thể làm cho gia tộc trưởng bối môn không lời nào để nói, thậm chí có thể ngăn chặn cái kia Đoạn Thiên Ngai người áp chế." Tiêu Trần nhíu mày, "Cái này có ý tứ. Mà ta chỗ nhận biết thế hệ trẻ tuổi bên trong..." Liễu Nhược Hi thanh âm lần nữa thấp xuống, trên gương mặt đỏ ửng như là giáng đỏ, lần nữa quần quật đi lên, so vừa rồi càng thêm diễm lệ. "Duy nhất có khả năng làm đến điểm này." Ánh mắt của nàng có chút phiêu hốt, tựa hồ không dám nhìn thẳng Tiêu Trần. Có lẽ cũng chỉ có Tiêu công tử." "Ngoa tào." Tiêu Trần kém chút lại một ngụm lao huyết phun ra ngoài. "Cái này tân bút mang." Mặc dù nghe rất thoải mái, nhưng hắn cũng không đốc. "Cái này rõ ràng là tìm không thấy những người khác, bắt ta làm vũ khí sử dụng a. Với lại, anh em hiện tại vừa bị mặc lãnh huynh ép cô, chính hư đây. Áp chế cái quặng lông Đoạn Thiên Ngai." "Bất quá." Hắn trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, thậm chí còn lộ ra một tia, thì ra là thế, giật mình. Liễu Nhược Hi gặp Tiêu Trần tựa hồ không có lập tức cự tuyệt, trong lòng hơi định, vội vàng nói bổ sung, sợ hắn hiểu lầm. "Tiêu công tử, ngươi đừng hiểu lầm." Nàng vội vàng khoát tay, đỏ mặt đến lợi hại hơn, ngay cả bên tai đều triệt để đỏ thấu. "Ta, ý của ta là..." Nàng tựa hồ khó mà mở miệng, thanh âm càng phát ra rất nhỏ, mang theo nồng đậm ngượng ngùng. "Ta hy vọng Tiêu công tử có thể giúp ta một chuyện." "Liên là..." Nàng hít sâu một hơi, nhắm lại mắt, giống như là không thèm đếm xỉa. "Làm bộ là đạo lữ của ta. Không cần thật, chỉ cần tại lúc cần thiết, theo giúp ta diễn một tuần kịch, để gia tộc bên kia, để cho ta có cái lý do từ chối rơi môn kia hôn sự. Như thế, ta cũng tốt đối với gia tộc bên kia, có cái bàn giao." Nói xong lời nói này, Liễu Nhược Hi cả người đều giống như hư thoát đồng dạng, hơi cúi đầu, không dám nhìn Tiêu Trần phản ứng, trắng nón cái cổ đều nhiễm lên một tầng động lòng người phân choáng. Toàn bộ phòng nghị sự, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có nàng hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn, cùng Tiêu Trần ngón tay vô ý thức đánh mặt bàn nhẹ vang lên. "Làm bộ đạo lữ." Tiêu Trần rốt cục mở miệng, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Liễu Nhược Hi bỗng nhiên ngẩng đầu, khẩn trương nhìn xem hắn, sợ từ trong miệng hắn nghe được cự tuyệt. "Đúng vậy." Nàng trọng trọng gật đầu, ánh mắt mang theo khẩn cầu. "Ta biết điều thỉnh cầu này rất đường đột, cũng rất mạo muội. Nhưng ta bây giờ không có biện pháp khác." Nàng tựa hồ sợ Tiêu Trần không đáp ứng, vội vàng lại bổ sung một câu, ngữ khí mười phần thành khẩn. "Tiêu công tử xin yên tâm, Nhược Hi tuyệt sẽ không để Tiêu công tử không công hỗ trợ. Vô luận Tiêu công tử đưa ra điều kiện ra sao, chỉ cần Nhược Hi có thể làm được, nhất định sẽ không cự tuyệt." Lời kia vừa thốt ra, Liễu Nhược Hi mình đều sửng sốt một chút, giống như có chút quá, nhưng lời đã ra miệng, nước đổ khó hốt. Nàng chỉ có thể kiên trì, dùng cặp kia ngập nước nhưng lại mang theo anh khí con người, khẩn trương mà mong đợi nhìn xem Tiêu Trần. Tiêu Trần nghe vậy, nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. "Khá lắm, tấm mục, đưa tới cửa tấm mục, hơn nữa còn là kiếm các chuyên nhân. Thân phận này, địa vị này, tuyệt đối đủ. Càng quan trọng hơn là..." Trong đầu của hắn, tựa như tia chớp xẹt qua một đạo tin tức, là nguyên tắc nội dung cốt truyện. Hắn nhớ kỹ không rõ lắm cụ thể chi tiết, dù sao lúc trước cũng liền lật vài tờ, nhưng mơ hồ nhớ kỹ, cái kia bị quang hoàn bao phủ thiên mệnh chi tử nhân vật chính, giống như liền là tại kiếm các, hoặc là nói cùng kiếm các tương quan cái nào đó bí cảnh bên trong, đạt được một dạng nghịch thiên bảo vật. Vật kia, giống như gọi thế giới hạt giống mảnh vỡ. Đúng, không sai, liền là thế giới hạt giống mảnh vỡ, có thể diễn hóa tiểu thế giới, ẩn chứa một tia thế giới bản nguyên chi lực chí bảo. Nếu như lần này giúp Liễu Nhược Hi làm bia đỡ đạn, có thể coi đây là điều kiện, từ kiếm các hoặc là Liễu gia trong tay, đem cái viên kia thế giới hạt giống mảnh vỡ đoạt tới tay. Vậy đơn giản là máu lửa a. So với cái này, bị Mặc Lãnh Hinh hút đi điểm này khí vận cùng tinh nguyên, tính là cái gì chứ? Nghĩ tới đây, Tiêu Trần trong lòng điểm này cảm giác suy yếu cùng bị tính kế lựa giận, trong nháy mắt bị to lớn kinh hỉ cùng tham lam thay thế. Ánh mắt của hắn trở nên nóng rực bắt đầu. Nhìn về phía Liễu Nhược Hi ánh mắt, cũng giống là thợ săn thấy được hoàn mỹ nhất con mồi. Liễu Nhược Hi bị hắn bất thình lình, tràn ngập xâm lược tính ánh mắt nhìn đến giật mình trong lòng, gương mặt căng đỏ, vô ý thức muốn lui lại. Nhưng Tiêu Trần đã mở miệng. Hắn nhìn xem nàng, khoe miệng một lần nữa câu lên cái kia bôi quen thuộc, giống như cười mà không phải cười độ cong. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia để cho người ta nhìn không thấu nghiền ngẫm, gàn từng chữ hỏi. "Liễu cô nương mới vừa nói, điều kiện ra sao?" "Đều có thể đáp ứng." Chương 177. Không trọng yếu. Chương 177. Không trọng yếu. Lời này, làm sao nghe được như thế quân hai? Liễu Nhược Hi nghe vậy, thân thể mềm mại nhỏ bé không thể nhận ra địa run lên. Nàng bỗng nhiên nhớ tới đến, hôm qua, ngay tại ngày hôm qua đấu giá hội bên trên, nàng muốn cạnh tranh chuôi này kiếm mẹ thời điểm, gia hỏa này cũng là dùng loại giọng nói này, hỏi qua nàng vấn đề tương tự. Chỉ bất quá lúc ấy, hắn hỏi là linh thạch, mà bây giờ, hắn hỏi là điều kiện, là bất kỳ điều kiện gì. Trong chốc lát, một cố khó nói lên lời xấu hổ cảm giác cùng một tia không hiểu rung động, như là dòng điện vọt qua Liễu Nhược Hi toàn thân. Nàng cảm giác mình gương mặt giống như là bị đặt ở trên lửa nướng một dạng. Cái kia thật vất vả thoáng rút đi một chút đỏ ửng, giống như là núi lửa phun trào, lần nữa lấy càng thêm mãnh liệt tư thái, quét sạch nàng gương mặt, thậm chí ngay cả cái kia chân bóng cái trán, tiểu xảo vành hai, thon dài cái cổ, đều nhiễm lên một tầng làm cho người kinh hãi run rẩy đỏ bừng. Xong, không mặt mũi thấy người, nàng hàm răng gắt gao cắn môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu. Ánh mắt càng là trốn tránh không chừng, căn bản vốn không dám đi nhìn Tiêu Trần cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng lòng người con mắt. Nàng thậm chí có thể cảm giác được tim đập của mình, như là nổi trống, đông đông đông, địa đụng chạm lấy lồng ngực. Làm sao bây giờ? Làm như thế nào trả lời? Trực tiếp đáp ứng. Đây chẳng phải là ra vẻ mình rất tùy tiện. Thế nhưng là không đáp ứng. Vạn nhất hắn thật sự có cái gì điều kiện hà khắc làm sao bây giờ? Hoặc là, hắn có thể hay không cho là mình chỉ là thuận miệng nói một chút, căn bản không có thành ý. Ngay tại Liễu Nhược Hi nội tâm tiên nhân giao chiến, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt lúc. Nàng đỗng nhiên nâng lên một tia dũng khí, hoặc là nói, là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Nàng ngẩng đầu, cặp kia bởi vì ngượng ngùng mà thủy quang liễm diễm con người, mang theo một loại không thèm đếm xỉa quyết tuyệt, nhìn về phía Tiêu Trần. Thanh âm nhỏ như mũi vằn, lại mang theo một cỗ làm cho không người nào có thể coi nhẹ ý vị. Nếu là ngày sau, chúng ta thật trở thành đạo lữ. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, cơ hồ bé không thể nghe. Cái kia, vậy dĩ nhiên cũng là có thể. Phốc, khu khu khu. Dù là Tiêu Trần lòng có chuẩn bị, nghe được câu này có thể sừng, long trời lở đất, trả lời, vẫn là bị nước miếng của mình cho bị sặc. Ngoa tào ba. Khá lắm. Con mẹ nó chứ trực tiếp khá lắm. Cái này mày dẫm mắt to kiếm các chuyên nhân. Ngươi không phải tìm đến bia đỡ đạn sao? Làm sao còn muốn lấy đùa giả làm thật ta? Ngươi đây là đồ ta cái gì? Đồ ta dáng dấp đẹp trai. Vẫn là đồ ta có cái phản phái cha. Tiêu Trần trong lòng trong nháy mắt có 10.000 đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua. Hắn cảm giác mình thế giới quan, nhận lấy ước điểm trùng kích. Cái này nội dung cốt truyện phát triển. Cũng quá mẹ hắn kích thích đi. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng cùng ho kịch liệt, dùng tay háo lao đi khỏe miệng, cố gắng để cho mình biểu lộ nhìn lên đến chẳng phải thất thố. Hắn ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái, ý đồ che giấu vừa rồi xấu hổ. Khu khu. Hắn một lần nữa nhìn về phía Liễu Nhược Hi, chỉ thấy đối phương đã xấu hổ sắp rúi đầu vào ngực, bên tai đỏ đến như muốn nhỏ máu. Tiêu Trần hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là nghĩ những thứ này loạn thất bát tao thời điểm. Chính sự quan trọng, thế giới hạt giống mảnh vỡ, đó mới là mấu chốt. Hắn lấy lại bình tĩnh, trên mặt lần nữa khôi phục bộ kia lạnh nhạt bên trong mang theo một tia ngoạn vị biểu lộ. Liêu cô nương, nói quá lời. Thanh âm của hắn mang theo một tia vừa đúng cười khẽ, tựa hồ hoàn toàn không có đem vừa rồi câu kia đùa giả làm thật, lời nói để ở trong lòng. Thiện tay mà thôi, chưa nói tới điều kiện gì không điều kiện. Liễu Nhược Hi nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, không chờ nàng triệt để trầm tĩnh lại, Tiêu Trần câu chuyện lại là đột nhiên nhất chuyển. Bất quá mà, hắn kéo dài ngữ điệu, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Đã Liễu cô nương như thế có thành ý, cái kia Tiêu Mỗ cũng xác thực cần Liễu cô nương hoặc là nói, kiếm cắt giúp một cái chuyện nhỏ. Liễu Nhược Hi tâm, lần nữa để bắt đầu. Tiêu công tử thỉnh giảng, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu. Tiêu Trần nhìn xem nàng dáng vẻ khẩn trương, khóe miệng khẽ nhếch. Yên tâm, không phải việc khó gì. Ta cần. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy bắt đầu, nói từng chữ từng câu. Ta cần. Các ngươi kiếm cắt, hoặc là nói Liêu gia cất giữ. Một viên, hạt giống. Tiêu Trần hai chữ cuối cùng, như là kinh lôi, rõ ràng rơi vào Liễu Nhược Hi trong tai. Hắn chăm chú nhìn nàng, quan sát đến nàng mỗi một cái nhỏ xíu biểu tình biến hóa, ý đồ từ đó tìm tới một tia manh mối. Thế giới hạt giống mảnh vỡ. Cái đồ chơi này nếu là thật, cái kia giá trị, đơn giản không cách nào đánh giá. Liền xem như kiếm các dạng này đỉnh tiêm thế lực, cũng tuyệt đối là áp đáy hòm bà bối. Nàng sẽ cho sao? Nàng biết cái này, hạt giống, chân chính giá trị sao? Vô số suy nghĩ tại Tiêu Trần trong đầu lan lộn. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, Liễu Nhược Hi nghe được, hạt giống, hai chữ, chỉ là nao nao. Cặp kia xinh đẹp trong con ngươi, hiện lên một tia cực kỳ nhạt nghi hoặc, tựa hồ tại hồi ức cái gì. Nhưng chỉ là một lát. Một giây sau, nàng tấm kia vẫn như cũ mang theo phi hồng trên gương mặt xinh đẹp, vậy mà lộ ra. Thoải mái. Tựa như, liền là thoải mái. Phản phất Tiêu Trần nói lên, không phải cái gì kinh thiên động địa yêu cầu, mà là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Có thể. Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, chém đinh chặt sắt, không chút do dự. 3. Tiêu Trần trên mặt nghiền ngẫm tiểu dung, trong nháy mắt cứng đờ. Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Có thể. Cứ như vậy. Có thể. Cái này mẹ hắn. Kịch bản không đúng. Dựa theo bình thường logic, nàng không nên chấn kinh. Không nên truy vấn. Không nên có kẻ mặc cả sao. Đây chính là hư hư thực thực thế giới hạt giống mảnh vỡ đồ vật ta. Liền xem như giả, danh tự bên trong mang, hạt giống, hai chữ, tại huyền huyễn thế giới bên trong cũng có thể là phổ thông đồ chơi. Ngoa tạo. Tiêu Trần kém chút nhịn không được, đem hai chữ này hô lên đến. Phản ứng này. Quá không bình thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn cưỡng chế trong lòng kinh nghi bất định, nhíu mày, ánh mắt sắc bén như lao, lần nữa nhìn về phía Liễu Nhược Hi. "Liễu cô nương." Hắn thử thăm dò mở miệng, ngữ khí mang theo một tia khó có thể tin. "Ngươi liền như thế đáp ứng? Chẳng lẽ?" Hắn kéo dài ngữ điệu, giống như là tại dẫn đạo, lại như là đang chất vấn. "Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, bản công tử muốn viên này, hạt giống, đến tột cùng là muốn làm cái gì sao?" Hoặc là, ánh mắt của hắn càng thâm thúy hơn, phản phất muốn xem thấu Liễu Nhược Hi linh hồn. "Viên này, hạt giống, có phải hay không có cái gì? Ngay cả chính ngươi cũng không biết đặc thù công hiệu. Thì như, nó căn bản không phải một viên phổ thông hạt giống." Nam. Chương 178. Hợp tác vui vẻ. Chương 178. Hợp tác vui vẻ. Tiêu Trần gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hắn đang đánh cược. Cực Liễu Nhược Hi có phải hay không đang giả ngu? Cực nàng có phải hay không biết cái này, hạt giống, chân chính giá trị, cố ý dùng loại này sảng khoái đến tê liệt mình, hoặc là có mưu đồ khác. Nhưng mà, đối mặt Tiêu Trần hùng hổ dọa người ánh mắt cùng tràn ngập ám chỉ tính ngữ, Liễu Nhược Hi phản ứng, lần nữa để Tiêu Trần mở rộng tầm mắt. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng địa lắc đầu, đúng vậy, liền là lắc đầu. Động tác kia, khinh nu mà kiên định. Phản phất Tiêu Trần hỏi, đều là chút dâu dịa vấn đề. Không hiếu kỳ. Nàng nhẹ giọng nói ra, thanh âm vẫn như cũ mang theo một tia thiếu nữ mềm nu, nhưng ngữ khí lại dị thường bình tĩnh. Nàng đón Tiêu Trần kinh nghi bất định ánh mắt, không có chút nào trốn tránh. Sau đó, tại Tiêu Trần trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Liễu Nhược Hi làm ra một cái càng làm cho hắn khiếp sợ động tác. Nàng cái kia trắng nõn mảnh khảnh ngón tay ngọc, nhẹ nhàng nâng lên, phất qua mình chân bóng như ngọc cái cổ. Giải khai một cái, một mực thiếp thân đeo dây chuyền. Dây chuyền kia dây xích cực nhỏ, dường như một loại nào đó hiếm thấy tơ bạc, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Mà tại dây xích cuối cùng, rơi lấy, cũng không phải gì đó quý báu bảo thạch hoặc là ngọc bội, mà là một cái khéo léo đẽ đẽ, như là trong suốt thủy tinh chế tạo. Mặt dây chuyền hình dạng giống như là một giọt ngưng kết giọt nước, mà tại cái kia thủy tinh trong suốt giọt nước nội bộ, thình lình lặng lặng địa lơ lửng một viên hạt giống, một viên toàn thân hiện ra nhàn nhạt kim sắc, mặt ngoài tựa hồ có huyền ảo đường vân lưu chuyển, tản ra yếu ớt nhưng lại vô cùng tinh khiết khí tức. Hạt giống, mặc dù cách thủy tinh mặt dây chuyền, nhưng Tiêu Trần cơ hồ có thể cảm nhận được viên kia hạt giống bên trong là chứa một loại nào đó khó nói lên lời sinh mệnh lực. T. Tiêu Trần con ngươi bỗng nhiên co vào, trái tim không bị khống chế cuồng loạn bắt đầu. Không sai được, loại cảm giác này, loại khí tức này, coi như không phải 100% xác định, cũng tuyệt đối cùng cái kia thế giới hạt giống mảnh vỡ thoát không khỏi liên quan. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Liễu Nhược Hi. Chỉ gặp Liễu Nhược Hi thần sắc bình tĩnh đem đầu kia dây chuyền nhẹ nhàng đặt lên Tiêu Trần trước mặt trên mặt bàn. Phát ra keng một tiếng vang nhỏ. "Tiêu công tử." Nàng mở miệng lần nữa, thanh âm thanh tịnh. Nhược Hi nói qua, không hiếu kỳ. Nó là cái gì, có cái gì công hiệu, với ta mà nói, cũng không trọng yếu. Ánh mắt của nàng mang theo một loại trước nay chưa có nghiêm túc cùng quyết tuyệt. Trọng yếu là, Tiêu công tử nguyện ý giúp ta chuyện này, chỉ cần có thể thoát khỏi đoạn tiên ai, thoát khỏi cái kia cái cọc để cho ta buồn nôn thông ra. Nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia thoải mái cùng nhẹ nhõm. Đừng nói là một viên không biết lai lịch hạt giống, liền xem như càng quý trọng hơn đồ vật, Nhược Hi cũng sẽ không do dự. Nói xong, nàng ngước mắt, lặng lặng mà nhìn xem Tiêu Trần ánh mắt kia, thanh tịnh thấy đấy, thản nhiên đến làm cho Tiêu Trần đều cảm thấy một kia hổ thẹn. Tốt ta, là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. A không, là độ tiểu nữ tử chi bụng. Xem ra, cái này Liễu Nhược Hi là thật không biết hạt giống này nghịch thiên chỗ. Hoặc là nói, trong lòng nàng, thoát khỏi cái kia đoạn thiên nhai ưu tiên cấp, vừa xa viên này có thể là tổ truyền, nhìn như bất phàm, hạt giống cũng là đối với một cái thiên chi tiêu nữ tới nói, bị buộc lấy gả cho mình chán ghét người, loại đau khổ này cũng có đủ, xác thực so cái gì đều trọng yếu. Tiêu Trần nhìn xem trên bàn đầu kia lặng lặng nằm dây chuyền, cái kia thủy tinh mặt dây chuyền bên trong kim sắc hạt giống, phản phất tại tản ra mê người quan mang. Dây chuyền liên thân, tựa hồ còn lưu lại thiếu nữ chỗ cổ, nhàn nhạt nhiệt độ, cùng một tia như có như không, thấm vào ruột gan mùi thơm, là Liễu Nhược Hi trên người mùi thơm cơ thể. Giờ khắc này, Tiêu Trần trong lòng tất cả lo nghĩ, trong nháy mắt tan thành mây khói. Quan tâm nàng có biết hay không? Quan tâm nàng có mục đích gì? Đưa đến bên miệng thịt, còn có thể phun ra ngoài không thành? Thế giới hạt giống mảnh vỡ a, đây chính là liên quan đến tương lai con đường chứng đạo chí bảo. Có nó, mình tại cái thế giới này căn cơ mới tính chân chính vững chắc một nửa. Đáng giá, quá mẹ hắn đáng giá. Tiêu Trần hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cuồng hỉ cùng kích động. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Liễu Nhược Hi, trên mặt một lần nữa lộ ra cái kia mang tính tiêu chí, mang theo một tia tà khí cùng lực khống chế tiêu dung. Tốt. Hắn trầm giọng mở miệng, ngữ khí mang theo một loại không thể nghi ngờ khẳng định. Vươn tay, đem đầu kia mang theo dư ôn cùng mùi thơm dây chuyền vững vàng giữ tại ở trong tay. Lạnh buốt thủy tinh xúc cảm cùng cái kia lưu lại ấm áp, hình thành kỳ diệu so sánh. Tiêu Trần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nắm chặt dây chuyền trong nháy mắt, hệ thống bảng tựa hồ cũng hơi chấn động một cái. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem Liễu Nhược Hi, gàn từng chữ nói ra. Đã Liễu cô nương sảng khoái như vậy, như thế, có thành ý. Như vậy, chuyện này, hắn có chút hất cằm lên, mang theo một cỗ bệ nghệ chi ý, bản công tử, giúp định. Tiếng nói vừa ra, Liễu Nhược Hi cái kia một mực căng thẳng gương mặt xinh đẹp, rốt cục như là băng tuyết tan rã, nở rộ ra một vòng nhạt nhẽo, lại đủ để khuynh thành ý cười, tại khóe miệng nàng lặng yên phát họa. Nụ cười kia, như là sau cơn mưa sơ tình, mang theo thoải mái, mang theo mừng rỡ, còn có một kia không dễ dàng phát giác thẹn thùng. Nàng xem thấy Tiêu Trần, cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong, phản phất có tinh quang đang lóe lên. Chỉ gặp, sau một khắc, nàng làm ra một cái để Tiêu Trần lần nữa hơi sững sờ động tác. Nàng đưa ra mình cái kia tinh tế trắng nõn, tựa như mỹ ngọc điêu khắc thành tay cầm. Ngọc thủ dừng ở giữa không trung, lòng bàn tay hướng lên. Đã như vậy, thanh âm của nàng mang theo một tia như chút được gánh nặng nhẹ nhàng, còn có một tia tận lực giả vờ, thuộc về đạo lữ, ở giữa rất quen. Ân, như vậy, ta, đạo lữ, Tiêu công tử. Nàng cố ý tăng thêm đạo lữ hai chữ, ánh mắt bên trong mang theo một tia giảo hoạt ý cười, phảng phất tại đáp lại trước đó Tiêu Trần trêu chọc, lại phảng phất tại biểu thị công khai một loại nào đó chủ quyền, hợp tác vui vẻ. Tiêu Trần nhìn trước mắt cái kia gần như hoàn mỹ không một tì vết ngọc thủ, nhìn lại một chút Liễu Nhược Hy trên mặt cái kia mang theo vài phần danh mánh, mấy phần nghiêm túc, mấy phần mong đợi phức tạp biểu lộ. Hắn nhíu mày, nữ nhân này có chút ý tứ, bất quá hắn ưa thích. Tiêu Trần khỏe miệng tiếu dung càng tăng lên, không chút do dự vươn tay cầm cái kia mềm mại không xương, mang theo một tia hơi lạnh ngọc thủ, da thịt chạm nhau trong ngay mắt, hai người tựa hồ cũng hơi một trận. Ha ha, Liễu cô nương, hợp tác vui vẻ. Tiêu Trần thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo một loại khống chế hết thảy tự tin. Hai cánh tay nắm thật chặt ở cùng nhau. Trận này giao dịch, như vậy là thành. 6. Chương 179. Hình thức ban đầu. Chương 179, hình thức ban đầu. Trong phòng nghị sự, trong không khí tựa hồ còn lưu lại mấy phần như có như không mập mờ cùng giao dịch đạt thành vi diệu khí tức. Tiêu Trần đưa mắt nhìn Liễu Nhược Hy cái kia hiểu điệu bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một loại khó mà ức chế cuồng nhiệt cùng chờ mong. Mẹ nhà hắn, cái này đợt thao tác, đơn giản thiên tú. Liễu Nhược Hy a Liễu Nhược Hy, ngươi thật đúng là bản công tử phúc tinh. Vì thoát khỏi một cái đoạn thiên ngai, lại đem hư hư thực thực thế giới hạt giống mảnh vỡ loại này lịch thiên chi vật đều chắp tay nhường cho. Nên nói ngươi là ngây thơ đâu, vẫn là ân, vẫn là cảm tạ ngươi ngây thơ a. Tiêu Trần nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong, không nghĩ nhiều nữa, quay người liền hướng phía gian phòng của mình đi đến. Có chút bà bối, vẫn là đến đóng cửa lại đến, hảo hảo, thưởng thức một phen. Phanh. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Tiêu Trần tiện tay bố trí xuống mấy đạo đơn giản cách âm cùng cấm chế phòng ngự, mặc dù đơn sơ, nhưng đủ để ứng phó đồng dạng nhìn trộm. Làm xong đây hết thảy, hắn mới hít sâu một hơi, cấm chế trong lòng kích động. Tâm niệm vừa động, ông, lòng bàn tay quang mang chớp lên, đầu kia tinh xảo dây chuyền liền xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Liên thân lạnh buốt tơ bạc, cùng cái kia thủy tinh mặt dây chuyền sáng long lanh, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng mà, chân chính để Tiêu Trần tim đập rộn lên, là cái kia như cũ lưu lại tại dây chuyền bên trên. Nhàn nhạt nhiệt độ, cùng cái kia quanh quẩn tại chóp mũi, như có như không, lại có thể thấy rõ. Thiếu nữ mùi thơm, cái này nhiệt độ, mùi thơm này, không một không đang nhắc nhở Tiêu Trần, cái này nghịch thiên bảo vật, là vừa vặn từ vị kia kiếm các thiên chi tiểu nữ, Liễu Nhược Hy tuyết nhị cái cổ ở giữa gỡ xuống. Thiếp thân chi vật. Chậc chậc. Tiêu Trần trong mắt lóe lên một tia dị dạng quan mang, lập tức lại bị mãnh liệt hơn khát vọng thay thế. Sắc đẹp tuy tốt, nhưng nào có thực lực tới thực sự. Hắn không do dự nữa, ngón tay nhẹ nhàng tại cái kia thủy tinh mặt dây chuyền bên trên một vòng. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, cái kia nhìn như kiên cố thủy tinh sắc ngoài, ứng thanh mà ra, lộ ra bên trong viên kia chân chính hạch tâm. Một viên toàn thân hiện ra nhàn nhạt kim sắc, ước chừng to bằng ngón tay, mặt ngoài phảng phất có vô số tinh mịn, huyền ảo đường vân đang lưu chuyển chậm chậm. Hạt giống. Khi nó triệt để bại lộ trong không khí nháy mắt. Vành ba. Một cố khó mà hình dung, bàng bạc mênh mông, nhưng lại tinh thuần tới cực điểm sinh mệnh khí tức, trong nháy mắt từ cái kia nho nhỏ hạt giống bên trên bộc phát ra, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, kích thích thao thiên cự lãng. Bên trong cả gian phòng không khí, phản phất đều bị cố này sinh mệnh khí tức chối nhuộm dần, tinh hóa. Tiêu Trần chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều tại thời khắc này thư giãn ra, trước đó bởi vì bị mặt lãnh huynh hấp thụ tinh nguyên mà đưa đến một chút thâm hụt cùng mỏi mệt, vậy mà tại cố này sinh mệnh khí tức tầm bổ dưới, có một tia khôi phục dấu hiệu. Ngoa tạo, vẹn vẹn tiêu tán đi ra khí tức, liền có như thế thần hiệu. Cái này mẹ hắn, thật là thế giới hạt giống mảnh vỡ. Không, nhìn điệu bộ này, chỉ sợ. Còn không đợi Tiêu Trần nghĩ lại, một màn càng kinh người hơn phát sinh. Chỉ gặp ngoài cửa sổ, trong đình viện những nguyên bản đó chỉ là bình thường, thậm chí có chút hiệu xỉu bẹp hoa cỏ cây cối. Tại tiếp xúc đến cỗ này xuyên thấu qua cửa sổ tiêu tán đi ra sinh mệnh khí tức trong nháy mắt, như là đánh mạnh nhất thúc đẩy sinh trưởng thể. Rầm rầm, mắt Trần có thể thấy, những cái kia la xanh, lấy một loại trái với lẽ thường tốc độ, điên cuồng giãn ra, trở nên xanh biên biết. Những cái kia nụ hoa, lấy một loại gần như bắn nổ phương thức, bỗng nhiên nở rộ, tiểu diễm rát, hương khí bốn phía. Liền ngay cả bên cạnh mấy cây nửa khô lao thụ, vỏ cây đều phảng phất tỏa sáng sinh cơ, rút ra xanh nhạt mầm non. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, ngoài cửa sổ đình viện, phảng phất từ đầu thu trong nháy mắt vượt qua đến giữa hè. Một mảnh sinh cơ bừng bừng, màu xanh biết rạt rào. Cái tia nồng đậm sinh mệnh lực, cơ hồ phải hóa thành thực chất, đập vào mặt. Thế, ba. Tiêu Trần hít sâu một hơi, con ngươi co vào đến cực hạn. Trong đầu, cái tia đã lâu, băng lãnh mà máy móc hệ thống nhắc nhở âm, như là âm thanh thiên nhiên, bỗng nhiên vang lên. Keng. Kiểm tra đến ký chủ thu hoạch được thế giới hạt giống mảnh vỡ, cuối cùng, chúc mừng ký chủ đã tập hợp đủ toàn bộ thế giới hạt giống mảnh vỡ, ba ba, phải chăng lập tức dung hợp tạo ra hoàn chỉnh thế giới hạt giống, vanh ba. Hệ thống thanh âm nhắc nhở như là cuối cùng một cái búa tạ hung hăng nện ở Tiêu Trần trong lòng. Quả nhiên ba, thật là cuối cùng một mảnh vụn. Lúc trước hắn tại xuyên qua dung hợp ký ức lúc, tựa hồ mơ hồ kế thừa cỗ thân thể này nguyên chủ không biết từ chỗ nào lấy được hai khối tàn phiến tin tức, nhưng vẫn cho là ảo giác hoặc là vật vô dụng. Không nghĩ tới lại là thật, với lại cuối cùng một khối cũng là mấu chốt nhất một khối, cứ như vậy gần như tặng không điệu tới tay. Liễu Nhược Hy, bản công tử yêu ngươi chết mất. Dung hợp Tiêu Trần cơ hồ là không có chút gì do dự, dưới đáy lòng phát ra gào thét. Cái này còn cần chọn sao? Ken. Chỉ lệnh xác nhận. Thế giới hạt giống mảnh vỡ bắt đầu dung hợp. Dung hợp tiến độ 10, 30, 70, 100%. Dung hợp thành công. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được hoàn chỉnh thế giới hạt giống duy nhất. Theo hệ thống nhắc nhở âm lạc hạ. Tiêu Trần lòng bàn tay viên kia kim sắc hạt giống, hào quang tỏa sáng. Mặt ngoài huyền ảo đường vân trong nháy mắt được thắp sáng, phản phất sống lại, tản mát ra một loại khó nói lên lời, viên mãn, cùng ban đầu, khí tức. Một giây sau, siêu. Viên kia hoàn chỉnh thế giới hạt giống hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào Tiêu Trần mi tâm. Ầm ầm ba. Phản phất khai thiên tích địa tiếng vang, tại Tiêu Trần ý thức chỗ sâu nổ tung. Hắn linh hải, cái kia vốn chỉ là chứa đựng linh lực, như là hồ nước tinh thần không gian. Tại thời khắc này, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ gặp viên kia thế giới màu vàng nóng hạt giống, lơ lửng tại linh hải chính giữa. Như đồng tâm bẩn, bắt đầu có tiết tấu địa, nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều có một cố khó mà hình dung, phản phất đến từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu. Hỗn độn chi khí, từ hạt giống nội bộ tràn ngập ra. Cái kia hỗn độn chi khí, tối tăm mờ mịt, chịu nặng, ẩn chứa sáng tạo cùng hủy diệt, sinh ra cùng kết thúc vô thượng huyền bí. Bọn chúng ở thế giới hạt giống dẫn đạo dưới, bắt đầu xoay tròn, khuấy động, va chạm. Thanh khí lên cao, chọc khí chim xuống. Địa hỏa thủy phong, mơ hồ diễn hóa. Một cái mơ hồ, hỗn độn, không có bất kỳ cái gì sinh linh, không có bất kỳ cái gì hào quang, chỉ có một mảnh hư vô cùng u ám. Thế giới hình thức ban đầu. Bắt đầu ở Tiêu Trần linh hải bên trong, lấy thế giới hạt giống làm tâm, chậm chạp mà kiên định. Mở. Diễn hóa. Mặc dù cái này, thế giới hiện tại nhỏ đến thương cảm, hoang vu đến đáng thương. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất thiên địa quy tắc đều chưa vững chắc. Nhưng là, nó là một cái chân thật bất hư, thuộc về Tiêu Trần. Sơ thủy thế giới, tiềm lực vô hạn. Ông. Ngay tại Tiêu Trần đắm chìm trong cái này khai thiên tích địa trong dung động lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở, mang theo một kia, tựa hồ là chúc mừng ý vị, vang lên lần nữa. Ken. Chúc mừng ký chủ, thành công mở sơ thủy thế giới. Ký chủ thân phận đã tấn thăng làm thế giới chi chủ, sơ cấp. Làm thế giới chi chủ, ký chủ có thể sơ bộ cảm ngộ cũng điều động một tia bản nguyên thế giới lực lượng phát tác, chú, uy lực cùng thế giới hoàn thiện trình độ tương quan. Chương 180. Còn tới. Chương 180, còn tới. Nương theo lấy hệ thống tiếng nói vừa ra. Soạt. Một cỗ khổng lồ, huyền ảo, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả tin tức dòng lũ, như là cửu thiên ngân hà chảy ngược, trong nháy mắt tràn vào Tiêu Trần não hải. Đó là liên quan tới không gian, thời gian, ngũ hành, âm dương, sinh mệnh, tử vong, vân 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 vân. Vô số loại cấu thành cái này huyền huyễn thế giới tầng dưới chốt quy tắc, pháp tắc huyền bí. Mặc dù chỉ là dễ hiểu nhất, cơ sở nhất một tia cảm ngộ, nhưng đối với trước đó Tiêu Trần tới nói, đây quả thực là thần linh điểm hóa, thể hồ quán đỉnh. Trong nháy mắt, Tiêu Trần cảm giác mình với cái thế giới này lý giải, đối lực lượng bản chất, đối với thiên địa vận chuyển quy luật đều có một loại trước nay chưa có thông thấu cảm giác. Phản phất trước kia cách một tầng thủy tinh mở nhìn thế giới, hiện tại tầng kia pha lê bị trong nháy mắt sáng bóng bóng lưỡng. Tầm mắt, cách cục, trong nháy mắt cất cao vô số cấp độ. Hô, Tiêu Trần thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, từ từ mở mắt. Con người chỗ sâu, phản phất có tinh thần đang lưu chuyển, có hỗn độn tại mở. Mặc dù chỉ là sơ cấp thế giới chi chủ, mặc dù cái kia sơ thủy thế giới còn hoang vu một mảnh, mặc dù cái kia một tia lực lượng pháp tắc còn yếu ớt đến đáng thương, nhưng là Tiêu Trần biết, từ giờ khắc này, hắn đã cùng cái thế giới này tất cả sinh linh kéo ra bản chất chênh lệch. Hắn có được một cái thế giới tiềm lực, cùng đụng vào cái kia trí cao vô thượng pháp tắc tư cách. Ha ha, Tiêu Trần cười nhẹ lên tiếng, trong đôi cười tràn đầy khó nói lên lời tự tin cùng khống chế cảm giác. Hắn mở ra tay cầm, cảm thụ được linh hải bên trong cái kia mặc dù nhỏ bé, lại cùng mình tâm ý tương thông sơ thủy thế giới. Cảm thụ được cái kia từng sợi, mặc dù yếu ớt, lại có thể khiêu động thiên địa chi lực pháp tắc cảm ngộ. Khoản này giao dịch, bản công tử, máu lửa không lỗ ba. Tiêu Trần còn đắm chìm trong trở thành thế giới chi chủ, sơ cấp, to lớn vui sướng cùng lực lượng tăng vọt khống chế cảm giác bên trong. Loại cảm giác này đơn giản so kiếp trước Tiêu Kim rút thẻ một phát nhập hồn còn muốn thoải mái bên trên gấp một vài lần. Hắn thậm chí có loại ảo giác, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, liền có thể điều động cái kia tơ yếu ớt lại chân thực lực lượng pháp tắc, đem trước mắt cái này trường quý báo gỗ tử đàn cái bản, trong nháy mắt phân giải thành phần tử trạng thái. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại. Dù sao, bại gia cũng không phải như thế bại. Với lại, điểm này lực lượng pháp tắc, đoán chừng cũng liền đủ phân giải cái góc bản ân, khiêm tốn. Khiêm tốn mới là vương đạo. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Trần âm thầm đắc ý, chuẩn bị kỹ càng tốt hoạch định một chút như thế nào lợi dụng cái này sơ thủy thế giới, nhanh chóng tăng thực lực lên, thuận tiện tìm cơ hội đem Mặc Lãnh Hinh cái kia yêu tinh hút đi tinh nguyên cho gấp bội, lấy trở về thời điểm. Kẹt kẹt. Một tiếng cực kỳ nhỏ, cơ hồ bé không thể nghe đẩy cửa âm thanh, đột ngột vang lên ân. Tiêu Trần lông mày nhỏ không thể thấy địa nhíu một cái. Ai? Hắn rõ ràng bày ra cấm chế. Mặc dù đơn sơ, nhưng cũng không phải cái gì a miêu a cậu đều có thể lặng yên không một tiếng động đẩy ra. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện bắn về phía cổng. Chỉ gặp một đạo hiểu điệu thân ảnh động người đã lẳng lặng địa đứng ở đó. Một bộ trắng hơn tuyết bạch đi lìa, phát họa ra linh lung tinh tế kinh người đường cong, tóc xanh như suối, tùy ý rối tung ở đầu vai, tăng thêm mấy phần lưỡi biếng cùng mị hoặc. Tấm kia đủ để khiến thiên địa thất sắc, điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ trên mặt, giờ phút này lại mang theo một kia, không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Không phải người khác, đúng là hắn trên danh nghĩa thế tử, cái kia một lời không hợp liền hút hắn tinh nguyên nữ chính quan phối. Mực, lệ, Hình, nàng sao lại tới đây? Mặc Lãnh Hinh cặp kia thanh lãnh như thu thủy, giờ phút này lại có chút trận to đẹp mắt đôi mắt, chăm chú khóa chặt tại Tiêu Trần trên thân. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Vẹn vẹn chưa tới nửa ngày, nam nhân ở trước mắt, trên thân cố khí tức kia, vậy mà lại mạnh mẽ, ngưng thực, thậm chí nhiều một tia để nàng đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Thâm Thúy cùng Phiêu Miểu, gia hỏa này đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Cái này tốc độ tu luyện đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Dù là Mặc Lãnh Hinh tâm tính thanh lãnh, giờ phút này cũng không nhịn được, cái kia hình dạng duyên dáng ngôi anh đào có chút khởi động, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: biến thái. Thanh âm rất nhẹ, mang theo một tia khó có thể tin phức tạp ý vị. Phúc. Tiêu Trần kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Đại tỷ, mặc dù bản công tử biết mình rất đẹp trai rất thiên tài, nhưng ngươi ngay thẳng như vậy địa khích lệ, ta cũng sẽ ngượng ngùng. Tốt đa, Tiêu Trần trong lòng cũng rõ ràng, Mặc Lãnh Hinh cái này âm thanh biến thái, càng nhiều hơn chính là chỉ hắn cái này cưỡi tên lửa thực lực tốc độ tăng lên. Hắn cố nén đầu đen rau muốn dục vọng, trên mặt lộ ra một kia vừa đúng bất đắc dĩ tiêu dung. Khu khu, nương tử quá khen rồi. Vi phu điểm ấy đạo hạnh tầm thường, sao dám tại nương tử trước mặt sừng, biến thái, hai chữ. Hắn vừa nói, một bên âm thầm cảnh giác. Vô sự không đăng tam bảo điện. Nữ nhân này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Hơn nữa còn một bộ kinh ngạc bộ dáng. Tuyệt đối có quỷ. Tiêu Trần suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, trên mặt lại bất động thanh sắc, chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Không biết nương tử đêm khuya đến thăm, cần làm chuyện gì? Hắn cố ý tăng thêm, đêm khuya, hai chữ, mang theo một tia trêu chọc, cũng mang theo một tia thăm dò. Mặc Lãnh Hinh nghe vậy, cái kia thanh lãnh ánh mắt có chút lóe lên một cái. Nàng tựa hồ cũng không hề để ý Tiêu Trần trêu chọc, ngược lại chán cụ xuống, ngón tay ngọc vô ý thức vần về góc áo. Một lát trầm mặc sau, nàng mới dùng một loại tựa hồ có chút làm phức tạp ngữ khí, chậm rãi mở miệng. Tu luyện, gặp một chút trở ngại. Vành ba, cái này nhẹ nhàng một câu, rơi vào Tiêu Trần trong tai, không thua gì sấm sét giữa trời quang. Hắn đôi mắt đống nhiên ngưng tụ, trong lòng, trong nháy mắt kéo vang lên cấp bậc cao nhất cảnh báo. Lộ bộ, ngoa tà ba, tới, quả nhiên tới. Tu luyện gặp được trở ngại, cái này mẹ hắn không phải rõ ràng nói cho lão tử, lão nương, thuốc lại không đủ, tranh thủ thời gian cho lão nương điểm tiết tế, hàng tồn. Lời ngầm sao? Ngày a, ngươi làm bản công tử là thịt đường tăng vẫn là di động sạc dự phòng a? Đêm qua bị ngươi hút nhiều lần như vậy, khiến cho lão tử khí vận đều bị lật đoạn. Hiện tại còn tới. Mặc dù bản công tử vừa mới dung hợp thế giới hạt giống, sinh mệnh tinh khí có chỗ khôi phục, thậm chí còn càng hơn lúc trước. Nhưng này cũng không phải cho ngươi tao đạp như vậy. Mặc Lãnh Hinh, ngươi cái này lô đỉnh. Không đúng, ngươi cái này máy hút đuôi. Khẩu vị cũng quá lớn a. Một ngày yêu cầu hơn 50 lần. Làm bằng sắt thận. Phi, làm bằng sắt đan điền cũng gánh không được a. Tiêu Trần trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống, tính cảnh giác trong nháy mắt nâng lên điểm cao nhất. Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ kỹ tìm từ, như thế nào huyền chuyển lại không mất cường ngạnh cự tuyệt lần này, tu luyện hỗ trợ. Dị biến nảy sinh. Bá. Trước mắt bạch ảnh lóe lên, một cỗ thấm vào ruột gan, nhưng lại mang theo một tia khí tức nguy hiểm mùi thơm, trong nháy mắt đập vào mặt. Mặc Lãnh Hinh, vậy mà không có dấu hiệu nào, như là tuấn di đồng dạng xuất hiện ở trước mặt hắn. Khoảng cách giữa hai người không đủ một thước, Tiêu Trần thậm chí có thể thấy rõ nàng cái kia lông mi thật dài, cùng cái kia có chút ngạo nghễ lên, phản phất bạch ngọc điều chắc mà thành, tinh xảo mũi ngọc tinh xảo. Sau một khắc, ngay tại Tiêu Trần cho là nàng muốn, bá vương ngạnh thượng cùng thời điểm, chỉ gặp Mặc Lãnh Hinh cao ngất kia cái mũi cực kỳ tới gần địa tiến tới Tiêu Trần cổ áo chỗ. Sau đó, nhẹ nhàng điệp, hít hít. Động tác ưu nhờ ạ trường 181. Đúng thì thế nào? Chương 181, đúng thì thế nào ân? Tiêu Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nàng, tại nghe cái gì? Chẳng lẽ là Liễu Nhược Hi? Không, tốt ba. Trước đó từ Liễu Nhược Hi nơi đó cầm dây chuyển thời điểm, tựa hồ giống như là nhiễm phải một điểm nữ nhân kia mùi thơm cơ thể. Khi thời gian cố lấy kích động thế giới hạt giống mảnh vỡ, lại đem cái này gốc dạ đem quên đi. Quả nhiên, Mặc Lãnh Hinh chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia thanh lãnh con ngươi giờ phút này như là hai bông sâu không thấy đáy hàn đàm, nhìn chăm chăm Tiêu Trần, môi đỏ lần nữa khẽ mở, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác lãnh ý. Nữ nhân này là ai? Cô này mùi thơm. Nàng dừng một chút, tựa hồ tại cẩn thận phân biệt, không phải thanh ngữ muội muội. Phu quân. Khoe miệng nàng câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, ánh mắt lại sắc bén như lao. Ngươi có phải hay không? Con ta đi tìm phía ngoài hoa dại. Với anh. Tiêu Trần chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Ngoa tào, nữ nhân này cái mũi là mũi chó sao? Như thế nhạc hương vị đều có thể đoán được. Với lại, con mẹ hắn trực tiếp cài lên, tìm hoa dại, mũ, thiên địa lương tâm. Bản công tử cùng Liễu Nhược Hi đó là thuần khiết tiền tài. Không đúng, là thuần khiết quan hệ hợp tác. Cả tay đều không sơ qua. Nhiều lắm là liền là cầm đầu nàng mang qua dây chuyền mà thôi. Cái này cũng có thể tính hoa dại. Tiêu Trần trong lòng điên cuồng hò hét, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may. Hắn vội ho một tiếng, cố gắng trấn định. Khụ khụ. Nương tử nói đùa. Cái gì hoa dại không hoa dại, quá khó nghe. Vừa rồi, chẳng qua là đi gặp một người bạn bình thường, nói chuyện điểm chính sự. Hắn ý đồ lừa dối quá quan. Nhưng mà, Mặc Lãnh Hinh chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy hoang luôn. Nàng nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ta không tin. Thanh âm không lớn, lại chém đinh chặt sắt. Tiêu Trần, dựa vào, trực tiếp như vậy. Hắn hơi sững sờ, vô ý thức hỏi lại. Cái kia, nương tử muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng? Lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Trần liền hối hận. Hắn nhìn thấy, Mạc Lãnh Hinh cái kia tuyệt mỹ trên mặt, khóe miệng khống chế không nổi điệp, hướng lên khơi gợi lên một vòng đến. Xính, nhặt, cười. Nụ cười kia, như là mùa đông khắc nghiệt bên trong lặng yên nở rộ tuyết liên. Mỹ lệ, nhưng cũng lạnh lẽo thấu xương. Rất đơn giản. Mạc Lãnh Hinh thanh âm, mang theo một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt, như là dụ nhân đọa lạc ma âm, nhẹ nhàng vang lên. Chỉ cần để làm vợ. Nàng rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng điểm hướng Tiêu Trần bụng dưới đan điền vị trí. Động tác khinh nu, lại làm cho Tiêu Trần toàn thân lông tơ đứng đấy. Kiểm tra một chút phu quân, kho lúa. Nhìn xem, phải chăng tràn đầy? Nếu là tràn đầy, vậy ta tự nhiên là tin tưởng. Phu quân mới lời nói không hoa. Lộ bộ ba. Tiêu Trần tâm lần nữa hung hăng chìm xuống dưới. Lần này, so vừa rồi nghe được, tu luyện gặp được trở ngại, lúc còn muốn chìm. Hắn trong nháy mắt minh bạch, cái gì cầu thí hoài nghi, cái gì cầu thí hoa dại, toàn mẹ hắn là lấy cớ. Nữ nhân này liền là cố ý, nàng căn bản chính là đã nhận ra thực lực mình tăng lên, tinh nguyên có lẽ tăng thêm mỹ vị, hoặc là dứt khoát liền là chính nàng tu luyện lại đến cần bồi bổ thời điểm, cho nên mới tìm như thế một cái cớ đến hợp lý hợp pháp địa kiểm tra hắn kho lúa, cũng chính là tiếp tục hút hắn tinh nguyên ba. Tốt ngươi cái Mạc Lãnh Hinh, thâm cơ đủ sâu a ba. Nữ nhân này quả thực là thuộc thao thiết ta. Mới cách bao lâu lại tới, hơn nữa còn tìm như thế một cái đường hoàng, thậm chí mang theo điểm bắt gian ý vị lấy cớ. Đơn giản. Tiêu Trần khỏe miệng co giật, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này trương điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ khuôn mặt. Hắn cơ hồ là cắn răng hàm gan từng chữ hỏi. Mực Lãnh Hinh, ngươi? Vâng. Không là, cho nên ý. Mấy chữ này mang theo đè nén nộ khí, còn có một tia khó nói lên lời phức tạp. Nhưng mà đối mặt Tiêu Trần gần như giọng chất vấn khí, Mạc Lãnh Hinh cái kia thanh lãnh tuyệt mỹ trên mặt chẳng những không có mảy may bối rối, ngược lại sóng mắt lưu chuyển, giống như cười mà không phải cười. Cái kia có chút nâng lên cái cằm, mang theo một tia tự nhiên mà thành ngạo kiểu. Nàng nhẹ nhàng điệu thử một tiếng, thanh âm không cao, lại như là lông vũ nhẹ nhàng treo chọc tại Tiêu Trần căng cứng thần kinh bên trên. Ánh mắt kia phản phất tại nói, bản cung liền là cố ý, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngay sau đó, nàng môi đỏ khẽ mở, phun ra lời nói càng là chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Phải thì như thế nào? Hiện tại, lập tức, nàng rỗi ra cây kia vừa rồi chỉ hướng Tiêu Trần đan điền ngón tay ngọc nhỏ dài, lần này lại là chỉ hướng chính nàng, mang theo một loại đương nhiên, thậm chí là không cho cự tuyệt bá đạo. Cho ta. Vành ba. Tiêu Trần chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa, có một cái liền từ đan điền đốt tới đỉnh đầu. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Ngươi Mạc Lãnh Hinh không phải có muốn không? Ngươi không phải cảm thấy ăn chắc buồn công tử sao? Ngươi không phải coi là bản công tử vẫn là ngày hôm qua cái mặc cho ngươi muốn gì cứ lấy, sạc dự phòng, sao? Hôm nay, bản công tử liền để ngươi biết biết, cái gì gọi là phản, khách, là chủ. A. Tiêu Trần giận quá thành cười, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm quan mang. Sau một khắc, hắn đột nhiên xuất thủ, nhanh, chuẩn, hung ác. Tại Mạc Lãnh Hinh cái kia mang theo một tia ngạc nhiên cùng càng nhiều ánh mắt mong chờ bên trong, Tiêu Trần cái kia cường kiện hữu lực cánh tay đã như thiểm điện địa vòng lấy nàng cái kia không được một năm tinh tế vòng eo. A. Mạc Lãnh Hinh vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Cả người như là tơ liễu, bị Tiêu Trần trực tiếp chặn ngang ôm lấy. Trời đất quay cuồng. Còn không đợi nàng kịp phản ứng, Tiêu Trần đã ôm nàng, sải bước đi hướng gian phòng bên trong tấm kia rộng thùng thình mềm mại gỗ tử đàn khắc hoa giường lớn. Phanh. Một tiếng vang trầm. Mạc Lãnh Hinh bị Tiêu Trần không chút nào thương hương tiếc ngọc điện, trực tiếp ném vào cái kia mềm mại trên mặt áo ngủ bằng gấm. Mặc dù giường chiếu mềm mại, cũng không thụ thương. Nhưng loại này đột nhiên xuất hiện, thô bạo, đối đãi lại làm cho nàng trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Nhưng mà, không đợi nàng mở miệng, Tiêu Trần cái kia mang theo mãnh liệt xâm lược tính cao lớn thân ảnh, đã lấn người mà lên. Hai tay chống tại thân thể của nàng hai bên, đưa nàng hoàn toàn bao phủ tại mình bóng ma phía dưới. Ở trên cao nhìn xuống, mắt sáng như đuốc, mang theo một tia trêu tức, một tia bá đạo, còn có một tia. Để Mạc Lãnh Hinh nhịp tim bỗng nhiên ra tốc nóng rực. Bốn mắt nhìn nhau. Trong không khí phảng phất có vô hình điện hỏa hoa tại đôm đốp rung động. Mạc Lãnh Hinh nhìn trước mắt cái này đột nhiên trở nên cường thế vô cùng, thậm chí có chút hung ác nam nhân, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại ha ha ha, nàng gái kia thanh lãnh gương mặt bên trên tách ra một vòng cực kỳ mỹ hoặc, thậm chí mang theo nụ cười hưng phấn, như là trong đêm tối lặng yên nở rộ cây thuốc phiện, mỹ lệ mà chí mạng. Phu quân, thanh âm của nàng mang theo một tia lười biếng thẳng hẳn, như là mèo con móng vuốt cao tại lòng người trên ngọn. Liên thích ngươi hiện tại bộ này, muốn ăn người ta dáng vẻ. Nàng không những không lấy là ngang ngược, ngược lại duỗi ra cánh tay ngọc, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Trần cái cổ. Cặp kia thanh lãnh con ngươi giờ phút này thủy quang liễm diễm, mị nhãn như tơ. Tới đi, phu quân có cái gì lợi hại chiêu thức, xử hết ra. Lãnh Hinh, nàng môi đỏ xích lại gần Tiêu Trần bên hai, thổ khí như lan, mang theo chí mạng dụ hoặc, đều tiếp lấy. Cuối cùng ba chữ âm cuối kéo đến thật dài, tràn đầy khiêu khích cùng chờ mong. Tiêu Trần nghe vậy, trong mắt hỏa diễm thiêu đốt đến vượng hơn. Tốt ngươi cái yêu tinh, đến lúc này còn dám trêu chọc ta, thật sự cho rằng bản công tử là bùn nặng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đây chính là ngươi tự tìm. Không do dự nữa, như là hổ đói vồ mồi, đông nhiên che kín đi lên. Lần này hắn thể nhất định phải làm cho gan này bao lớn thiên máy hút bụi, thật sự rõ ràng địa thể hội một chút cái gì gọi là thử
Hừ. Tức. Tức. Hạ. Không. Đến. Giường. Chương 182. Đang suy nghĩ gì đấy? Chương 182. Đang suy nghĩ gì đấy? Ngày kế tiếp ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, tung xuống một chỗ pha tạp. Khách sạn bên ngoài. Một cỗ trang trí khiêm tốn, lại khắp nơi lộ ra tinh xảo cùng bất phàm xe ngựa, đã đúng giờ dừng sát ở nơi đó. Thùng xe rộng rãi, đồ vật bên trong khảo cứu. Kẹt kẹt. Cửa xe bị đẩy ra. Tiêu Trần thân ảnh xuất hiện ở trước xe ngựa. Hắn đổi lại một thân gọn gàng cầm bào, sắc mặt ân, hơi có vẻ mấy phần tái nhợt đáy mắt, cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt. Nhưng kỳ quái là, cả người hắn tinh thần khí, lại tựa hồ như so với hôm qua càng thêm cô đọng, ánh mắt chỗ sâu, càng là nhiều một vòng khó nói lên lời thần thái. Chỉ là bước chân kia, tựa hồ có như vậy từng kia. Phù phiếm. Hắn chậm rãi đi đến xe ngựa, tại mềm mại trên nệm lót tọa lạc xuống tới. Sau đó, không nói hai lời, trực tiếp nhắm mắt lại. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ thật rất mệt mỏi. Trong xe ngựa, sớm đã ngồi ngay thẳng một vị giai nhân tuyệt sắc. Một bộ màu tím nhạt váy dài, phát họa ra hoàn mỹ tư thái. Khí chất thanh nhã thoát tục, tựa như hoa lan trong cốc vắng. Chính là kiếm các chủ nhân, Liễu Nhược Hi. Nàng xem thấy Tiêu Trần vừa lên xe liền nhắm mắt dưỡng thần, với lại, sắc mặt tựa hồ so với hôm qua phân biệt lúc, còn muốn kém hơn một kẹo kẹo kẹo. Nhất là cái kia hai đầu lông mày khó mà che giấu ủ rũ. Liễu Nhược Hi cực kỳ thông minh, thâm tư cẩn thận. Nàng không khỏi có chút nhíu lên đôi mi thanh tú, thanh tịnh trong đôi mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Theo lý thuyết, lấy Tiêu công tử tu vi, không nên á chẳng lẽ là tối hôm qua tu luyện ra đường rẽ? Vẫn là, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là kìm nén không được, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Tiêu công tử. Thanh âm của nàng khinh nu dễ nghe, như là khe núi thanh tuyển. Đêm qua, tựa hồ nghỉ ngơi đến không tốt lắm. Tiêu Trần nghe vậy, lông mi thật dài chấn động một cái. Hắn chậm rãi mở mắt, cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn về phía trước mặt vị này nghiêng nước nghiêng thành tử y hiền nữ tử. Liễu Nhược Hi dung mạo cùng Mặc Lãnh Hinh là hai loại khác biệt cực hạn vẻ đẹp. Mặc Lãnh Hinh là thanh lãnh bên trong mang theo yêu dã, như là băng sơn dưới hỏa diễm, mà Liễu Nhược Hi thì là thanh nhã bên trong mang theo đoan trang, như là dưới ánh trăng tiên tử. Giờ phút này, vị này tiên tử dưới trăng chính mang theo một tia lo lắng nhìn xem mình. Tiêu Trần khẽ miệng kéo kéo, lộ ra một tia lạnh nhạt mà có chút một lời khó nói hết biểu lộ. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia vừa trải qua đại chiến, khàn khàn. Không có gì. Dừng một chút. Tại Liễu Nhược Hi cái kia ánh mắt tò mò nhìn soi mói, hắn dùng một loại cực kỳ bình thản, phản phất tại trần thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ ngữ khí, bổ sung một câu, chỉ là bị hút khô mà thôi. Ba. Liễu Nhược Hi. Không khí phản phất tại trong chớp nhoáng này đọc lại. Liễu Nhược Hi tấm kia tuyệt mỹ khuynh thành gương mặt xinh đẹp. Bá ba. Giống như là bị người dội cho một tầng diễm lệ nhất son phấn. Từ tuyết trắng cái cổ bắt đầu, một mực đỏ đến trong suốt sáng long lanh bên hai. Trong mấy mắt, dâng lên hai đóa say lòng người vô cùng hồng hạ. Nàng cả người đều cứng đờ. Cặp kia thanh tịnh con ngươi như nước, cũng trong nháy mắt chừng đến căng tròn. Bị hút làm cái này. Mặc dù Liễu Nhược Hi chưa qua nhân sự, như là giấy trắng, nhưng nàng cũng không phải là đối chuyện nam nữ hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao xuất thân đại gia tộc, nhũ mẫu hoặc là bọn thị nữ nói chuyện phiếm lúc, tiểu gì cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít loan thoáng địa đề cập một chút. Nàng cực kỳ thông minh, cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu Tiêu Trần câu này bị hút khô đến cùng là có ý gì. Ba. Chơi ạ. Tiêu công tử hắn sao có thể đem loại chuyện này nói đến như thế, mây trôi nước chảy, với lại vẫn là đối chính mình cái này trên danh nghĩa đạo lữ nói mắc cỡ chết người ta rồi. Ba. Liễu Nhược Hi chỉ cảm thấy gương mặt của mình nóng hổi đến dọa người, nhịp tim càng lại như là nổi trống đồng dạng, đông 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 nhanh đến mức phảng phất muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Nàng thậm chí không dám nhìn tới Tiêu Trần con mắt, vô ý thức liền cúi đầu, ngón tay ngọc vô ý thức rảo lấy góc áo của mình. Trong đầu lại như là nổ tung hỗn loạn, loạn thất bát tao suy nghĩ điên cuồng nhảy lên. Hút khô. Nghe nói loại kia cá nước thân mật, Lũ Mẫu đã từng nói đối nữ tử tựa hồ cũng có chỗ tốt, với lại cái loại cảm giác này giống như còn vẫn rất thoải mái, vừa nghĩ tới dễ chịu hai chữ. Liễu Nhược Hi mặt càng đỏ hơn, nàng không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tương lai mình, nếu là có phu quân, cái kia đêm động phòng hoa trúc, thì là ai? Sẽ là như thế nào tình cảnh? Có thể hay không? Cũng. Sau một khắc, một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, mang theo một tia lười biếng tiểu dung, cực kỳ đột ngột, xâm nhập nàng náo hải. Cái kia góc cạnh rõ ràng bên mặt, cái kia thâm thúy như tinh không đôi mắt, thình lình, chính là trước mắt cái này vừa mới nói mình bị hút khô nam nhân. Tiêu. Đuôi. Ba. Liễu Nhược Hi bỗng nhiên một cái giật mình, như là bị kim đâm dưới. Phi. Nàng ở trong lòng điên cuồng địa phỉ nổ mình. Liễu Nhược Hi, ngươi đang suy nghĩ gì bẩn thỉu đồ vật? Tiêu công tử hắn chỉ là ngươi qua lữ a. Các ngươi chỉ là quan hệ hợp tác, là vì giúp ngươi thoát khỏi cái kia chán ghét đoạn tiên ngai. Ngươi sao có thể đối với hắn sinh ra loại này không biết xấu hổ ý nghĩ, còn tốt sắc. Đồ người ta thân thể. Đơn giản, quả thực là không biết liêm sỉ. Ba. Liễu Nhược Hi dùng sức lắc đầu, phản phất muốn đem trong đầu đạo thân ảnh kia cho vãi ra. Gương mặt nhưng như cũng đỏ đến giống tôm lục tử, ngay cả bên thai đều lộ ra màu hồng. Nàng gắt gao cúi đầu, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào.
cũng không dám lại nhìn Tiêu Trần một chút. Chương 183. Làm sao không thấy? Chương 183. Làm sao không thấy? Liễu Nhược Hi dùng sức lắc đầu, phản phất muốn đem trong đầu đạo thân ảnh kia cho vãi ra. Gương mặt nhưng như cũ đỏ đến giống tôm lục tử, ngay cả bên tai đều lộ ra màu hồng. Nàng gắt gao cúi đầu, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, cũng không dám lại nhìn Tiêu Trần một chút. Trong xe ngựa, trong lúc nhất thời lâm vào một loại nào đó quỷ dị yên tĩnh. Tiêu Trần nhìn xem Liễu Nhược Hi bộ này hận không thể tiến vào đệm bên trong đà điệu bộ dáng, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng ngoạn vị đường cong. Cô nàng này, thật đúng là ngây thơ đến đáng yêu. Bất quá, hắn cũng không có ý định tiếp tục đùa nàng. Dù sao, kế tiếp còn có chính sự muốn làm. Với lại đêm qua cùng Mặc Lãnh Hinh cái kia một phen kinh tâm động phách, có thể xưng máy say sinh tố cấp bậc, ác chiến, mặc dù cuối cùng nương tựa theo người xuyên biệt, kinh nghiệm, cùng hệ thống âm thầm giá trị, có lẽ còn có chút cầu kỳ công lao, miễn cưỡng xem như đạo khách thành chủ, để cái kia yêu tinh thể hội một thành cái gì gọi là chân chính, cầu xin tha thứ. Nhưng đại giới cũng là rõ ràng. Hắn hiện tại sát thực cần. Hào hào, hồi hồi lam. Xe ngựa chậm rãi chạy nhanh động, hướng phía mục đích, Liễu gia phủ đệ, mau chóng đuổi theo. Tiêu Trần hai mắt nhắm lại, bắt đầu yên lặng vận chuyển trong cơ thể yếu ớt linh lực, đồng thời cũng ở trong lòng tính toán kế hoạch tiếp theo. Liêu gia, Đoạn Thiên Ngai. Hừ, trong nguyên tác, đoạn này nội dung cốt truyện thế nhưng là nam chính Lâm Phàm trang bức đánh mặt, anh hùng cứu mỹ nhân, thuận tiện thu hoạch Liễu Nhược Hi phương tâm, hung hăng đạp Đoạn Thiên Ngai một cước trọng yếu kiểu đoạn. Chỉ tiếc, hiện tại, bản công tử tới. Cái này, anh hùng, sợ là không tới phiên hắn Lâm Phàm đến làm. Về phần mỹ nhân, Tiêu Trần ánh mắt như có như không đảo qua bên cạnh vẫn như cũ ngượng ngùng không thôi Liễu Nhược Hi ân, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa đạo lữ, nhưng đã đáp ứng hợp tác, tự nhiên muốn diễn thật một điểm. Với lại, cái này Liễu Nhược Hi trên người khí vận, tựa hồ cũng không thấp há hệ thống. Xem xét Liễu Nhược Hi khí vận giá trị, keng. Kiểm tra đến mục tiêu, Liễu Nhược Hi, kiếm các truyền nhân thiên vận chi nữ hậu tuyển, trước mắt khí vận giá trị 45000 điểm. Trạng thái, đối ký chủ độ thiện cảm rất nhỏ tăng lên, ngượng ngùng hiếu kỳ, bởi vì gia tộc thông gia sinh ra nghịch phản tâm lý, đối đạo lữ, thân phận tồn tại một tia vi diệu chờ mong. T, 45000 điểm. Tiêu Trần trong lòng hơi kinh hãi. Cái này so với trước kia Lâm Thanh Ngữ còn cao hơn. Không hổ là có thể bị nguyên tắc nam chính coi trọng một trong những nữ nhân. Với lại, thiên vận chi nữ hậu tuyển. Cái này có ý tứ. Xem ra cái này Liễu Nhược Hi không chỉ có là trọng yếu nhân vật vở kịch, hắn bản thân khí vận cũng cực kỳ nồng hậu dày đặc. Nếu là có thể, Tiêu Trần ánh mắt lóe lên một cái, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Không nổi, từ từ sẽ đến. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, khí vận cũng muốn từng chút, cấp đoạn. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là trước giải quyết cái kia con rồi, Đoạn Thiên Ngai. Cùng lúc đó, Liêu gia phủ đệ, đại thính nghị sự bên trong, bầu không khí trang trọng mà mang theo một tia khó nói lên lời vi diệu. Trong đại sảnh, mặt đất phủ lên bóng loáng như gương hàn ngọc phiến đá. Bốn phía đứng thẳng điêu long hỏa phượng tử kim gỗ trinh nam trụ lớn, hiện lộ rõ ràng Liễu gia là một phương gia tộc quyền thế nội tình cùng khí phái. Nhưng mà, giờ phút này làm người khác chú ý nhất, lại không phải cái này xa hoa bày biện, mà là cái kia cơ hồ chất đầy nửa cái đại sảnh. Màu, lễ, tựa như, liền là lễ hỏi. To to nhỏ nhỏ cái dương, trông chất đến như ngọn núi nhỏ. Có chuyên môn dùng để thịnh phóng linh thạch huyền thiết dương, mở ra trong khe hở, ẩn ẩn có thể thấy được ngũ quang thập sắc linh thạch quang mang, cơ hồ muốn lóe mù mắt người. Có tỉ mỉ điêu khắc hộp ngọc, bên trong trưng bày xem xét liền biết năm bất phàm chân quý dược liệu, tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thuốc. Còn hữu dụng gấm vóc bao bọc dài mảnh gỗ, bên trong chỉ sợ là có giá trị không nhỏ bình khí hoặc pháp bảo. Thậm chí còn có mấy quyển dùng đặc thù chất liệu phong tồn phong cách cổ xưa quyển trục, phía trên chảy xuôi nhàn nhạt linh lực ba động, hiển nhiên là một loại nào đó công pháp bí tịch. Rực rỡ muôn màu, bảo quang bắn ra bốn phía, đơn giản hào vô nhân tính. Phần này thu bút, đủ để cho bất kỳ một cái nào nhất lưu gia tộc cũng vì đó điên cuồng. Mà đưa ra phần này, hảo, lễ, chính là giờ phút này đứng trong đại sảnh ứng, vị kia thân mang lộng lẫy cầm bảo khí độ bất phàm thanh niên, hắn mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, khoe miệng ngậm lấy một vòng tự tin mà mang theo kiêu căng thiếu dung. Bên hông treo một viên có khắc thương vân đồ án ngọc bội, tỏ rõ lấy hắn thân phận cao quý. Thương vân tông thiếu chủ, Đoạn Thiên Ngai. Giờ phút này, Đoạn Thiên Ngai chính đối thủ tọa phía trên, cái kia vị diện cho uy nghiêm, không giận tự uy nam tử trung niên, chủ nhà họ Liễu Liêu Kình Thường, cùng chia nhau ngồi hai bên Liễu gia các trưởng lão, có chút ôn quyền, cao giọng mở miệng. Thanh âm của hắn như là ngọc thạch tấn công, trong sáng mà giàu có tư tính. Liêu bá phụ, chư vị trưởng lão. Đoạn Thiên Ngai ánh mắt đảo qua những cái kia trồng chất như núi lễ hỏi, ngựa khí mang theo vừa đúng kiêm tốn, cùng một tia khó nén tự đắc. Những này chính là vãn bối một điểm tâm ý, cũng là Thương Vân Tông đối ta cùng Nhược Hi hôn sự coi trọng. Hắn có chút không người, tư thái thả rất thấp, nhưng này trong giọng nói tự tin, không chút nào không giảm. Một chút lễ mọn, không thành kính ý, mong rằng chư vị thúc bá không cần ghét bỏ. Tiếng nói vừa ra, ha ha ha, hiền chất quá khách khí. Thủ tọa bên trên Liễu Kình Thường phát ra một trận cởi mở cười to. Hắn nhìn xem Đoạn Thiên Ngai, ánh mắt bên trong tràn đầy hài lòng, phi thường hài lòng. Ra thế. Thương Vân Tông thiếu chủ, tương lai một tông chi chủ, bối cảnh đủ cứng, hình dạng là một nhân tài, phong độ nhẹ nhàng, xứng với tự mình nữ nhi, thực lực tuổi còn trẻ đã là ngưng mạch cảnh hậu kỳ, thiên phú chắc tuyệt. Thành ý, nhìn xem cái này đầy đất lễ hỏi, quả thực là đem thành ý viết trên mặt. Hoàn mỹ, quả thực là hoàn mỹ thông gia đối tượng. Thiên Ngai hiển chất ta, ngươi phần này tâm ý từ trên xuống dưới nhà họ Liêu đều cảm nhận được. Liêu Kình Thương vuốt râu, vẻ mặt tươi cười, thế này sao lại là lễ mọn? Đây quả thực là thành ý tràn đầy, thành ý tràn đầy a. Bên cạnh mấy vị Liễu gia trưởng lão cũng là nhao nhao gật đầu phụ họa. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đoàn thiếu chủ phần này xính lễ, phóng nhãn toàn bộ Thiên Phong Vương triều, cũng là số 1 số 2. Thương Vân Tông quả nhiên nội tình thâm hậu. Cùng ta Liễu gia thông gia, chính là cường cường liên hợp, môn đăng hộ đối. Thiên Ngai Hiền chất tuổi trẻ tài cao, cùng Nhược Hy nha đầu kia chính là trời đất tạo nên một đôi. Ca ngợi chi tử, bên hai không dứt. Nghe những ngày lấy lòng, Đoạn Thiên Ngai khẽ miệng tiếu dung càng tăng lên, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đương nhiên. Hắn thấy, đây hết thảy đều là cần phải. Hắn Đoạn Thiên Ngai coi trọng nữ nhân, tự nhiên là tốt nhất. Hắn Thương Vân Tông xuất ra lễ hỏi, tự nhiên cũng là phong phú nhất. Đa tạ Liêu ba phụ cùng chư vị trưởng lão quá khen. Đoạn Thiên Ngai lần nữa ông quyền, có thể cùng Nhược Hy muội muội kết làm đạo lữ, là Thiên Ngai vinh hạnh. Ân. Liêu Kình Thương thỏa mãn gật gật đầu, đưa tay ra hiệu, hiển chất không cần đa lễ, mau mau mời ngồi. Đa tạ bá phụ. Đoạn Thiên Ngai biết nghe lời phải, đi đến bên cạnh khách tọa bên trên, tư thái ưu nhã ngồi xuống. Ngồi xuống về sau Đoạn Thiên Ngai bưng lên thị nữ dâng lên linh trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng ánh mắt, lại là không để lại dấu vết địa trong đại sảnh quét mắt một vòng. Lông mày, mấy không thể xem xét địa có chút nhíu lên. Kỳ quái, làm sao không thấy nàng? Theo lý thuyết, hôm nay loại này thương nghị hôn sự, trọng yếu trường hợp, làm người trong cuộc thứ nhất Liễu Nhược Hy, lẽ ra ở đây mới đúng. Coi như nàng đối với mình không có ý nghĩa, trở ngại gia tộc áp lực, cũng nên lộ mặt ra. Người đâu? Trong lòng một tia không vui, lặng yên dâng lên. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn về phía Liêu Kình Thường, ra vẻ tùy ý địa mở miệng hỏi. Liêu bá phụ. Ngữ khí của hắn mang theo một tia vừa đúng lo lắng cùng chờ mong. Làm sao? Không thấy Nhược Hy. Hôm nay như vậy trường hợp, nàng. Lời còn chưa dứt, cũng đã chỉ ra ý tứ bá. Lời này vừa nói ra, nguyên bản coi như thân thiện hòa hợp đại sảnh bầu không khí, phản phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa, chương 184. Rất tốt. Chương 184, rất tốt. Liêu Kình Thương nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, mà hai bên mấy vị trưởng lão, trên mặt biểu lộ càng là trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái, xấu hổ, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Không khí phản phất đọc lại. Liêu Kình Thương sắc mặt trầm xuống, cái kia thon dài hữu lực đầu ngón tay bắt đầu vô ý thức nhẹ nhàng đập trước người Huyền Băng bàn ngọc đát đát đát. Thanh thúy tiếng đánh trong đại sảnh quen quẩn, lộ ra phá lệ đột ngột Đoạn Thiên Ngai nhân vật bậc nào. Trong nháy mắt liền đã nhận ra bầu không khí không thích hợp. Trong lòng của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Liêu Kình Thương hít sâu một hơi, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Chuyện này, giấu giếm là không đạt được. Nhà đầu kia, ai? Trung quy là không lưu được a. Hắn dương mắt, nhìn về phía Đoạn Thiên Ngai, ánh mắt phức tạp. Ha ha. Thiên Ngai hiền chất đừng nội. Liêu Kình Thương thanh âm, nghe không ra hỉ nộ, lộ ra có chút bình thản. Nhược Hy nàng, chờ một lúc liền nên trở về. Dừng một chút. Ngay tại Đoạn Thiên Ngai cho là hắn muốn giải thích vì sao Liễu Nhược Hy không tại lúc, Liêu Kình Thương chợt lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên sắc bén mấy phần, nhìn thẳng Đoạn Thiên Ngai. Bất quá, hắn kéo dài ngữ điệu, mang theo một tia không hiểu ý vị. Nàng lần này trở về, sợ là mang cho ngươi trở về một cái. Ân. Liêu Kình Thương tựa hồ tại châm trước dùng từ, cuối cùng chậm rãi phun ra mấy chữ. Cạnh. Tranh. Đúng. Tay. A. Vành ba. Mấy chữ này như là kinh lôi, tại Đoạn Thiên Ngai trong đầu ầm vang nổ vang. Đối thủ cạnh tranh. Có ý tứ gì? Liễu Nhược Hy mang về một cái. Đối thủ cạnh tranh. Đùa gì thế? Đoạn Thiên Ngai lông mày trong nháy mắt chăm chú khóa lại với nhau. Một cỗ tức giận không bị khống chế từ đáy lòng dâng lên. Hắn đường đường Thương Vân Tông thiếu chủ, tự mình mang theo trọng lễ tới cửa cầu hôn. Từ trên xuống dưới nhà họ Liễu đều đúng hắn hài lòng vô cùng. Lúc này, Liễu Nhược Hy cũng dám cho hắn mang cái đối thủ cạnh tranh trở về. Đây là đang đánh ai mặt? Đánh hắn Đoạn Thiên Ngai mặt, đánh Thương Vân Tông mặt. Tốt, tốt một cái Liễu Nhược Hy. Ngay tại Đoạn Thiên Ngai sắc mặt âm trầm, sắp phát tác lúc, bên cạnh một vị tính tình tương đối nóng nảy Liễu gia trưởng lão, đồng nhiên vô bàn một cái. Hừ, hừ lạnh một tiếng, mang theo nồng đậm khinh thường cùng nộ khí. Vị trưởng lão này nhìn về phía Đoạn Thiên Ngai, trên mặt gạt ra một tia trấn an tiểu dung, nhưng ngữ khí lại mang theo một câu ngăn kỉnh. Thiên Ngai hiền chất, chớ có lo lắng. Hắn trừng trong mắt, nước miếng băng tung phải nói. Theo lão phu nhìn, tiểu tử kia, tám thành liền là Nhược Hy nha đầu kia, vì qua loa tắc trách gia tộc thông gia, cố ý từ bên ngoài tùy tiện tìm đến tấm mục. Không sai. Một vị trưởng lão khác cũng liền bận bịu phụ họa, Nhược Hy nha đầu kia tính tình cưỡng, không muốn gả cho ngươi, liền muốn ra loại này bất tình chiêu. Cái kia nóng nảy trưởng lão tiếp tục nói, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện sơn giả tán tu, có thể có cái gì bối cảnh, có thể có cái gì năng lực. Ngữ khí của hắn tràn đầy xem thường. Hắn lấy cái gì cùng ngươi so? Cầm đầu sao? Há có thể cùng hiền chất ngươi cái này Thương Vân Tông tương lai tông chủ đánh đồng? Quả thực là đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Buồn cười đến cực điểm. Cuối cùng, vị trưởng lão này càng là chém đinh chặt sắt, vỗ bộ ngực bảo đảm nói: "Hiền chất ngươi cứ việc yên tâm trăm phần, có chúng ta những lao gia hỏa này tại, còn có gia chủ tòa chấn. Nhược Hy hôn sự, còn chưa tới phiên chính nàng làm ẩu. Càng không tới phiên một cái không biết nơi nào tới đứa nhà quê nhúng tay. Cái này Liễu gia nàng dâu, ngoại trừ ngươi Đoạn Thiên Ngai, ai cũng đừng muốn." Lời này nói đúng nói năng có khí phách, bá khí bắn ra, đã là trấn an Đoạn Thiên Ngai, cũng là tại cho thấy Liêu gia cao tầng cường ngạnh lập trường. Bọn hắn ý tứ rất rõ ràng, chúng ta nhìn chúng chính là ngươi Đoạn Thiên Ngai, về phần Liễu Nhược Hy mang về cái kia đối thủ cạnh tranh, a gà đất chó sành, không đáng nhắc đến, chúng ta căn bản liền không có để vào mắt. Ngươi Đoạn Thiên Ngai mới là chúng ta Liễu gia ván đã đóng thuyền con rể. Ngay tại cái kia Liễu gia trưởng lão vừa dứt lời, nước bọt còn tại không trung bay múa, lời thề mỗi ngày muốn em đứa nhà quê cự tuyệt ở ngoài cửa lúc, đập đập hai đạo rõ ràng mà tiếng bước chân trầm ổn, không nhanh không chậm từ đại thính nghị sự bên ngoài truyền đến. Tiếng bước chân này phản phất mang theo kỳ dị nào đó ma lực, trong nháy mắt hấp dẫn trong sảnh chú ý của mọi người. Liền ngay cả vừa mới còn tại khẳng khái phân trần, nước miếng văng tung tóe nóng nảy trưởng lão cũng vô ý thức ngậm miệng lại, theo tiếng kêu nhìn lại. Cửa đại sảnh quang ảnh có chút biến ảo. Lập tức, hai bóng người, một trước một sau, ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Đi ở phía trước là một nữ tử. Nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt lưu vân váy, dáng người cao gầy thướt tha, tóc xanh như suối, tùy ý mà rối tung trên vai về sau, mấy sợi nghịch ngậm sợi tóc rũ xuống gương mặt bên cạnh. Theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng lắc lư, đó là một chương đủ để khiến thiên địa thất sắc dung nhan tuyệt mỹ. Mày như viễn sơn đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang. Mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ lên, môi đỏ chân bóng, da thịt trắng hơn tuyết, thổi qua liền phá. Đẹp, cực hạn đẹp. Khuynh quốc khuynh thành, cũng không đủ để hình dung hắn vạn nhất. Nhưng mà, cùng dung nhan tuyệt thế kia đồng dạng làm người khác chú ý, là trên người nàng cái kia cố đặc biệt khí chất. Thanh lãnh bên trong, mang theo một tia không thể xâm phạm nghiêm nghị. Tiêu ngạo bên trong, lại lộ ra một cốt như có như không khí khái hào hùng. Phản phất núi tuyết chi đỉnh cao ngạo thanh liên, lại như ra khỏi vỏ ba phần tuyệt thế thần binh. Chính là kiếm các đương đại truyền nhân, Liễu Nhược Hy. Mà sau lưng Liễu Nhược Hy nửa bước, thì là một tên thanh niên nam tử. Hắn mặc một thân nhìn như phổ thông, kỳ thực dùng tài liệu khảo cứu màu mực cầm bảo, thân hình thẳng tắp như tùng. Khuôn mặt tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt thâm thúy như bầu trời đêm, phảng phất có thể xem thấu lòng người. Hắn cũng không có tận lực tản mát ra bất kỳ khí thế cường đại, nhưng đứng ở nơi đó, lại tự có một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững trầm ổn đối mặt với trong đại sảnh liêu ra một đám cao tầng, cùng vị kia khí thế hung hăng Thương Vân Tông thiếu chủ, trên mặt hắn không có chút nào khẩn trương hoặc nhát gan. Ngược lại, khoe miệng ngậm lấy một vòng như có như không đường cong. Nụ cười kia, mang theo vài phần tùy ý, mấy phần nghiền ngẫm, thậm chí còn có một tia khó nói lên lời tà mị. Phản phất trước mắt kiếm này dương nọ trương, đủ để cho tu sĩ tầm thường run lẩy bẩy chẳng diện, hắn thấy, bất quá là một trận thú vị hí kịch. Chính là mới vừa rồi ở trên xe ngựa, về Song Lam, chuẩn bị đến đây, đập phá quán, Tiêu Trần, chương 185. Thâm tư. Chương 185, thâm tư. T. Khi thấy rõ Liễu Nhược Hy dung nhan một khắc này, Đoạn Thiên Nhai hô hấp đột nhiên chỉ trệ. Hắn cảm giác buồng tim của mình giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn hung hăng nắm lấy. Đông, đông, đông. Kịch liệt nhảy lên bắt đầu. Thật đẹp. Thế gian này lại có như thế tuyệt sắc nữ tử. Hắn Đoạn Thiên Nhai tự xưng là duyệt nữ vô số, dạng gì mỹ nhân chưa từng gặp qua. Xinh đẹp vũ mị, thanh thuần động lòng người, dịu dàng hiền thục. Nhưng chưa hề có một người có thể giống trước mắt Liễu Nhược Hy như vậy. Vẹn vẹn một chút, liên để hắn vị này thường thấy phong hoa tuyết nguyệt Thương Vân Tông thiếu chủ trong nháy mắt thất thần. Đó là một loại trực kích sâu trong linh hồn đẹp, nhất là làm Liễu Nhược Hy cái tia thanh lanh ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua hắn lúc, mang theo cái tia một tia xa cách cùng đạm mạc, thậm chí mơ hồ kháng cự, chẳng những không có để Đoạn Thiên Nhai lùi bước, ngược lại giống như là một vạn vốn đặc biệt dòng điện hung hăng đánh trúng vào nội tâm của hắn chỗ sâu cùng dạ nhất nơi hẻo lánh. Chinh phục, nhất định phải chinh phục nàng. Một cỗ trước nay chưa có vô cùng mãnh liệt tham muốn giữ lấy, giống như là núi lửa phun trào trong lòng hắn ầm vang nổ tung. Hắn muốn lấy được nữ nhân này, không tiếc bất cứ giá nào. Để nàng cái kia thanh lãnh đôi mắt, chỉ vì mình nhiễm lên tình dục sát thái. Để nàng cái kia kiêu ngạo thân thể, chỉ ở dưới thân thể của mình luyện chuyển hối hạ. Tưởng tượng thấy như thế hình tượng, Đoạn Thiên Ngai ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng, càng thêm không kiêng nể gì cả. Ánh mắt kia, như là thực chất hỏa diễm, cơ hồ muốn đem Liễu Nhược Hy quần áo trên người đều cho nhóm lửa. Tràn đầy không che giấu chút nào xâm lược tính cùng tham muốn giữ lấy. Nô. Liễu Nhược Hy cực kỳ thông minh, như thế nào không cảm giác được Đoạn Thiên Ngai cái kia làm cho người buồn nôn ánh mắt. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, như là bị cái gì bẩn thỉu đồ vật lây dính đồng dạng, đôi mắt chỗ sâu một chút xíu không che giấu chán ghét chi sắc, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này nam nhân vẫn là cùng nguyên tắc bên trong một dạng, làm cho người buồn nôn. Nàng cưỡng chế trong lòng khó chịu, hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm bảo trì bình ổn, ánh mắt vượt qua Đoạn Thiên Ngai, nhìn về phía thủ tọa phía trên Liễu Kình Thương, có chút không người ôm quyền thi lễ. Thanh âm thanh lãnh nhưng cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác cứng ngắc. Phụ thân, nữ nhi trở về. Đơn giản một câu biểu lộ thái độ của nàng, ta trở về nhưng chỉ này mà thôi. Thủ tọa phía trên Liễu Kình Thương nhìn xem chính mình cái này dung mạo tuyệt thế, nhưng cũng đồng dạng tính tình quật cường nữ nhi, ánh mắt phức tạp. Hắn khẽ gật đầu một cái, xem như đáp lại. Ân. Lập tức, ánh mắt của hắn như là như chim mừng, rơi vào Liễu Nhược Hy sau lưng Tiêu Trần trên thân ân. Liễu Kình Thương lông mày mấy không thể xem xét địa chọn lấy một cái. Trong lòng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Tiểu tử này, liên là Nhược Hy tìm đến cái kia tấm mộc. Nhìn lên đến, tựa hồ cùng trong tưởng tượng sơn giã tán tu không giống nhau lắm. Cái kia phần ung dung không đội khí độ, cặp kia thâm thúy đến phảng phất có thể đem người hút đi vào đôi mắt, còn có khỏe miệng cái kia bôi, giống như cười mà không phải cười tà mị đường cong. Thấy thế nào đều không giống như là cái có thể bị tùy tiện nắm quả hờm mềm. Thậm chí Liễu Kình Thương âm thầm vận chuyển linh lực muốn dò xét một cái sâu cạn của đối phương, lại kinh ngạc phát hiện mình ngưng mạch cảnh đỉnh phong tu vi vậy mà có chút nhìn không đấu. Phản phất trên người đối phương bao phủ một tầng nhàn nhạt mê vụ, giống như thực hoàn hư khó mà nắm lấy, có chút ý tứ. Liễu Kình Thương trong lòng thầm nghĩ, bất quá cũng vẹn vẹn có chút ý tứ thôi. Ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, Liễu Kình Thương cũng không có quá mức để ý, dù sao gia thế, bối cảnh, thực lực, những cái này mới là đạo lý quyết định. Hắn thấy vô luận tiểu tử này lại thế nào cố lộng huyền hư, lại thế nào có chút thủ đoạn nhỏ, cũng không cải biến được hắn tấm mộc bản chất. Cùng Thương Vân Tông thiếu chủ Đoạn Thiên Nhai so với đến, ha ha, ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Liễu Kình Thương trong lòng cười lạnh một tiếng, rất nhanh liền đem điểm ấy ngoài ý muốn ném sau. Hắn vẫn như cũ nhận định, đây bất quá là nữ nhi vì phản kháng thông gia, lâm thời tìm đến một cái diễn viên thôi, không đủ gây sợ. Mà lúc này giờ phút này, Tiêu Trần chính rõ ràng cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt. Có Liễu Kình Thương xem kỹ bên trong mang theo ánh mắt khinh miệt, có Liễu gia các trưởng lão không che giấu chút nào căm thù cùng xem thường, càng có đến từ Đoạn Thiên Nhai cái kia phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi, tràn đầy ghen ghét cùng sát ý ánh mắt. Hoặc cái này đãi ngộ, quả thực là toàn trường công địch ta. Người bình thường nếu là ở vào mức độ này, sợ là đã sớm dọa đến hai cô run run, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng mà Tiêu Trần là ai? Hắn là thân phụ hệ thống, nhìn qua kịch bản, lập chí muốn cướp đoạt nhân vật chính khí vận, nghịch thiên cải mệnh trùng cực phản phái nhị đại. Điểm ấy chẳng diện. Mưa bụi rồi. Cảm thụ được cái kia từng đạo ánh mắt bất thiện, Tiêu Trần chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại, khoe miệng đường cong, câu lạc đắc càng thêm rõ ràng. Mang theo một tia nghiền ngẫm, một tia bình tĩnh, còn có một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Đúng thôi, lúc này mới có ý tứ. Nếu là người người đều đúng hắn khuôn mặt tươi cười đó lấy, cái kia còn đoạt cái giám khí vận, còn đánh cái giám mặt. Chính là muốn loại này dương cung bạc kiếm, tràn ngập xung đột chẳng diện, mới thuận tiện hắn cái này phản phái. Làm sự tình. Tình. A. Tiêu Trần đón ánh mắt mọi người, thần sắc tự nhiên, thoải mái tiến về phía trước một bước, cùng Liễu Nhược Hy đứng sóng vai đối thủ tọa bên trên Liễu Kình Thương, cùng hai bên các trưởng lão, có chút ôm quyền, cao giọng mở miệng. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Tại hạ Tiêu Trần. Dừng một chút, hắn nói bổ sung. Gặp qua Liễu gia chủ, chư vị trưởng lão. Ngữ khí, không kiêu ngạo không tự ti. Tư thái, thong dong bình tĩnh. Không có quá nhiều giới thiệu, cũng không có chút nào định nọt. Phản phất, hắn không phải đến, cạnh tranh, cái gì, cũng không phải đến, bái kiến, đại nhân vật gì. Mà chỉ là thông chi các ngươi một tiếng, ta tới. Bá. Tiêu Trần cái này ngắn gọn tự giới thiệu rơi xuống. Bên trong đại sảnh bầu không khí trở nên càng quỷ dị hơn. Liễu Kình Thương mặt không biểu tình, mỹ mắt đều không nhấc một cái. Mà những liễu gia đó các trưởng lão, càng là ngay cả một cái con mắt đều chẳng muốn cho hắn. Từng cái mũi vểnh lên trời, phảng phất nhìn nhiều hắn một chút, đều là đối với mình thân phận vũ nhục. Không nhìn. Chân chùi không nhìn. Đây chính là liễu gia cao tầng, đối cái này, tấm mục, thái độ. Nhưng mà, ngay tại cái này lúng túng trong trầm mặc, một đạo mang theo rõ ràng niệm ai cùng tiếng cười khinh miệt, đột ngột vang lên bắt đầu. A, chỉ gặp khách tòa phía trên, Đoạn Thiên Nhai để tay xuống bên trong chén trà. Hắn rội ra ngón tay thon dài, chậm rãi vuốt vuốt ngón cái bên trên cái viên kia có giá trị không nhỏ thanh ngọc nhận ánh mắt, lười biếng liếc nhìn Tiêu Trần, nhếch miệng lên một vòng trêu tức độ con ánh mắt kia, tựa như là đang nhìn một cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Vị này, liền là Tiêu đạo hữu. Đoạn Thiên Nhai cố ý kéo dài ngữ liệu, mang theo một loại trên cao nhìn xuống xem kỹ ý vị. Không đợi Tiêu Trần trả lời, hắn liền ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ địa khẽ cười một tiếng. A, nghe nói Tiêu đạo hữu chính là Ân. Hắn tựa hồ tại châm trước dùng từ, nhưng này trong giọng nói của cận đã không che giấu chút nào. Một giới sơn giã tán tu. Ngay sau đó, Đoạn Thiên Nhai lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một bộ trách trời thương dân biểu lộ, dùng một loại phản phất bố thí ngữ khí nhìn xem Tiêu Trần, chậm rãi nói ra. Nô nhắc tới cũng xảo, ta Thương Vân Tông trước sơn môn a gần nhất vừa vặn thiếu cái giữ cửa, ta nhìn Tiêu đạo hữu ngươi khí chất cũng là coi như Ân chịu được. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Trần, ánh mắt kia tựa như là tại ước định một kiện hàng hóa. Cuối cùng khoe miệng của hắn một phát, không bằng Tiêu đạo hữu suy nghĩ một chút, đến ta Thương Vân Tông như cái việc phải làm, mặc dù cực khổ một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn ở bên ngoài màn trời chiếu đất, không phải sao? Chương 186 đầu nhập vào. Chương 186 đầu nhập vào. Vành ba. Lời này vừa ra, đơn giản so trực tiếp đánh mặt còn muốn ngon độc. Đường đường Thương Vân Tông thiếu chủ, ngay trước Liêu gia các vị cấp cao trước mặt, vậy mà mời Liễu Nhược Hy mang tới đạo lữ đi Thương Vân Tông. Nhìn đại môn trong ngáy mắt, trong đại sảnh, tất cả Liễu gia trưởng lão trên mặt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nhìn, ta nói cái gì ấy nhỉ? Tấm mục, gà đất chó sành. Tại đoàn thiếu chủ trước mặt, ngay cả sách giày cũng không xứng. Mà Liễu Nhược Hy, nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên băng hàn. Một cỗ tức giận không bị khống chế xông lên đầu. Cái này Đoạn Thiên Nhai, khinh người quá đáng. Nàng vừa định mở miệng quát lớn, lại phát hiện bên cạnh Tiêu Trần, trên mặt vậy mà vẫn như cũ treo cái kia bôi, như có như không cười nhạt. Phản phất Đoạn Thiên Nhai cái kia ác độc nhục nhã, đối với hắn mà nói, bất quá là thanh phong quất vào mặt. Liễu Nhược Hy trong lúc nhất thời, lại có chút xem không hiểu bên người cái này danh nghĩa đạo lữ. Mà liền tại Liễu Nhược Hy trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, Liễu gia các trưởng lão cười trên nỗi đau của người khác, Đoạn Thiên Nhai dương dương đắc ý, cho là mình một câu liền đem cái này tấm mục triệt để dẫm nhập vũng bùn lúc. Tiêu Trần động, hắn không có giống Liễu Nhược Hy dự đoán như thế giận tím mặt, cũng không có giống Liễu gia các trưởng lão mong đợi như thế xấu hổ bỏ chạy. Chỉ gặp hắn vẫn như cũ duy trì bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, thậm chí ngay cả khóe miệng đường cong đều không có thay đổi chút nào, đứng chắc tay, hắn chậm rãi, từng bước hướng phía khách tọa bên trên Đoạn Thiên Nhai đi tới. Chân bước không nhanh, lại dị thường trầm ổn. Mỗi một bước rơi xuống đều giống như giẫm tại trái tim tất cả mọi người trên ngọn. Bên trong đại sảnh ồn ào náo động, phản phất bị nhấn xuống yên lặng khóa ánh mắt mọi người, đều vô ý thức đi theo Tiêu Trần thân ảnh di động. Liễu Kình Thương nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Liễu gia các trưởng lão trên mặt cười trên nỗi đau của người khác dần dần ngưng kết, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Liễu Nhược Hy nín thở, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh nghi bất định. mà bị Tiêu Trần cái kia bình tĩnh ánh mắt tỏa định Đoạn Thiên Ngai, trong lòng không hiểu. Lộ bộ. Một cái. Một cỗ cực kỳ dự cảm không ổn, giống như rắn độc, lặng yên xuất hiện trong lòng. Tiểu tử này, muốn làm gì? Cái kia ánh mắt, quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến, để cho người ta hốt hoảng. Chẳng lẽ, hắn còn dám phản kháng không thành? Tại Liêu gia đại thính nghị sự, ngay trước Liêu gia chủ hòa nhiều trưởng lão như vậy trước mặt, hắn một cái, sơn giã tán tu, an hùng tâm báo tử đảm. Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Đoạn Thiên Ngai cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, một lần nữa ưỡn thẳng sống lưng, khóe miệng lần nữa câu lên cái kia bôi mang tính tiêu chí kiêu căng đường cong. Hắn ngược lại muốn xem. Cái này không biết sống chết sâu kiến, còn có thể chơi ra hoa gì dạng. Rốt cục, Tiêu Trần tại khoảng cách Đoạn Thiên Ngai trước người ba bước xa địa phương, ngừng lại. Hắn có chút dương mắt, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Đoạn Thiên Ngai tấm kia viết đầy ngạo mạn cùng trào phúng trên mặt. Khóe miệng, cái kia như có như không cười nhạt, vẫn như cũ treo. Sau đó, hắn mở miệng. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn tại yên tĩnh trong đại sảnh. Ngươi, Tiêu Trần dừng một chút, phảng phất tại xác nhận cái gì. Liên là Thương Vân Tông thiếu chủ. Ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Tựa như là đang hỏi, hôm nay khí trời tốt, một dạng tùy ý, ân. Đoạn Thiên Ngai nghe vậy, đầu tiên là sửng sở. Lập tức, trong lòng của hắn cái kia vừa mới dâng lên bất an, trong nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó, là càng thêm nồng đậm xem thường cùng đắc ý. A, nguyên lai là dạng này. Tiểu tử này, là bị bản thiểu chủ thân phận cùng khí thế trấn trụ. Hắn đây là sợ, là muốn minh bạch chênh lệch của song phương, chuẩn bị cầu xin tha thứ, hoặc là muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, định bợ bản thiểu chủ. Đúng, nhất định là như vậy. Vừa rồi câu kia, sơn giã tán tu, cùng nhìn đại môn, nhất định là để tỉnh hắn, để hắn nhận rõ hiện thực. Biết đi theo Liễu Nhược Hy cái này nhất định gả cho bản tiểu chủ nữ nhân, là không có bất kỳ cái gì tiền đồ. Chỉ có đầu nhập vào bản tiểu chủ, đầu nhập vào Thương Vân Tông, mới là hắn đường ra duy nhất. Nghĩ thông suốt điểm này, Đoạn Thiên Ngai trên mặt ngạo khí càng tăng lên. Hắn thậm chí lười nhác mắt nhìn thẳng Tiêu Trần, chỉ là dùng khỏe mắt quét nhìn liếc qua hắn, cái cằm có chút dơ lên, dùng một loại bố thí ngữ khí, kéo dài điệu. A không sai, bản tiểu chủ chính là Đoạn Thiên Ngai. Làm sao? Nghĩ thông suốt. Cũng đúng, chim khôn biết chọn cây mà đậu mà. Chỉ cần ngươi. Đoạn Thiên Ngai nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị tiêu dung, đang chuẩn bị nói ra, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống cho bản tiểu chủ dập đầu ba cái, lại cùng Liễu Nhược Hy phân rõ giới hạn, bản tiểu chủ có lẽ có thể cân nhắc thu ngươi làm tùy tùng, loại hình lời nói, đến tiến một bước nhục nhã Tiêu Trần, đồng thời hiện lộ rõ ràng mình rộng lượng. Nhưng mà, hắn thậm chí còn chưa kịp nói xong, chỉ cần ngươi, ba chữ vừa vặn ra khỏi miệng. Dị biến. Này sinh ba. Phanh năm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, như là cửu thiên kinh lôi, không có dấu hiệu nào trong đại sảnh ầm vang nổ tung. Chỉ gặp, trước một giây còn đứng chắc tay, khoe miệng mỉm cười, người vật vô hại Tiêu Trần. Tiếp theo nháy mắt, động như buôn lôi ba, cái kia một mực mang tại sau lưng tay phải, không có chút nào sức tưởng tượng, đơn giản thô bạo địa đột nhiên vang ra, nhanh, nhanh đến cực hạn, nhanh đến tầm mắt mọi người đều theo không kịp, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh, một cái đống cắt lớn nắm đấm ba, lôi cuốn lấy một cố làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng, trực tiếp hung hăng đập vào Đoạn Thiên Ngai tấm kia dương dương đắc ý, viết đầy nạo mạn cùng trào phúng trên mặt ba, giang giác, phản phất là xương vỡ vụn thanh âm vang lên, rõ ràng có thể nghe, phốc phốc, máu tươi, hỗn hợp có mấy quả đứt gãy răng. Như là chói lọi huyết hoa, trong nháy mắt từ Đoạn Thiên Ngai trong miệng cuồn phún mà ra. Nhưng cái này vẫn chưa xong ba. Ngay tại cái kia long trời lở đất một quyền, đem Đoạn Thiên Ngai tuấn lãng khuôn mặt trong nháy mắt nện đến biến hình lõm đồng thời. Tiêu Trần đùi phải, như là roi, mang theo xé rách không khí gào thét, cũng theo sát mà tới. Hung hăng đá vào Đoạn Thiên Ngai trên bụng ba. Bành ba. Lại là một tiếng nột ngạt như nổi trống tiếng vang. Ách a, bốn. Đoạn Thiên Ngai thân thể như là bị một đầu phát cuồng cự thú viễn cổ hung hăng đụng trúng. Hai mắt bỗng nhiên lồi ra, hiện đầy kinh hãi cùng khó có thể tin tơ máu. Hắn thậm chí không kịp phát ra một tiếng hoàn chỉnh kêu thảm, cả người tựa như là một cái như diều đứt dây. Ầm ầm, ba, trực tiếp hướng về sau bay ngược mà ra ba. Hung hăng đụng nát phía sau hắn tấm kia từ quý báo gỗ Trinh Nam chế tạo ghế bành. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bụi mù tràn ngập. Chương 187. Chẳng ra sao cả a. Chương 187. Chẳng ra sao cả a, rầm rầm, ba. Đoạn Tiên Ngai thân thể, tại đụng nát cái ghế về sau, dư thế không giảm. Lại tại bóng loáng trên sàn nhà chật vật lộn tầm vài vòng. Cuối cùng, mới giống như chó chết, sủi lơ tại đại sảnh trong góc. Tiến tĩnh như chết ba. Toàn bộ Liễu gia đại thính nghị sự, tại thời khắc này, phảng phất thời gian đều bị đông cứng. Tất cả mọi người đều giống như bị làm định thân thuật đồng dạng, cứng ở tại chỗ. Liễu Kình Thương, Liễu gia trưởng lão, Liễu Nhược Hy, còn có những nguyên bản đó chuẩn bị xem kịch vui Liễu gia tử đệ. Từng cái, toàn đều trợn mắt hốc mồm ba, trong mắt trừng đến căng tròn, miệng há đến có thể nhét vào một cái trứng vịt. Trên mặt viết đầy kinh hãi ba, mờ mịt ba, cùng triệt triệt để khó có thể tin ba. Phát, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trước một giây, Đoạn Thiên Ngai chính ở chỗ này diễu võ dương oai, chỉ điểm giang sơn. Tiêu Trần chính ở chỗ này đứng chắp tay, bình tĩnh hỏi thăm. Làm sao? Làm sao hạ một giây đường đường Thương Vân Tông thiếu chủ, Thiên Chi Tiêu Tử, liền bị một quyền, một cước cho làm bay ba. Với lại vẫn là lấy chật vật như thế, thê thảm như thế không hề có lực hoàn thủ phương thức. Cái này đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết ba. Ách, phúc. Trong góc, Đoạn Thiên Ngai phát ra một tiếng thống khổ thân âm, dãy rủa lấy muốn bò lên đến. Kịch liệt đau nhức, toàn tâm thấu xương kịch liệt đau nhức. Từ hắn biến hình gương mặt, đến phiên giang đảo hải bụng dưới, điên cuồng địa lan tràn đến toàn thân. Phản phất ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể đồng dạng. Hắn cảm giác mình đầu ông tắc hưởng, mắt nổi đom đóm. Nhưng là, so với trên thân thể kịch liệt đau nhức, càng làm cho hắn không thể chịu đựng được, là cái kia sâu tận xương thủy. Xì nhục ba, cùng ngập trời. Phẫn nộ ba. A a a bốn. Đoạn Thiên ngay phát ra một tiếng như là thụ thương như dã thú gào thét. Hai mắt xích hồng, tràn đầy sát ý điên cuồng. Tạp chủng, ngươi dám? Ngươi lại dám đánh ta? Ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh ba. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, điên cuồng địa điều động chân khí trong cơ thể. Ngưng mạch cảnh trung kỳ tu vi, ầm vang một phát, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn quét sạch mà ra. Trên mặt đất cho bụi đều bị chấn động đến có chút nhảy lên. Hắn muốn phản kích, hắn phải dùng phương thức tàn nhẫn nhất, đem cái này có can đảm nhục nhã hắn sâu kiến, triệt để nghiền nát ba. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới ngưng tụ lại chân khí, chuẩn bị thi triển thần thông, đem Tiêu Trần Oanh sát đến cặn bã trong ngáy mắt, một đạo hắc ảnh, lần nữa giống như quỷ mị, xuất hiện ở trước mặt hắn ba. Vẫn là tấm kia mang theo như có như không cười nhạt mặt, vẫn là cặp kia bình tĩnh đến đáng sợ con người. Cùng lại một cái, đống cắt lớn nắm đấm ba. Ba. Đoạn Tiên ngay con người, đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Không ba. Làm sao lại? Nhanh như vậy? Hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí ngay cả điều động lên chân khí cũng còn chưa kịp vận chuyển. Phanh năm. Lại là một tiếng ngột ngạt đến rợn người trọng kích. Cái kia nắm đấm vô cùng tinh chuẩn, lần nữa rơi vào cái kia vừa mới bị đánh đến biến hình trên mặt ba. Giang giác. Lần này, nước xương thanh âm càng thêm rõ ràng, càng thêm dày đặc. Phúc, ba. Đoạn Thiên ngay cảm giác mình toàn bộ đầu đều nhanh muốn bị đánh nổ. Hai mắt mũi miệng, máu tươi bao táp. Cả người như là như con quay, lần nữa bị hung hăng nện xuống đất. Mà càng làm cho hắn kinh hãi muốn tuyệt chính là, theo một quyền này rơi xuống, trong cơ thể hắn cái kia vừa mới ngưng tụ lại đến, sôi trào mãnh liệt chân khí. Vậy mà, như là như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng, trong mấy mắt, tan thành mây khói ba. Thậm chí, hắn cảm giác mình đang điền khí hải, phản phất bị một câu ngang ngược lực lượng bá đạo, cưỡng ép bốn phong ấn đại pháp bắt đầu ba. Tu vi của hắn bị phế. Không, không phải phế đi, là bị tạm thời phong ấn. Không, bốn. Đoạn Thiên ngay phát ra tuyệt vọng tới cực điểm gào thét. Nhưng nên đón hắn là càng thêm mưa to gió lớn đả kích. Phanh, 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 phanh ba. Tiêu Trần mặt không biểu tình, phản phất chỉ là tại làm một cái không có ý nghĩa động tác. Cái kia đông cắt lớn nằm đấm như là như mưa rơi, dày đặc rơi vào Đoạn Thiên ngay trên mặt, trên thân. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mỗi một quyền đều nương theo lấy xương vỡ vụn cùng máu thịt bè bét thanh âm. Trong đại sảnh chỉ còn lại cái kia làm cho người da đầu tê dại đập nệ âm thanh, cùng Đoạn Thiên ngay từ bàn sơ gào thét giận mắng, càng về sau thống khổ kêu rên, lại đến cuối cùng yếu ớt nghẹn nào. Thẳng đến Đoạn Thiên ngay cả người triệt để biến thành một bãi bùn não. Tấm kia nguyên bản coi như khuôn mặt anh tuấn, giờ phút này đã hoàn toàn xương biến hình, xanh một miếng, tím một khối, máu thịt bè bét, con mắt xương trở thành hai cái khe hở, cái mũi sụp đổ, miệng như lệch, triệt để bị đánh trở thành một cái đấm máu đầu heo ba, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm nhân dạng ba. Hô. Tiêu Trần rốt cục dừng tay lại, hắn lắc lắc trên nắm tay nhiễm vết máu, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt biểu lộ, phản phất vừa mới chỉ là chụp chết một con rồi. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói, hắn giơ lên chân, nhẹ nhàng điệp, giẫm tại Đoạn Thiên ngai viên kia đã biến thành đầu heo trên đầu, có chút dùng sức đem viên kia đầu gắt gao giẫm tại băng lánh trên mặt đất. Nô. Ách. Đoạn Thiên ngai phát ra mơ hồ không rõ nghẹn nào, thân thể kịch liệt co quắp, muốn dãy rủa, muốn phản kháng. Nhưng mà, Tiêu Trần chân, tựa như là một tòa không thể dung chuyển thái cổ thần sơn, gắt gao trấn áp hắn. Nhưng bằng hắn như thế nào dùng sức đều không thể dung chuyển mảy may ba. Cái kia phần cảm giác bất lực, cái kia phần bị triệt để giẫm tại dưới chân cảm giác nhục nhã, so trên thân thể bất kỳ thống khổ đều mãnh liệt hơn gấp một vạn lần ba. Đoạn Thiên ngay chỉ cảm thấy một câu ngai ngái xông lên cổ họng. Phốc, ba. Lại là một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Khí sống sờ sờ bị tức ba. Hắn hai mắt trắng dã, cơ hồ muốn tại chỗ đã hôn mê. Tiêu Trần cúi đầu nhìn xem dưới chân cái này bảy đã nhìn không ra hình người phế vật, khoe miệng cái kia như có như không cười nhạt, rốt cục mang tới một tia rõ ràng. Đùa cợt. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại như là búa tạ, đánh tại trong lòng của mỗi người. Thương Vân Tông cũng chả có gì đặc biệt. Làm sao? Dưới chân hắn có chút dùng sức, cảm thụ được Đoạn Thiên ngay đầu chuyển đến rung động. Truyền ngươi một phế vật như vậy làm thiếu chủ. Chương 188, nữ nhân của ta. Chương 188, nữ nhân của ta. Phế vật ba. Hai chữ này như là ác độc nhất nguyên rủa, hung hăng đâm vào Đoạn Thiên ngay trái tim ba. Ách a a a ba. Đoạn Thiên ngay tức giận đến toàn thân phát run, cơ hồ muốn đem răng đều cắn nát. Vô cùng nhục nhã ba. Đây tuyệt đối là hắn đời này từng chịu được lớn nhất vô cùng nhục nhã ba. Mà lúc này, bên trong đại sảnh liếu ra đám người, mới rốt cục từ cái kia cực hạn trong lúc khiếp sợ, hơi lấy lại tinh thần. Thật sự là, vừa rồi phát sinh hết thảy, quá nhanh, quá đột nhiên, quá không thể tưởng tượng nổi ba. Từ Tiêu Trần mở miệng hỏi thăm, đến Đoạn Thiên ngay bị đánh thành đầu heo dẫm tại dưới chân. Toàn bộ quá trình, nhanh như điện quang hỏa thạch. Căn bản vốn không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào cùng ngăn cản thời gian ba. Làm căn ba. Thằng nhãi danh ngươi dám ba. Trước hết nhất kịp phản ứng, không phải Liễu Kình Thường, cũng không phải những Liêu gia đó trưởng lão. Mà là vẫn đứng sau lưng Đoạn Thiên Ngai, như là một thùng, lại khí tức trầm ổn hai tên Thương Vân Tông thị vệ ba. Bọn hắn là Đoạn Thiên Nhai cận vệ, tu vi đều tại ngưng mạch cảnh hậu kỳ. Trơ mắt nhìn xem tự mình thiếu chủ bị đánh thành bộ này thảm trạng, bọn hắn quả thực là muốn rách cả mí mắt. Sợ vỡ mật đốt. Cầu tặc, mau buông ta ra nhà thiếu chủ ba. Trong đó một tên thị vệ phát ra kinh thiên nộ hống, chân khí trong cơ thể tuôn ra, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo lăng lệ sát khí, liền hướng phía Tiêu Trần đánh tới. Một tên thị vệ khác cũng theo sát phía sau, trong tay hàn quang lóe lên, đúng là rút ra một thanh trường kiếm. Nhưng mà, đối mặt hai tên ngưng mạch cảnh hậu kỳ cao thủ nén giận một kích, Tiêu Trần thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại. Chỉ là, hừ lạnh một tiếng. Hừ. Ông ba. Một cỗ vô hình, lại phảng phất có thể nghiền ép linh hồn kinh khủng uy áp. Trong ngáy mắt, lấy Tiêu Trần làm trung tâm, giống như là biển gầm, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra ba. Phù phù. Phù phù. Cái kia hai tên khí thế hùng hổ, đang đằng sát khí Thương Vân Tông thị vệ, thậm chí còn không có tới gần Tiêu Trần trong vòng ba bước, liền phảng phất bị một tòa vô hình đại sơn hung hăng đập trúng. Hai chân mềm nhũn, đầu gối nặng nề mà nện xuống đất ba. Giang rắc. Xương vỡ vụn thanh âm vang lên lần nữa. Hai người phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, chân khí trong cơ thể của mình, tại cỗ này kinh khủng uy áp phía dưới, vậy mà vận chuyển vương hữu, căn bản là không có cách động đậy mảy may ba. Như là sâu kiến, đối mặt mênh mông thiên uy ba, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất ba, run lẩy bẩy ba. Toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái kia hai tên ngưng mạch cảnh hậu kỳ Thương Vân Tông thị vệ, cứ như vậy khuất nhục địa quỷ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, ngay cả đầu đều nâng không nổi đến. Tiêu Trần dưới chân Đoạn Thiên Ngai, sớm đã giống như chó chết, chỉ có yếu ớt khí tức chứng minh hắn còn sống. Băng lãnh uy áp, như là như thực chất bao phủ toàn bộ đại sảnh. Liêu Kình Thương sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Liêu gia các trưởng lão càng là từng cái mặt trầm như nước, ánh mắt bên trong nổi lên phong bạo. Mà Liêu Nhược Hi thì đứng tại một mảnh hỗn độn trung ương, nhìn xem cái kia vẫn như cũ dẫm lên Thương Vân Tông thiếu chủ, thân hình thẳng tắp như tùng bóng lưng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nỗi lòng phức tạp tới cực điểm. Hắn làm sao dám? Hắn sao có thể? Ngay tại cái này điên lặng như tờ, không khí ngột ngạt đến cực hạn thời khắc. Tiêu Trần, động. Hắn chậm rãi giơ lên giẫm tại Đoạn Thiên Nhai trên mặt chân động tác không vui, lại mang theo một loại khó nói lên lời cảm giác các bách. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, hắn xoay người, một bước, hướng phía Liêu Nhược Hi đi tới. Bước tiến của hắn trầm ổn, không nhanh không chậm. Phản phất vừa rồi trận kia nghiền ép thức hành hung, chỉ là một trận không có ý nghĩa nhạt đệm. Liêu Nhược Hi nhịp tim, đông nhiên là vỗ. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ, ngay tại nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh lúc, Tiêu Trần đã đi tới nàng trước mặt. Hai người cách xa nhau bất quá nửa thước. Một cỗ sen lẫn nhàn nhạt mùi máu tanh, lại dị thường dễ ngửi nam tử khí tức, đập vào mặt. Liễu Nhược Hi vô ý thức nín thở, thanh lanh gương mặt không bị khống chế bắt đầu nóng lên. Sau một khắc ba, tại cả sảnh đường chấn kinh, cơ hồ muốn nhảy lên tới ánh mắt nhìn soi mói. Tiêu Trần đưa ra hắn bàn tay lớn, nhanh như thiểm điện, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Trực tiếp nắm ở Liễu Nhược Hi cái kia không được một nắm tinh tế vòng eo ba. Hít khí lạnh thanh âm trong đại sảnh liên tiếp. Liễu Kình Thương đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Liêu gia các trưởng lão kém chút đem râu ria đều thu hạ đến. Những Liêu gia đó tử đệ càng là trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Liền ngay cả quỳ trên mặt đất cái kia hai cái Thương Vân Tông thị vệ đều quên trên người kịch liệt đau nhức, khó khăn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, tiểu tử này, hắn đánh cho tàn phế Thương Vân Tông thiếu chủ còn chưa đủ. Hiện tại, vậy mà ngay trước chủ nhà họ Liêu cùng tất cả trưởng lão mặt, công nhiên khinh bạc Liêu gia đại tiểu thư. Điên rồi, tiểu tử này nhất định là điên rồi ba. Liêu Nhược Hi thân thể tại cái kia bàn tay lớn nắm ở nàng vòng eo trong nháy mắt, đống nhiên cứng đờ. Một cỗ chưa bao giờ có dòng điện trong nháy mắt vọt lượn toàn thân, ấm áp xúc cảm xuyên thấu qua thật mỏng quần áo rõ ràng chuyển tới. Cái kia cường mà hữu lực cánh tay mang theo một loại để nàng tâm hoảng ý loạn, nhưng lại không hiểu cảm thấy một kia an tâm lực lượng. Gương mặt của nàng bá một cái đỏ thấu, như là nhiễm lên rực rỡ nhất dáng chiều, từ gương mặt một mực lan tràn đến bên hai, thậm chí ngay cả trắng non cái cổ đều nổi lên mê người màu hồng. Thanh lãnh băng sơn, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có một cái tim đập như hiệu chạy ngượng ngùng không thôi thiếu nữ. Ngươi, Liễu Nhược Hi vô ý thức muốn dây rủa, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, mang theo vẻ run rẩy. Nhưng mà, Tiêu Trần cánh tay lại như là vòng sắt đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Hắn thậm chí không có túi đầu nhìn trong ngực giai nhân tuyệt sắc, mà là ánh mắt như điện, chậm rãi liếc nhìn toàn trường ba. Từ sắc mặt tái xanh Liễu Kình Thương, đến trợn mắt nhìn Liễu gia trưởng lão, lại đến trong góc giả chết Đoạn Thiên Nhai đúng vậy, hắn vụng trộm mở ra một đường nhỏ, sau đó lại dọa đến tranh thủ thời gian nhắm lại, cuối cùng rơi vào cái kia hai cái quỳ xuống đất thị vệ trên thân. Mỗi một cái bị ánh mắt của hắn đảo qua người, đều cảm giác giống như là bị một thanh vô hình lợi kiếm thổi qua, trong lòng không hiểu phát lạnh. Cuối cùng, Tiêu Trần thanh âm như là kinh lôi, tại cái này yên tĩnh trong đại sảnh, ầm vang nổ vang ba. Nghe cho kỹ, hắn có chút nắm chặt nắm ở Liễu Nhược Hi vòng eo cánh tay, cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại run rẩy, ngựa khí bá đạo vô cùng. Liễu Nhược Hi, là ta Tiêu Trần nữ nhân ba. Thanh âm chém đinh chặt sắt. Từ nay về sau, ai dám có ý đồ với nàng, ai dám động đến nàng một cọng tóc gáy, liền là cùng ta Tiêu Trần là địch ba. Liền là. Hắn có chút túi đầu, ánh mắt lạnh như băng, tinh chuẩn địa rơi vào trong góc cái kia bày thịt não bên trên, giống như hắn hạ chẳng ba. Oeng, ba. Long trời lở đất ba. Toàn bộ Liễu gia đại sảnh phản phất bị đầu nhập vào một viên tạc đạn nặng ký. Tất cả mọi người đầu óc đều ông tác hưởng. Trống rỗng ba. Là nữ nhân của hắn. Tiêu Trần. Cái này không có danh tiếng gì, đột nhiên xuất hiện, tán tu. Vậy mà trước mặt mọi người tuyên bố, Liễu gia thiên kim, được vinh dự Đông vực Minh Châu Liễu Nhược Hi, là nữ nhân của hắn. Với lại, là lấy bá đạo như vậy, cường thế như vậy, như thế không cho phản bác từ thái ba. Chương 189, có thể hài lòng. Chương 189, có thể hài lòng. Liễu Nhược Hi giờ phút này, cả người đều ngớ ngẩn. Nàng rúc vào Tiêu Trần trong lực, cảm thụ được hắn cường kiện hữu lực nhịp tim, nghe cái kia bá đạo vô cùng tuyên ngôn, chỉ cảm thấy trái tim của mình sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Gương mặt bỏng đến cơ hồ có thể trứng úp liếc. Ta là nữ nhân của hắn. Mặc dù biết đây là giả, là vì ứng đối gia tộc và Đoạn Thiên Nhai kế tạm thời. Thế nhưng là vì cái gì? Khi hắn nói như vậy thời điểm, lòng ta biết nhảy đến nhanh như vậy, sẽ có một loại không hiểu, rung động cùng ý nghĩ ngọt nào. Liễu Nhược Hi a Liễu Nhược Hi, ngươi thanh tỉnh một điểm. Các ngươi chỉ là qua lữ, hắn là vì giúp ngươi. Đúng, chính là như vậy. Thế nhưng là, hắn cái này phương thức xử lý cũng quá trực tiếp a. Trực tiếp đem người đánh thành như thế, còn trước mặt mọi người ông ta nói loại lời này, cha cùng các trưởng lão khẳng định phải giận điên lên. Liễu Nhược Hi ý niệm trong lòng bách chuyển thiên hồi, đã có thiếu nữ ngượng ngùng cùng một tia dị dạng tình cảm, lại có đối Tiêu Trần cử chỉ lô mãng lo lắng. Nhưng vô luận như thế nào, việc đã đến nước này, nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kiên định. Mặc kệ, dù sao ta Liễu Nhược Hi hôm nay liền đứng tại Tiêu công tử bên này, vô luận cha cùng các trưởng lão đợi chút nữa sẽ như thế nào nổi giận, ta đều nhận ba. Cùng lúc đó, trong góc, nô Đoạn Thiên Ngai khó khăn tử hôn mê bên trong tỉnh đi qua, hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới không có một chỗ không thương, đặc biệt là gương mặt kia xương cùng bột lên men màn thầu giống như nóng bỏng. Hắn cố gắng mở ra một đầu xương khỏe mắt, mơ hồ trong tầm mắt vừa hay nhìn thấy Tiêu Trần ôm Liễu Nhược Hi, ba khí bắn ra địa tuyên bố chủ quyền. Liễu Nhược Hi là ta Tiêu Trần nữ nhân ba, ai dám động đến nàng liên la cùng hắn đồng dạng hạ chẳng ba. Vành ba, hai câu này như là hai đạo cửu thiên thần lôi hung hăng bổ vào Đoạn Thiên Ngai trên đỉnh đầu. Hắn không chỉ có đoạt nữ nhân của ta, hắn còn đem ta đánh thành dạng này. Hiện tại, còn muốn bắt ta làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Giết người Chu Tâm A. Quả thực là giết người Chu Tâm A3. Một cú cực hạn khuất nhục cùng phẫn nộ, như là hỏa sơn tại Đoạn Thiên Nhai trong lòng bộc phát. Hắn kèm chút một ngụm lao huyết lần nữa phun ra ngoài. Nhưng là, một giây sau, khi hắn nhìn thấy Tiêu Trần cái kia băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm ánh mắt, hướng phía hắn bên này liếc qua lúc, tất cả phẫn nộ, tất cả khuất nhục trong mấy mắt, bị sợ hãi vô ngần thay thế ba, ánh mắt kia, thật là đáng sợ ba. Tựa như là đang nhìn một cái tùy thời có thể lấy bóp chết con kiến ba. Không được, không thể lại bị đánh. Tiếp tục đánh xuống, ta cái này Trương Anh tuấn mặt, liền thật triệt để hủy ba. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chờ ta trở về Thương Vân Tông, nhất định phải triệu tập tông môn cao thủ, đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh ba. Trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, Đoạn Thiên Ngai cầu sinh dục bạo giảm. Cổ của hắn nghiêng một cái, hai mắt nhắm lại. Ách, lại một lần. 10 phần dứt khoát. Hôn mê, tới. Với lại lần này, bất tỉnh đến càng thêm triệt để, ngay cả rất nhỏ run rẩy đều đình chỉ. Giả chết, ta là chuyên nghiệp. Tiêu Trần cái kia bá đạo vô cùng tuyên ngôn, như là đầu nhập lăn dầu bên trong nước lạnh, triệt để dẫn nổ Liễu gia cao tầng lửa giận. Làm căn ba, cùng vào ba, thằng ngại danh, an dám như thế lấn Liễu gia ta ba. Một tên tính tình nóng nảy Liễu gia trưởng lão, đột nhiên vô bàn một cái, đột nhiên đứng dậy, khí tức kinh khủng, ầm vang một phát. Chỉ một thoáng, mấy đạo băng lanh thấu xương, bao hàm sát ý ánh mắt, như là lợi kiếm đồng dạng, đồng loạt khóa chặt tại Tiêu Trần trên thân ba, ánh mắt kia, tựa như là đang nhìn một cái người chết ba. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trần hành vi đã không chỉ là cuồng vọng, đơn giản liền là tại Trần chủi địa khiêu khích, là tại trả đạp Liễu gia tôn nghiêm ba, tại Liễu gia đại thính nghị sự, đánh cho tàn phế đến đây cầu hôn Thương Vân Tông thiếu chủ, công nhiên khinh bạc Liễu gia đại tiểu thư, cãi lại ra cùng nôn, xem Liễu gia như không ba, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn được ba. Nếu không có cố kỵ hắn vừa rồi cho thấy quỷ dị thực lực, cùng cái kia cố làm người sợ hãi uy áp, chỉ sợ những trưởng lão này đã sớm cùng nhau tiến lên, đem Tiêu Trần chém thành muôn mảnh. Tiêu, đuôi, rốt cục. Một mực trầm mặc không nói chủ nhà họ Liễu, Liễu Kình Thường chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một cốt như núi cao nặng nề áp lực. Mỗi một chữ đều phảng phất tẩn chứa lôi đình chi nộ. Hắn không có đi nhìn bị Tiêu Trần ôm vào trong lòng nữ nhi, cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Không giận tự uy. "Ngươi, rất tốt." Liễu Kình Thường thanh âm băng lãnh đến không có một tia nhiệt độ. "Tại Liễu gia ta hành hung, làm tổn thương ta Liễu gia quý khách, nhục Liễu gia ta nữ nhi, cái cọc kiện đều là đường đến chỗ chết ba." Kinh khủng uy áp từ trên người Liễu Kình Thường tràn ngập ra. Mặc dù không bằng Tiêu Trần vừa rồi như vậy bá đạo nghiền ép, lại càng thêm dày hơn nặng, càng thêm trầm ngưng, như là sắp núi lửa bộc phát ba. "Hôm nay, ngươi nếu là không cho Liễu gia ta, cho Thương Vân Tông một cái giá thỏa mãn ba." Liễu Kình Thương trong mắt hàn quang lóe lên. "Chỉ sợ, ngươi cái mạng này, liền muốn lưu tại Liễu gia ta ba." Tiếng nói vừa ra, bên trong đại sảnh nhiệt độ phản phất bỗng nhiên giảm xuống mấy chục độ. Sát khí lạnh như băng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ba. Không khí triệt để ngưng kết ba. Mọi ánh mắt đều tập trung tại Tiêu Trần trên thân. Nhìn hắn, ứng đối ra sao cái này tình thế chắc chắn phải chết ba. Nhưng mà, đối mặt Liễu Kình Thương cái kia không che giấu chút nào sát ý, đối mặt chung quanh cái kia từng đạo cơ hồ muốn đem hắn lăng chỉ băng lãnh ánh mắt, Tiêu Trần vẫn như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Phản phất Liễu Kình Thương uy hiếp, chỉ là thanh phong quất vào mặt. Chung quanh sát khí, bất quá là ngày mùa hè rồi mỗi. Hắn thậm chí còn có tâm tư, túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ Liễu Nhược Hi, nhếch miệng lên một vòng trấn an tiểu dung. Sau đó, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nên tiếp Liễu Kình Thương cái kia ánh mắt lạnh như băng. Trên mặt vẫn như cũng là cái kia như có như không cười nhạt. Hắn mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại thấy rõ hết thảy tự tin. Liêu gia chủ, Tiêu Trần dừng một chút, phản phất tại nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Trong cơ thể ngươi cái kia ẩn nút 20 năm, sâu tận xương thủy, để ngươi mỗi khi gặp đêm trăng tròn liền đau đến không muốn sống, tu vi không được tiến thêm. Vạn năm cổ độc, ta có thể giải. Ba. Long trời lở đất ba. Ngắn ngủi một câu, như là cựu thiên chi thượng hạ xuống diệt thế thần lôi. Hung hăng bổ vào Liễu Kình Thương trong lòng ba, cũng bổ vào tất cả Liễu gia cao tầng trong lòng ba. Cái gì? Vạn năm cổ độc? Hắn làm sao lại biết? Đây là Liễu gia cơ mật tối cao ba, liền ngay cả rất nhiều hạch tâm trưởng lão đều không biết ba. Liễu Kình Thương trên mặt băng lãnh cùng phẫn nộ, trong nháy mắt ngưng kết. Thay vào đó, là vô biên kinh hãi ba, mờ mịt ba, cùng một tia ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng. Kích động ba. Tiêu Trần nhìn xem Liễu Kình Thương trong nháy mắt kia biến ảo sắc mặt, khóe miệng tiểu dung sâu hơn mấy phần. Hắn chậm rãi buông lỏng ra nắm ở Liễu Nhược Hi vòng eo tay, nhưng vẫn như cũ đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Sau đó, hắn mở miệng lần nữa, thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, nhưng lại nói năng có khí phách. Đáp án này, Liêu gia chủ, còn hài lòng. Chương 190, tùy ngươi. Chương 190, tùy ngươi. Tiêu Trần thanh âm, bình thản không có gì lạ, lại giống như là một đạo cửu thiên huyền lôi, hung hăng đánh rất trong đại sảnh. Bổ đến Liêu Kình Thương vị này chấp trưởng Liễu gia nhiều năm, sớm đã tâm như bản thạch nhất gia chi chủ, thân thể chấn động mạnh một cái. Bổ đến những nguyên bản đó đằng đằng sát khí, hận không thể đem Tiêu Trần ăn sống nuốt tươi Liễu gia các trưởng lão, từng cái như là bị làm định thân chú, trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt cứng ngắc, chỉ còn lại vô biên kinh ngạc cùng hoảng sợ. Bổ đến trong góc, nguyên bản định đem giả chết tiến hành tới cùng Đoạn Thiên Nhai đúng vậy, hắn lại vụng trộm mở ra một đường nhỏ, tiểu tâm can kém chút dọa đến từ trong cổ họng đụng tới. Vạn năm cổ độc. Ngoa tào. Chủ nhà họ Liễu vậy mà chúng loại này trong truyền thuyết tuyệt độc. Khó trách Liễu gia những năm này nhìn xem cương thịnh, nhưng dù sao cảm giác hậu kình không đủ. Tiểu tử này, thậm chí ngay cả cái này đều biết. Mà khoảng cách Tiêu Trần gần nhất Liễu Nhược Hi, cảm nhận được trùng kích nhất là kịch liệt. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia thanh lãnh như thu thủy trong con ngươi, giờ phút này viết đầy khó có thể tin. Cha, chúng độc, mà lại là ẩn nút 20 năm vạn năm cổ độc. Làm sao có thể? Mình thân là nữ nhi, vậy mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả ba. Liễu Nhược Hi tâm, trong nháy mắt giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn hung hăng nắm lấy, vừa chua lại chát, còn mang theo một tia nghĩ mà sợ. Khó trách, khó trách cha những năm này, tu vi tựa hồ một mực đỉnh trệ tại cái nào đó bình cảnh, khó tiến thêm nữa. Khó trách hắn thỉnh thoảng sẽ tại đêm trăng tròn, tự ra mình ở thư phòng, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Ngày thứ hai đi ra lúc, sắc mặt luôn luôn dị thường tái nhợt. Khó trách hắn sẽ như thế vội vàng muốn vì chính mình an bài hôn sự, thậm chí không tiếp cân nhắc Thương Vân Tông loại này quái vật khổng lồ. Nguyên lai cha dĩ nhiên thẳng đến một mình thừa nhận đáng sợ như vậy thống khổ cùng áp lực ba. Mà mình vậy mà không biết chút nào. Một cỗ manh liệt tự trách cùng đau lòng, trong nháy mắt phun lên Liễu Nhược Hi trong lòng, để nàng hốc mắt hơi đỏ lên. Nhưng một giây sau, ánh mắt của nàng không tự chủ được, lần nữa tập trung tại trước người bóng lưng của người đàn ông này bên trên. Tiêu Trần ba, hắn rốt cuộc là ai? Cha chúng độc sự tình chính là Liễu gia cơ mật tối cao, liền ngay cả nàng cái này con gái ruột, thậm chí rất nhiều hạch tâm trưởng lão đều chưa hẳn biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng hắn, một cái bị Đoạn Thiên Nhai miệng mai là sơn giã tán tu, gia hỏa, vậy mà chỉ dựa vào gặp mặt một lần, thậm chí khả năng chỉ là xa xa nhìn cha một chút, liền tinh chuẩn địa nói ra vạn năm cổ độc, nói ra ẩn nút 20 năm, nói ra đêm trăng tròn đau đến không muốn sống, nói ra tu vi không được tiến thêm ba. Cái này đây quả thực là không thể tưởng tượng ba. Hắn tựa như một đoàn bao phủ tại trong sương mù dày đặc thâm uyên, cường hãn, bá đạo, thần bí. Mỗi một lần coi người coi là thấy rõ hắn một điểm hình dáng thời điểm, hắn luôn có thể thể hiện ra càng thêm làm cho người rung động, càng thêm thâm bất khả chắc một mặt ba. Từ hắn đánh bại dễ dàng Đoạn Thiên Nhai cùng hắn hộ vệ, đến hắn bá đạo ôm mình tuyên bố chủ quyền, lại đến giờ phút này long trời lở đất địa vạch trần tra thân chúng kịch độc bí mật. Cái này nam nhân trên thân đến cùng còn ẩn giấu đi nhiều thiếu bí mật. Liễu Nhược Hi nhìn xem Tiêu Trần cao ngất kia bóng lưng, chỉ cảm thấy tim đập của mình như là nổi trống đồng dạng, thùng thùng rung động. Nàng chợt phát hiện mình vậy mà một chút cũng nhìn không thấu hắn. Mà giờ khắc này đại sảnh chủ vị, Liễu Kình Thương nhìn chằm chằm Tiêu Trần, cặp kia nguyên bản che kín hàn xương cùng sát ý con người, giờ phút này chỉ còn lại như sóng to gió lớn chấn động ba. Vạn năm cổ độc, 20 năm đêm trăng tròn, đau đến không muốn sống, tu vi đình trệ, mỗi một chữ đều giống như một thanh búa tạ hung hăng nện ở trong tâm khảm của hắn ba. Không sai, đều chúng ba. Người trẻ tuổi này vậy mà thật biết ba. Cái này sao có thể? tuyệt không có khả năng này ba. Năm đó ý hắn bên ngoài chúng loại độc này, tìm khắp danh ý ỉa, hao phí vô số thiên tài địa bảo, đều thúc thủ vô sách. Cuối cùng chỉ có thể bằng vào thâm hậu tu vi cưỡng ép áp chế, nhưng cũng bởi vậy tu vi lại khó tinh tiến, đồng thời mỗi đến đêm trăng tròn, độc tính liền sẽ bộc phát, loại kia sâu tận xương thủy, phản phất muốn đem linh hồn đều xé rách thống khổ, đơn giản sống không bằng chết ba. Việc này chính là trong lòng của hắn lớn nhất bí ẩn, cũng là liễu gia tai họa ngầm lớn nhất. Ngoại trừ giải rác mấy vị tuyệt đối tâm phúc thái thượng trưởng lão, ngoại nhân tuyệt không có khả năng biết được. Cái này Tiêu Trần, hắn đến cùng là như thế nào biết đến? Chẳng lẽ hắn là cái nào đó ẩn thế tông môn, hoặc là cổ lao thế lực truyền nhân? Vô số suy nghĩ tại Liễu Kình Thương trong đầu điên cuồng hiện lên. Nhưng hắn dù sao cũng là một phương kiêu hùng, tâm trí cứng cỏi vô cùng. Cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, Liễu Kình Thương hít sâu một hơi, mắt sáng như đuốc, lần nữa khóa chặt Tiêu Trần. Hắn không có lập tức truy vấn Tiêu Trần là như thế nào biết được, cũng không có lập tức biểu hiện ra vội vàng. Thân là thượng vị giả, hắn biết rõ không thể tùy tiện bại lộ lá bài tẩy của mình cũng khát vọng. Hắn chỉ là dùng một loại cực kỳ khàn khàn, nhưng lại mang theo một tia khó mà phát giác thanh âm run rẩy, chậm rãi mở miệng. Nói mà không có bằng chứng. Liễu Kình Thương thanh âm, quanh quẩn tại tĩnh mịch trong đại sảnh, mang theo một loại xem kỹ, một loại thăm dò, càng có một loại. Ngay cả chính hắn đều không muốn thừa nhận, yếu ớt chờ đợi. Ngươi, như thế nào để bản tọa tin ngươi? Tiếng nói vừa ra, ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại Tiêu Trần trên thân. Không sai, ngươi biết gia chủ chúng độc lại như thế nào? Vạn nhất ngươi là suy đoán lung tung, hoặc là từ cái gì bảng môn tà đạo biết được một điểm ra lông, cố ý ở đây nói chuyện giật gân, muốn nhờ vào đó thoát thân đâu? Giải độc, đây chính là vạn năm cổ độc A3. Ngay cả đan đạo tông sư đều thúc thủ vô sách tuyệt độc. Ngươi một cái nhìn lên năm sau kỳ nhẹ nhàng bao đầu tiểu tử, dựa vào cái gì nói ngươi có thể giải? Tất cả Liễu gia trưởng lao ánh mắt bên trong, lần nữa hiện ra hoài nghi cùng cảnh giác. Liền ngay cả Liễu Nhược Hy cũng vô ý thức nín thở, khẩn trương nhìn xem Tiêu Trần. Nhưng mà, đối mặt Liễu Kình Thương chất vấn, đối mặt cả sảnh đường chất vấn, Tiêu Trần vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy, trí tuệ vững vàng bộ dáng. Chỉ gặp hắn chậm rãi xoay người, đứng chắp tay. Ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh nên tiếp Liễu Kình Thương cái kia sắc bén như lao ánh mắt. Khoe miệng, thậm chí còn khơi gợi lên một vòng như có như không đường cong. Nụ cười kia, lạnh nhạt, tự tin, thậm chí mang theo một tia nghiền ngẫm. Hắn không có thao thao bất tuyệt giải thích, không có thể thề mà bảo chứng, càng không có xuất ra cái gì cái gọi là chứng cứ. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, dùng một loại phảng phất tại trần thuật sự thật, mà không phải thỉnh cầu tín nhiệm ngữ khí, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ: "Tin hay không? Tất cả ngươi." 4. Chương 191. Quá liều mạng. Chương 191. Quá liều mạng. Phách lối 3. Quá phách lối 3, đối mặt chủ nhà họ Liêu chất vấn, đối mặt liên quan đến mình sinh tử, thậm chí khả năng liên quan đến Liêu gia tương lai kinh thiên đại sự. Hắn vậy mà lại là loại thái độ này. Có tin hay không là tùy ngươi. Đây quả thực là cũng không còn giới hạn ba. Những Liêu gia đó trưởng lão, kém chút lại một lần tức giận đến nhảy lên đến. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ coi là bằng vào một tay quỷ dị thực lực, cùng một câu không biết thực hư, có thể giải độc, liền có thể tại Liêu gia sống pha sao? Nhưng mà, vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, lần này, Liêu Kình Thương, nhưng không có nổi giận ba. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nhìn xem cái kia song bình tĩnh không lay động, thâm thúy như giếng cổ con ngươi. Nhìn xem hắn bộ kia từ đầu đến cuối, cũng chưa từng có mảy may bối rối. Phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay thong dong tư thái. Liễu Kình Thương tâm lần nữa kịch liệt nhảy lên bắt đầu ba, đúng vậy a, hắn nói không sai. Tin hay không, tất cả với mình. Liễu Kình Thương suy nghĩ, giống như nước thủy triều cuộn cuộn. 20 năm, dòng dã 20 năm ba. Cái này vạn năm cổ độc, tựa như là một đầu như giỏi trong xương, cả ngày lẫn đêm gặm nuốt lấy hắn sinh cơ, dày vò lấy ý chí của hắn. Hắn thử qua nhiều thiếu phương pháp, đến cũng hết. Câu quá nhiều thiếu danh y liễu, nhớ không rõ. Hao phí quá nhiều thiếu chân quý tài nguyên, càng là khó mà đánh giá. Kết quả đây, tất cả đều là phí công ba. Hy vọng lần lượt dấy lên, lại một lần lần phá diệt. Đến cuối cùng, hắn cơ hồ đã triệt để tuyệt vọng. Hắn thậm chí đã bắt đầu âm thầm an bài hậu sự. Sở dĩ đồng ý đoạn tiên nhai cầu hôn, ngoại trừ Thương Vân Tông áp lực, không phải là không muốn tại mình triệt để ngã xuống trước đó, là Nhược Hy, là Liêu gia, tìm kiếm được một cái tương đối vững chắc chỗ dựa. Hắn coi là, nhân sinh của mình, đại khái liền muốn tại vô tận thống khổ cùng không cam lòng bên trong, chậm rãi đi hướng kết thúc. Nhưng là bây giờ ba, ngay tại hắn đã bỏ đi tất cả hy vọng thời điểm, ngay tại Liêu gia đứng trước to lớn nguy cơ, hắn thậm chí đã làm tốt xấu nhất dự định thời điểm. Cái này nam nhân, nữ nhi này mang về, thần bí mà cường đại nam nhân. Vậy mà, liếc mắt một cái thấy ngay hắn ẩn tàng sâu nhất bí mật. Đồng thời, còn nói, hắn có thể giải. Cái này đây quả thực tựa như là trong đêm tối, đột nhiên sáng lên một đạo ánh dạng đông ba. Dù là đạo này ánh dạng đông, thoạt nhìn là bất khả tư nghị như vậy. Như vậy, khó có thể tin. Nhưng là ba, Liễu Kình Thương không nguyện ý từ bỏ ba. Dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, hắn cũng tuyệt không nguyện ý từ bỏ ba. Cùng cái này vạn năm cổ độc tra tấn so sánh, cùng trơ mắt nhìn xem mình tu vi đình trệ, gia tộc tương lai bịt kín bóng ma so sánh, người trẻ tuổi trước mắt này cuồng ngạo cùng thân bí, lại coi là cái gì? Đánh cược một lần ba, liên cược cái này gọi Tiêu Trần tiểu tử, thật sự có cái kia bản lãnh thông thiên triệt địa ba. Trong ngáy mắt, Liễu Kình Thương ánh mắt thay đổi ba, trước đó xem kỹ, hoài nghi, dãy rủa đều rút đi, thay vào đó là một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt ba. Hắn đương nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên đến ba, thân hình cao lớn, mang theo một cỗ sống thượng vị uy nghiêm, ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, trầm giọng mở miệng. Thanh âm chém đinh chặt sắt,
Tốt ba. Một chữ. Như là kinh lôi rơi xuống đất. Chấn động đến toàn bộ đại sảnh đều ông ông tác hưởng. Bản tọa. Liễu Kình Thương hít sâu một hơi, gàn từng chữ nói ra. Tin ngươi một lần ba. Lời con chưa dứt. Hắn đột nhiên vung tay lên. Một cỗ vô hình kình phong đảo qua. Người tới ba. Lập tức có mấy tên liễu gia hộ vệ bước nhanh từ thiên môn tiến vào, không người chờ lệnh. Đem đoàn thiếu chủ. Liễu Kình Thương ánh mắt đảo qua trong góc cái kia bảy thịt não, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác chán ghét. Khiêng xuống đi. Cực kỳ. Chăm sóc ba. Cái kia chăm sóc hai chữ bị hắn nhấn mạnh, ý vị của nó không cần nói cũng biết. Vâng. Bọn hộ vệ không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên, ba chân bốn cẳng đem vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Đoạn Thiên Ngai, tính cả cái kia hai cái còn tại trên mặt đất quỳ phát run Thương Vân Tông thị vệ cùng một chỗ giơ lên xuống dưới, động tác gọi là một cái nhanh nhẹn. Sợ chậm một bước, trêu đến gia chủ cùng cái kia sát tinh không vui. Trong chớp mắt, đại sảnh nơi hẻo lánh lang tạng liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, Liễu Kình Thương ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây tất cả Liễu gia trưởng lão cùng tử đệ, bao quát Liễu Nhược Hy. Thanh âm của hắn trở nên càng thêm băng lãnh, càng thêm uy nghiêm. Các ngươi đều cho bản tọa lui ra ba. Không có bản tọa mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần đại thính nghị sự nửa bước ba. Kẻ trái lệnh, nghiêm trị không tha ba. Vâng, gia chủ. Liễu gia trưởng lão mặc dù trong lòng tràn đầy kinh nghi cùng tò mò, nhưng gia chủ chi lệnh không người dám tuân. Bọn hắn nhao nhao không mình hành lễ, sau đó giống như nước thủy triều, cấp tốc thối lui ra khỏi đại thính nghị sự. Liễu Nhược Hy nhìn một chút phụ thân của mình, lại nhìn một chút Tiêu Trần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo âu và vẻ chờ mong, nhưng cuối cùng vẫn hàm răng khẽ cắn môi đỏ, theo đám người cùng một chỗ lui ra ngoài. Rất nhanh, trở nên trống rỗng, chỉ còn lại Liễu Kình Thương cùng Tiêu Trần, hai người ba. Nặng nề cửa điện chậm rãi quan bế, đem ngoại giới hết thảy ồn ào náo động triệt để ngăn cách. Tiêu Trần vẫn như cũ đứng chắp tay, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt bình tĩnh như nước. Phản phất vừa rồi cái kia long trời lở đất trần bệnh, cái kia cùng đến không biên giới tư thái, cũng chỉ là tiện tay phủi nhẹ bụi bặm, không đáng giá nhắc tới. Loại này thong dong, loại này bình tĩnh, rơi vào Liễu Kình Thương trong mắt, lại làm cho cái kia khỏa vừa mới bởi vì quyết đoán mà hơi bình phục tâm, lần nữa kịch liệt nhảy lên bắt đầu. Tiểu tử này, tuyệt không phải vật trong ao ba. Thật lâu, Liễu Kình Thương rốt cục phá vỡ mảnh này đi lặng. Thanh âm của hắn không còn giống trước đó như vậy uy nghiêm băng lãnh, ngược lại mang theo một kia ân, có thể xưng là thưởng thức ý vị. Hảo tiểu tử. Liễu Kình Thương nhìn xem Tiêu Trần, cặp kia sắc bén con ngươi chỗ sâu hiện lên một vòng dị dạng quan mang. Vừa rồi thủ đoạn đủ hung ác, đủ quả quyết. Hắn chỉ là Tiêu Trần không chút lưu tình phế bỏ Đoạn Thiên Ngai, cùng về sau đối mặt Liễu gia các trưởng lao ép hỏi, vẫn như cũ cường thế bá đạo tư thái. Bản tọa rất thưởng thức. Liễu Kình Thương không che giấu chút nào mình tán thưởng. Thân là đại gia chủ, hắn thấy qua thiên tài tuấn ngạn đến không hết, nhưng như Tiêu Trần như vậy, tuổi còn trẻ, thực lực thâm bất khả chắc, tâm tính càng là trầm ổn cay độc, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn người vô tình. Tuyệt đối là phượng mao lân giáp ba. Càng quan trọng hơn là tiểu tử này, tựa hồ cùng mình nữ nhi bảo bối Nhược Hy quan hệ không ít. Nghĩ tới đây, Liễu Kình Thương ánh mắt không khỏi nu hòa mấy phần. Xem ra Nhược Hy lần này ngược lại là không có chọn lầm người. Hắn lời này có ý riêng, đã là tán thành Tiêu Trần thực lực cùng quyết đoán, cũng là ám chỉ hắn đã chấp nhận Tiêu Trần cùng Liễu Nhược Hy quan hệ. Tiêu Trần nghe vậy chỉ là từ chối cho ý kiến địa nhũ mày. Tiêu Trần, hắn trầm giọng nói, chỉ cần ngươi có thể trị hết bản tọa cái này trên người vạn năm cổ độc, bản tọa lập tức liền đi Thương Vân Tông thay Nhược Hy lui môn kia đáng chết hôn sự ba. Thứ hôn ba, mà lại là chủ động đi Thương Vân Tông từ hôm ba. Lời nói này đi ra, quả thực là long trời lở đất ba. Phải biết, Thương Vân Tông cùng Liễu gia giống nhau là quái vật khổng lồ. Chủ động từ hôn, không khác hung hăng quất Thương Vân Tông mặt. Tất nhiên sẽ dẫn tới Thương Vân Tông lôi đỉnh tức giận. Nhưng Liễu Kình Thương, giờ phút này lại nói đến chém đinh chặt sắt, không chút do dự ba. Hắn dừng một chút, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, từng chữ nói ra, nói năng có khí phách. Đến lúc đó, bản tọa tự thân vì ngươi cùng được hy. Chủ hôn ba. Ba. Dù là Tiêu Trần là người hai đời, tâm tính sớm đã ma luyện đến cứng cỏi vô cùng, giờ phút này nghe được Liễu Kình Thương lời nói này, trái tim vẫn là không nhịn được để lọt nhảy nửa nhịp. Ta dựa vào chơi lớn như vậy, cái này trực tiếp muốn đính hôn, chủ hôn, còn tự thân đi Thương Vân Tông từ hôn, người cha vợ này vì mạng sống cũng quá liều mạng a. Chương 192, thời cơ đến. Chương 192, thời cơ đến. Tiêu Trần mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, chỉ là khẽ gật đầu một cái biểu thị mình nghe được, nhưng hắn nội tâm sớm đã là sóng cả mãnh liệt. Ken kiểm tra đến nội dung cốt truyện mấu chốt tiết điểm chết đi. Liễu Kình Thương muốn đem Liễu Nhược Hy gả cho ký chủ. Ký chủ lựa chọn tiếp nhận, đem thu hoạch được đại lượng khí vận giá trị, cũng có tỷ lệ phát động ẩn tàng nhiệm vụ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên. Tiêu Trần, mẹ trứng, sẽ không phải thật muốn đùa mà thành thật ta. Chính mình cái này lâm thời kéo tới làm bia đỡ đạn ra hỏa, cuối cùng vẫn thật là trở thành Liễu gia chính quy con rể. Ánh mắt của hắn vô ý thức phảng phất xuyên thấu cửa điện, thấy được bên ngoài cái kia tuyệt sắc khuynh thành, dáng người cao gầy, khí chất thanh lãnh nữ tử. Liễu Nhược Hy, nguyên tắc nữ chính thứ nhất, cái kia dung mạo, cái kia dáng người, khí chất kia, chật chật, đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Càng quan trọng hơn là trên người nàng thế nhưng là mang theo lượng lớn nữ chính khí vận a ba. Cái này nếu là thật có thể, khu khu. Tiêu Trần cấp tốc thu hồi mình cái kia có chút bay xa suy nghĩ, trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết lại nói. Cưới lao bà cái gì, ân, có thể ngày sau bàn lại, cướp đoạt khí vận mới là vương đạo. Hắn ngẩng đầu
nên tiếp Liêu Kình Thương cái kia sung mãn mong đợi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng. Liêu gia chủ nói quá lời. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển. Người độc này, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng sát thực khó. Lời này, để Liêu Kình Thương tâm lại để bắt đầu. Dễ dàng, khó. Đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ? A. Liêu Kình Thương nhíu mày, Tiêu Tiểu Hữu lời này ý gì? Loại độc này tên là Thực Cốt Hủ Tâm Tiên, chính là thượng cổ dị chủng độc hạt, U Minh Hạt Hoàng, vạn năm tích lũy chi độc nước bọn, bá đạo vô cùng, sâu tận xương thủy, an mòn thần hồn. Tiêu Trần chậm rãi nói đến, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, bình thường thủ đoạn, tự nhiên là vô hiệu. Liêu Kình Thương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Thực Cốt Hủ Tâm Tiên, U Minh Hạt Hoàng, không sai ba. Năm đó hắn ngộ nhập một chỗ thượng cổ di tích, chính là bị một cái toàn thân đen kịt, tản ra u minh khí tức kinh khủng bỏ cạp ngủ đông dưới. Nguyên lai độc vật kia lai lịch, vậy mà như thế kinh người. Ngay cả danh tự đều bị tiểu tử này một ngụm nói toạc ra ba. Hắn đến cùng còn biết nhiều thiếu. Cái kia, theo tiểu hưu ý kiến, nên như thế nào giải? Liêu Kình Thương thanh âm, mang tới một tia không dễ dàng phát giác vội vàng. Tiêu Trần nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong. Giải loại độc này, không cần linh đan rượu dược gì, cũng không cần thiên tài địa bảo gì, chỉ cần châm cứu liền có thể. Châm cứu? Liêu Kình Thương nghe vậy, không khỏi sửng sở. Trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc, thậm chí còn có vẻ thất vọng. Không phải hắn không tin được Tiêu Trần, mà là không dối gạt tiểu hữu, cái này phương pháp châm cứu, bản tọa đã sớm thử qua. Liêu Kình Thương cười khổ một tiếng, lắc đầu. Năm đó sau khi chúng độc, bản tọa tìm kiếm hỏi thăm thiên hạ danh y, trong đó không thiếu tinh thông châm cứu chi đạo hạnh lâm thánh thủ, thậm chí còn từng mời được qua một vị ẩn thế đan đạo tông sư, tự mình xuất thủ vì ta thi châm. Có thể kết quả? Ai? Hắn nặng nề mà thở dài, trong đó thất vọng cùng bất đắc dĩ lộ rõ trên mặt. Ngay cả vị kia đan đạo tông sư đều khẳng định, loại độc này đã thâm nhập thần hồn bản nguyên, không phải châm thạch có thể bằng cũng. Ngụ ý, châm cứu con đường này, sớm đã bị chứng minh là một con đường chết. Ngươi bây giờ lại nói ra, chẳng lẽ ngươi còn có thể so vị kia đan đạo tông sư lợi hại hơn không thành? Tiểu tử này, không phải là đang cố lộng huyền hư a? Vừa mới tạo dựng lên một điểm tín nhiệm, tựa hồ lại bắt đầu dao động. Nhưng mà, đối mặt Liễu Kình Thương chất vấn cùng cái kia cơ hồ viết lên mặt, tiểu tử ngươi có phải hay không đang đùa ta, biểu lộ. Tiêu Trần, vẫn như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm, trí tuệ vững vàng bộ dáng. Hắn thậm chí còn cười khẽ một tiếng. Nụ cười kia mang theo một loại phản phất là cao đẳng sinh đối đại học sinh tiểu học giải đề. Ân, thương hại. Liêu gia chủ, này châm cứu, không phải kia châm cứu. Tiêu Trần lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin. Những cái được gọi là hạnh lâm thánh thủ, đan đạo tông sư, bọn hắn điểm này không quan trọng thủ đoạn, tại bản công tử trước mặt, bất quá là ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Cổ ba, vẫn như cũng là như vậy của ba. Nhưng lần này, Liêu Kình Thương nhưng không có sinh khí. Ngược lại, hắn tử Tiêu Trần cái kia bình tĩnh ngựa khí cùng ánh mắt bên trong, cảm nhận được một loại trước nay chưa có. Lực lượng ba. Một loại xem anh hùng thiên hạ như không tuyệt đối lực lượng ba, đúng vậy a. Tiểu tử này từ xuất hiện đến bây giờ, cái nào một lần không phải tại sáng tạo kỳ tích? Cái nào một lần không phải tại phá vỡ lẽ thường? Có lẽ, hắn châm cứu, thật cùng người khác không giống chứ. Cứ ba, đã cược đến một bước này, không bay đầu lại đạo lý ba. Thôi ba. Liêu Kình Thương đông nhiên cắn răng một cái. Ánh mắt lần nữa trở nên quyết tuyệt ba. Bản tọa, liền lại tin ngươi một lần ba. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần. Nói đi, cần bản tọa như thế nào phối hợp? Giờ khắc này, hắn triệt để buông xuống tất cả lo nghĩ, đem mình hết thảy đều áp tại trước mắt cái này thần bí người trẻ tuổi trên thân ba. Tiêu Trần thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trẻ con là dễ dạy, rất đơn giản. Tiêu Trần duỗi ra một ngón tay, chỉ bên cạnh đất trống. Thời áo ra, gục ở chỗ này. Ân. Liêu Kình Thương nao nao, nhưng lập tức kịp phản ứng, không có chút gì do dự. Xoẹt xẹt. Hắn thậm chí lười đi cởi áo chủ, chân nguyên khẽ nhúc nhích, trên thân món kia tượng trưng cho ra chủ uy nghiêm lộng lẫy cầm bảo, trong nháy mắt từ đó vỡ ra, lộ ra màu đồng cổ, hiện đầy vết thương nhưng như cũng lộ ra vô cùng cường tráng nửa người trên. Sau đó, vị này tại thành Thanh Dương dậm chân một cái đều có thể dẫn phát địa chấn Liêu gia chi chủ, không có chút nào giá đỡ, trực tiếp đi qua, dứt khoát túi người ghé vào lạnh buốt trên sàn nhà. Lộ ra cái kia rộng lớn, lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng kia không bình thường màu xanh đen đường vân lan tràn phía sau lưng. Động tác nhanh chóng, thái độ chi kiên quyết, để Tiêu Trần cũng nhịn không được âm thầm gật đầu. Có được giãn được, là cái nhân vật rất tốt. Tiêu Trần từ tốn nói một câu, nhìn xem đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí bởi vì kích động cùng chờ đợi, thân thể cũng hơi có chút run rẩy Liễu Kình Thương. Tiêu Trần ánh mắt cũng biến thành sắc bén bắt đầu. Thành bại, ở đây nhất từ ba. Hắn hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, hệ thống ba, trao đổi ba, thần cấp châm cứu thuật ba. Ông phản phất có một đạo vô hình dòng nước ấm trong nháy mắt tràn vào Tiêu Trần não hải, vô số liên quan tới châm cứu huyền ảo chi thức, phức tạp thủ pháp, vận khí pháp môn, như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng, trong nháy mắt bị hắn dung hội quán thông ba. Giờ khắc này, Tiêu Trần khí chất đột nhiên biến đổi. Nếu như nói trước đó hắn là phong mang tất lộ, bá đạo thần bí, như vậy hắn giờ phút này, tựa như cùng một vị y đạo vạn năm, thấy rõ sinh mệnh bản nguyên, tuyệt thế thần y thế ba. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng chuyên chú, đầu ngón tay phản phất có vô hình ngân mang đang lưu chuyển nhẹ vọng. Thời cơ đã đến ba. Chương 193, não bổ. Chương 193, não bổ. Tiêu Trần ánh mắt sắc bén, như chim ưng khóa chặt con mồi, chăm chú nhìn Liễu Kình Thương cái kia che kín màu xanh đen độc văn phía sau lưng. thần cấp châm cứu thuật áo nghĩa đã ở trong lòng của hắn chảy xuôi. Sau một khắc, tâm hắn niệm khẽ động, bá, một bộ lóe ra lành lạnh hàn mang ngân châm chống rông xuất hiện ở trong tay của hắn. Bộ này ngân châm dài ngắn không đồng nhất, phẩm chất khác nhau, dài nhất chừng hơn một xích, nhỏ nhất lại giống như lông châu. Thân châm phía trên ẩn ẩn có huyền ảo phù văn lưu chuyển, tản ra một cỗ làm người sợ hãi sắc bén khí tức. Tiêu Trần tiện tay vung lên, đinh đinh làm làm, mấy chục cây ngân châm đều nhịp điệu bày ra tại bên cạnh gỗ lim trên bàn thấp, hàn quang lập lòe, tỏa ra Liễu Kình Thương tấm kia hơi có vẻ khẩn trương khuôn mặt. Từ ngực, dù là Liễu Kình Thương thân là một phương kiêu hùng, thường thấy sóng to gió lớn, giờ phút này nhìn xem bàn kia bên trên lít nha lít nhít, dài nhỏ đến dọa người ngân châm, tiết hầu vẫn là không nhịn được đông lúc nhích qua một cái. Ngoa tạo, như thế mạnh, dài như vậy, còn có nhiều như vậy, cái đồ chơi này, chờ một lúc đều muốn vào lão tử trong thân thể. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, cái kia băng lãnh cây kim đâm rách làn da, xâm nhập huyết đủ, thậm chí chạm đến cốt tủy cảm giác. T. Liễu Kình Thương khẽ miệng, không bị khống chế co quắp một cái, đầy con mẹ nó, sẽ không phải rất đau a. Ngay tại Liễu Kình Thương trong lòng bồn chồn, thậm chí có chút muốn đánh trống lui quân thời điểm, Tiêu Trần cái kia lạnh nhạt thanh âm dù dù vang lên. Liêu gia chủ, hắn liếc qua những cái kia ngân trầm, ngựa khí bình tĩnh giống như là đang thảo luận thời tiết. Kiên nhẫn một chút, vừa mới bắt đầu có thể sẽ có như vậy, một chút xíu đau nhức, một chút xíu đau nhức. Liễu Kình Thương nhìn xem cái kia dài nhất một cây, so với hắn cánh tay đều dài hơn không được nhiều thiếu đồ chơi, mí mắt của loạn. Ngươi quản cái này gọi một chút xíu, tiểu tử, ngươi có phải hay không đối một chút xíu có cái gì hiểu lầm? Nhưng mà lời đến quẹt miệng lại trở thành hừ. Liễu Kình Thương đông nhiên lưỡn một cái cổ, cứng rắn địa gạt ra một câu, chỉ là đau đớn, không cần phải nói, bản tọa cái gì chàng diện chưa thấy qua, cứ tới chính là ba. Ngoài miệng nói đến kiên cường, nhưng này run nhẹ nhẹ phần lưng cơ bắp lại bại lộ nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ. Tiêu Trần khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra địa câu lên một vòng đường cong, lao ra hỏa vẫn rất có thể giả bộ, cũng được, tốc chiến tốc thắng. Hắn không do dự nữa, tay phải nhặt lên một cây dài ba tấc ngân châm, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng chuyên chú. Như vậy, bắt đầu. Lời con chưa dứt, suy ba, một đạo rất nhỏ lại rõ ràng tiếng xé gió vang lên, nhanh, chuẩn, hung ác. Cây ngân châm kia phản phất xuyên qua không gian cách trở, vô cùng tinh chuẩn đâm vào Liễu Kình Thương phần lưng, thiên tông huyệt. Thế, ba, Liễu Kình Thương cả người bỗng nhiên cứng đờ, một cỗ khó mà hình dung kịch liệt đau nhức, như là băng chủy thấu xương, trong nháy mắt từ sau lưng nổ tung, bay thẳng đỉnh đầu. Đau nhức ba, toàn tâm đau nhức ba, so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn đau nhức bên trên gấp 10 lần ba. Phản phất ngay cả linh hồn đều tại châm này phía dưới run rẩy. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, nhịn xuống ba, nhất định phải nhịn xuống ba, đây là hy vọng duy nhất ba. Không có, không có việc gì. Liễu Kình Thương cắn nát cương nha, thứ trong hàm răng gạt ra hai chữ, thanh âm đều mang một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Tiếp tục ba. Ân. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu, phản phất đối Liễu Kình Thương phản ứng sớm có đón trước. Trên mặt hắn không hề bận tâm, nhưng trong lòng đang nhanh chóng cầu thông hệ thống. Hệ thống, phụ trợ khóa chặt độc nguyên hạch tâm, tính toán tốt nhất hành châm đường đi, ưu hóa chân khí kích thích hiệu suất. Keng, phụ trợ công năng đã khởi động, độc nguyên hạch tâm khóa chặt, tốt nhất đường đi quy hoạch hoàn tất, chân khí kích thích phương án tạo ra. Hệ thống đáp lại, băng lãnh mã hiệu suất cao. Sau một khắc, Tiêu Trần động, chỉ gặp hắn đầu ngón tay tung bay, nhanh như huyễn ảnh. Trên bàn ngân châm, một cây tiếp lấy một cây, như là được trao cho sinh mệnh, không ngừng bắn ra. Xuy, 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 tiếng xe gió liên miên bất tuyệt. Kiên tỉnh, phổi du, thâm du, cách du, lá gan du, thì du, dạ dày du, thận du. Thoáng qua ở giữa, Liễu Kình Thương cái kia rộng lớn trên lưng đã lít nha lít nhít địa cắm đầy mấy chục cây dài ngắn không đồng nhất ngân châm. Mỗi một cây châm đều tinh chuẩn địa thứ tại đặc biệt huyệt vị phía trên. Mỗi một cây châm chiều sâu, góc độ đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, theo Tiêu Trần đầu ngón tay từng đạo vô hình chân nguyên rót vào, những cái kia ngân châm vậy mà bắt đầu ong 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 ba, rất nhỏ địa chấn rung động bắt đầu ba. Phản phất có vô số thật nhỏ ong mật tại châm nơi đôi vô cánh ba. Mà theo cái này rung động, Liễu Kình Thương nguyên bản căng cứng thân thể, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, có chút buông lỏng xuống. Cái kia cố toàn tâm kịch liệt đau nhức, tựa hồ cũng đang chậm rãi biến mất. Thay vào đó, là một loại chua, đây, trướng, như là vô số con kiến tại trong xương bò, lại như cùng có một dòng nước ấm tại toàn thân ở giữa chậm chạp chảy xuôi. Cái này, đây là Liễu Kình Thương gục ở chỗ này, mặc dù không cách nào quay đầu, nhưng thân là cường giả đỉnh cao cảm giác cỡ nào nhạy cảm, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Tiêu Trần thi châm thủ pháp, vậy được mê như nước chảy động tác, cái kia huyền ảo khó lường chân khí vận chuyển, cái kia dẫn động thiên địa linh khí vận luật, cái này đây cũng không phải là phổ thông châm cứu thuật ba. Hắn đột nhiên nhớ tới, Liễu gia truyền thừa đã lâu, trong tàng thư các từng có một bản tàn phá cổ tịch ghi chép quá thượng cổ thời đại một chút thất truyền tuyệt kỹ, trong đó tựa hồ liền có một loại cùng trước mắt cái này cảnh tượng cực kỳ tương tự châm pháp ba, Thái Ất Độ Ách Thần Châm, một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết danh tự, dường như sấm sét tại trong đầu hắn nổ vang ba. Nghe đồn này châm pháp chính là thượng cổ y đạo thánh hiền sáng tạo, có đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch chuyển sinh tử chi năng, sớm đã thất truyền vài vạn năm ba. Làm sao có thể? Làm sao có thể xuất hiện tại tiểu tử này trong tay? Chẳng lẽ Liễu Kình Thương trái tim điên cuồng địa nhảy lên bắt đầu ba? Lúc trước hắn suy đoán, lần nữa nổi lên trong lòng. Tiểu tử này, tuyệt không phải tán tu ba. Sau lưng của hắn, tuyệt đối đứng đấy một cái. Ngay cả Liễu gia đều không thể tưởng tượng. Cổ lão mà kinh khủng thế lực ba. Có lẽ là cái nào đó ẩn thế vô số tuế nguyệt. Cổ võ gia tộc. Chương 194. Suốt đời khó quên. Chương 194. Suốt đời khó quên. Ngay tại Liễu Kình Thương tâm thần kịch chấn, suy nghĩ lung tung lúc, dị biến nảy sinh ba. Chỉ gặp những cái kia cắm ở hắn trên lưng, vù vù rung động trên ngân châm. Vậy mà bắt đầu châm rãi toát ra từng kia, từng sợi đen như mực, quỷ dị hắc khí ba. Hắc khí kia sền sệt mà âm lãnh, mang theo một cỗ làm cho người buồn nôn mục nát tanh hôi, giống như là có sinh mệnh và mèo lên giấy rủa lấy. Thuận ngân châm kia thân trầm từ Liễu Kình Thương trong cơ thể bị một chút xíu điện hút đi ra ba. Cái này, đây là khí độc. Liễu Kình Thương mặc dù không nhìn thấy, nhưng này cô quen thuộc đến thực chất bên trong âm lãnh mục nát khí tức, hắn tuyệt sẽ không nhận lầm ba. Chính là cái kia hành hạ hắn vô số cái ngày đêm, để hắn sống không bằng chết. Thực cốt hủ tâm tiên độc tố ba, đi ra ba. Thật bị buộc đi ra ba. Theo cái kia từng sợi hắc khí không ngừng bốc lên, tiêu tán trong không khí. Một cỗ trước này chưa có, nhẹ nhõm cảm giác ba. Giống như nước thủy triều, trong nháy mắt quét sạch Liễu Kình Thương toàn thân. Thậm chí thần hồn chỗ sâu ba, dễ chịu ba, rất thư thái ba. Phản phất tháo xuống đè ở trên người vạn năm nặng nề gông xiềng ba. Phản phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa ba. Phản phất khô mục lại phùng xuân ba. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, trong cơ thể cái kia nguyên bản bởi vì độc tố mà trở nên vương hữu, ảm đạm chân nguyên, đang tại một lần nữa trở nên sinh động, bành trướng, tràn đầy sinh cơ ba. Hữu hiệu ba. Thật sự hữu hiệu ba. Ta độc, thật có thể giải ba. Liễu Kình Thương kích động đến toàn thân run rẩy, khóe mắt thậm chí có nóng hổi nước mắt, không bị khống chế trượt xuống. Đã bao nhiêu năm, hắn đau khổ chống đỡ bao nhiêu năm. Hắn tham luận danh y y, cầu luận đan sư, hao phí vô số thiên tài địa bảo, đều thúc thủ vô sách. Thậm chí ngay cả vị kia đan đạo tông sư đều khẳng định hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cho là mình đời này đều muốn tại vô tận thống khổ cùng trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong. Lại không nghĩ rằng, hôm nay lại bị một cái trẻ tuổi như vậy tiểu tử, dùng một bộ nhìn như không thể nào châm cứu thuật, cấp cứu trở về ba. Kỳ tích ba, đây quả thực là thiên đại kỳ tích ba. Thời gian tại hắc khí không ngừng bốc lên cùng Liễu Kình Thương trong sự kích động, chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao lâu, keng, một đạo băng lãnh thanh âm nhắc nhở tại Tiêu Trần trong đầu vang lên. Ký chủ, mục tiêu trong cơ thể thực cốt hủ tâm tiên đã hoàn toàn thanh trừ, trị liệu hoàn thành, trở thành. Tiêu Trần ánh mắt ngưng tụ, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Mặc dù có thần cấp kỹ năng cùng hệ thống phụ trợ, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất thực thao, vẫn có chút hơi khẩn trương. Hắn không có chút nào kéo dài, cổ tay rung lên, xoa 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 ba, cắm ở Liễu Kình Thương trên lưng mấy chục cây ngân châm, như là mệt mỏi chim về rừng, trong nháy mắt bị hắn đều thu hồi, lóe lên ánh bạc, biến mất không thấy gì nữa, đã bị hắn thu nhập nhẫn chứa vật ở trong. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, nhanh đến cực hạn. Phản phất vừa rồi cái kia kinh thế hai tục thi trầm tràn diện, chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Tiêu Trần phủi tay, phủi phủi ống tay áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi, ánh mắt rơi vào vẫn như cũ gục ở chỗ này, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ Liễu Kình Thương trên thân. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Liễu Kình Thương trong tai. "Tốt, Liễu gia chủ, đứng lên đi, vận chuyển một cái chân khí của ngươi, cảm thụ cảm giác." Ba. Liễu Kình Thương nghe vậy, đông nhiên một cái giật mình. Hắn cơ hồ là bắn lên, thậm chí không để ý tới đi nhặt trên mặt đất vỡ ra cẩm bảo. Chân chùi che kín giữ tận vết sẹo, cũng đã không thấy mảy may màu xanh đen độc văn nửa người trên, không kịp chờ đợi khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt nhắm nghiền, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Một giây sau, vanh ba, một cỗ bảng bạc mênh mông khí tức bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra ba. Chân nguyên như là vỡ đê hồng thủy, ở trong cơ thể hắn cái kia sớm đã khô cạn, thậm chí bộ phận khu vực đã hoại tử trong kinh mạch. Lao nhanh ba, gào thét ba, thông suốt ba, trước nay chưa có thông thuật ba. So với hắn trúng độc trước đó, thậm chí so với hắn đỉnh phong thời kỳ, còn muốn càng thêm mượt mà, cô đọng, tràn ngập lực bộc phát ba. Ha 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 ba. Liễu Kình Thương bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, ngửa mặt lên trời phát ra một trận thoải mái lâm ly cười to ba. Trong tiếng cười tràn đầy kích động, tràn đầy cuồng hỉ, tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn ba. Thông, toàn thông ba. Kinh mạch của ta, ta chân nguyên toàn đều khôi phục ba. Không, thậm chí so trước kia mạnh hơn ba. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia khốn nhiều hắn trọn vẹn mấy trăm năm lâu, như là lệch trời đồng dạng khó mà vượt qua. Võ đạo bình cảnh ba, giờ phút này vậy mà vung lòng ba, loáng thoáng ở giữa hắn phảng phất đụng chạm đến cao hơn một tầng cảnh giới. Cánh cửa ba, thời cơ đột phá ba, nhân họa đắc phúc ba, đây quả thực là thiên đại tạo hóa ba. Liễu Kình Thương cái kia đinh thai nhức góc tiếng cùng thiếu rốt cục dần dần lắng lại, nhưng hắn trong mắt kích động cùng cuồng hỉ lại như là thiêu đốt hỏa diễm không chút nào giảm. Hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đứng chắp tay thần sắc lạnh nhạt Tiêu Trần. Ánh mắt kia phức tạp tới cực điểm, có rung động, có cảm kích, có kính sợ, thậm chí còn có một tia khó có thể tin. Tiêu Tiểu Hữu ba. Liễu Kình Thương hít sâu một hơi, thanh âm mang theo một tia vừa mới cười to sau khàn khàn, lại tràn đầy trước nay chưa có lực lượng cảm giác. Người cái này, quả thực là diệu thủ hồi xuân, thần hồ kỳ kỹ a ba. Hắn rội ra che kín vết chai tay, kích động vỗ vỗ mình trần trụi lồng ngực, phanh phanh rung động. Lão phu có thể cảm giác được, cái kia đang chết thực cốt hủ tâm tiên, đã một tia không dư thừa, hoàn toàn biến mất ba. Không chỉ có như thế ba. Liễu Kình Thương trong mắt tinh quang càng tăng lên. Lão phu thậm chí cảm giác làm phức tạp ta mấy trăm năm bình cảnh. Vương lòng, đụng chạm đến thời cơ đột phá ba. Cuối cùng này mấy chữ, cơ hồ là hét ra. Có thể thấy được nội tâm của hắn là bực nào kích động ba. Làm phức tạp nhiều năm bệnh giữ giết hết, tu vi càng có hy vọng hơn đột phá. Đây quả thực là tái tạo chi ân ba, đối mặt Liễu Kình Thương cái kia cơ hồ muốn đem hắn nuốt hết nóng rực ánh mắt, Tiêu Trần chỉ là khẽ gật đầu một cái. Phản phất đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Liễu gia chủ nói quá lời. Hắn ngữ khí bình tĩnh như trước, không dậy nổi gợn sóng. Trong cơ thể ngươi độc tố đọng lại nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ phóng khí tu luyện, căn cơ sớm đã vô cùng hùng hậu. Bây giờ độc tố vừa đi, gông cùm xiềng xích biến mất, chân nguyên trong cơ thể tự mình vận chuyển, hậu tích bạc phát phía dưới, có cảm giác nộ, đúng là nước chảy thành sông. Nước chảy thành sông. Liễu Kình Thương khẽ miệng giật một cái. Tiểu tử, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Đây chính là khốn nhiều lão phu mấy trăm năm độc, là ngay cả đan đạo tông sư đều thúc thủ vô sách bệnh nan y liệt. Càng là vô số cường giả tha thiết ước mơ đột phá thời cơ. Đến trong những ngươi, liền thành nước chảy thành sông. Bất quá, nghĩ lại, tiểu tử này ngay cả thái ớt độ ách thần châm loại này trong truyền thuyết đồ chơi đều có thể lấy ra. Hắn nói nước chảy thành sông, giống như cũng không có tâm bệnh. Liễu Kình Thương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, đối Tiêu Trần trịnh trọng liền ôm quyền. Tiểu tiểu hữu đại ân, Liễu Mỗ suốt đời khó quên. Nơi đây đơn sơ, còn xin tiểu hữu rời bước phòng khách dâng trà. Hắn hiện tại thực sự muốn cùng vị này thần bí khó lường người trẻ tuổi, hảo hảo tâm sự. Ân. Tiêu Trần lạnh nhạt gật đầu, cũng không cự tuyệt. Chương 195, không giống nhau ý tứ. Chương 195, không giống nhau ý tứ. Liễu Kình Thương lúc này không do dự nữa, tiện tay từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện mới cẩm bảo phụ thêm, xài bước hướng lấy phòng khách phương hướng đi đến, đồng thời nghiêng người làm cái mời thủ thế. Tiêu Trần không nhanh không chậm đuổi theo, nhìn về phía trước Liễu Kình Thương cao ngất kia như tùng, khí thế trầm ngưng bóng lưng, khóe miệng của hắn câu lên một vòng ngoạn vị đường cong. Lao ra hỏa, hiện tại trong lòng đoán chừng vui nở hoa rồi a. Mà giờ khắc này đi ở phía trước Liễu Kình Thương, trong lòng nào chỉ là trong bụng nở hoa, quả thực là tâm hoa nộ phóng. Chiến trống vang trời, pháo cùng vang lên ba, ngoa táo ba, thoải mái ba, quá mẹ nó sướng rồi ba. Nhiều năm độc không có, thực lực mắt thấy là phải nâng cao một bước. Liêu ra những cái kia loạn trong giặc ngoài, những cái kia ngấp nghé vị trí gia chủ lão gia hỏa, những cái kia dục dịch thế lực đối địch, tại lao tử thực lực tuyệt đối trước mặt, đều chính là gà đất chó xanh ba. Càng quan trọng hơn là ba. Liễu Kình Thương ánh mắt không để lại dấu vết địa liếc qua bên cạnh thần sắc lạnh nhạt Tiêu Trần. Nhược Hi ba, hắn cái kia nữ nhi bảo bối ba, lần này quả thực là nhặt được thiên đại bảo bối a ba. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, thực lực thâm bất khả chắc, bối cảnh thần bí cường đại. Liễu Kình Thương tự mình náo bổ, còn nắm giữ lấy thất truyền thượng cổ thần kỹ, vực này kỳ tài ngút trời, như yêu nghiệt nhân vật, phóng nhãn toàn bộ đại lục có thể tìm ra mấy cái, không được ba, tuyệt đối không đi ba, tuyệt đối không có thể làm cho như thế cái kim quy tế, không là dễ hiển, từ trong tay mình chạy đi ba. Liễu Kình Thương trong lòng còi báo động đại tác, giống Tiêu Trần dạng này thiên chi tiêu tử, bên người tuyệt đối không thiếu nữ nhân, không biết bao nhiêu ít thánh nữ, thần nữ, yêu nữ muốn ôm ấp yêu thương, nhất định phải lập tức đem cửa hôn sự này đứng yên xuống tới ba, càng nhanh càng tốt ba, tốt nhất hôm nay liền bái đường ba, không hiện tại liền đi ba, lão phu tự mình trụ trì ba. Khu khu. Liễu Kình Thương cưỡng ép đè xuống trong lòng quá không bị cản trở ý nghĩ, không được, quá gấp dễ dàng hù đến người ta, nhưng là gõ một cái Nhược Hi nha đầu kia là nhất định phải để nàng biết mình cho nàng tìm cái cỡ nào nghịch thiên vị hôn phu, để nàng chủ động điểm, nhiệt tình một chút, mau đem tiểu tử này tâm cho tóm chặt lấy ba. Đúng, cứ làm như thế ba. Liễu Kình Thương vừa đi một bên ở trong lòng quyết định chủ ý, dưới chân bộ pháp đều nhẹ nhàng mấy phần. Cùng lúc đó, Liêu gia, đại thính nghị sự, bầu không khí kiềm chế mà ngưng trọng. Liêu gia một đám cao tầng trưởng lão đều là ngồi nghiêm chỉnh, mang trên mặt không che giấu được sầu lo cùng cháy bỏng. Liễu Nhược Hi cũng lặng lặng mà ngồi tại nơi hẻo lánh, tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo một tia vùng đi không được lo lắng. Thời gian đã qua không ngắn, cũng không biết Tiêu công tử bên kia tình huống như thế nào. Phu thân độc, thật có thể giải sao? Mọi người ở đây trong lòng như có lửa đốt lúc. Một trận trầm ổn hữu lực tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Bá ba. Trong đại sảnh ánh mắt mọi người trong nháy mắt đồng loạt nhìn về phía cổng. Sau một khắc, hai bóng người, một trước một sau, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đi ở phía trước chính là chủ nhà họ Liễu, Liễu Kình Thương ba. Thế, ba. Khi thấy rõ Liễu Kình Thương thời khắc này bộ dáng lúc, trong đại sảnh vang lên một mảnh đều nhịp hít vào khí lạnh thanh âm ba. Chỉ gặp thời khắc này Liễu Kình Thương, nơi nào còn có nửa phần trước đó bệnh nguy kịch, âm u đầy tử khí bộ dáng. Hắn sắc mặt hồng nhuận phất phớt, hai mắt sáng ngời hữu thần. Trong lúc hành động, đi lại trầm ổn, long hành hổ bộ, quanh thân càng là ẩn ẩn tản mát ra một cỗ bàng bạc mênh mông, thâm bất khả chắc khí tức ba. Khí tức kia, so với hắn chúng độc trước đó, thậm chí so với hắn đỉnh phong thời điểm, còn muốn càng thêm cô đọng, càng thêm cường đại ba. Cái này ba. Một vị tóc trắng trưởng lão đông nhiên đứng người lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Liễu Kình Thương, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Nha, gia chủ, ngài khí sắc, gia chủ độc. Này khí tức, chẳng lẽ ở đây không có chỗ nào mà không phải là nhãn lực độc các hạng người. Bọn hắn trong nháy mắt liền hiểu ba. Liễu Kình Thương độc. Giải ba. Không chỉ có giải ba. Nhìn khí thế kia, chỉ sợ tu vi còn có tinh tiến ba. Vành ba. Cái này nhận biết, dường như sấm sét tại tất cả Liễu gia trưởng lao trong đầu nổ vang ba. Kích động ba. Cuồng hỉ ba. Khó có thể tin ba. Thiên hữu Liễu gia ta ba. Gia chủ khôi phục ba. Ha ha ha. Quá tốt rồi ba. Bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt bị nhen lửa. Trong góc, Liễu Nhược Hi cặp kia thanh tịnh như nước thu mắt, cũng không nháy mắt nhìn xem Tiêu Trần. Bàn tay nhỏ của nàng, chẳng biết lúc nào đã chăm chú siết ở cùng một chỗ. Trong lòng, nhấc lên thao thiên cự lãng ba. Hắn thật làm được ba. Cái kia ngay cả Đan đạo tông sư đều thúc thủ vô sách vạn năm cổ độc. Vậy mà thật bị hắn dùng châm cứu thuật cho chữa khỏi. Với lại, nhìn phụ thân bộ dáng bây giờ, rõ ràng là nhân họa đắc phúc, tu vi rất có tinh tiến. Cái này nam nhân, hắn thật dùng cái kia thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, đem phụ thân từ quỷ môn quan kéo lại ba. Một lần lại một lần. Hắn luôn luôn làm ra như vậy kinh thế hai tục, phá vỡ lẽ thường sự tình. Phản phất thế gian này hết thảy khó khăn, ở trước mặt hắn, đều như là lấy đồ trong túi đơn giản. Thần bí, cường đại, bá đạo, nhưng lại mang theo một tia, làm cho người nhìn không thấu thong dong cùng lạnh nhạt. Liễu Nhược Hi tâm, không bị khống chế ra tốc nhảy lên bắt đầu. Nhìn xem cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, ánh mắt của nàng trở nên càng phát ra phức tạp. Hiếu kỳ, chấn kinh, còn có một tia, ngay cả chính nàng đều không có phát giác được. Dị dạng tình cảm đang tại lặng yên sinh sôi. Cái này Tiêu công tử, thật là một cái như mê tồn tại a để cho người ta nhìn không được, muốn từng bước một địa đi truy đến cùng đi thăm dò. Chương 196, không thích hợp a ngươi. Chương 196, không thích hợp a ngươi. Trong nghị sự đại sảnh, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là triệt để bộc phát cuồng hỉ cùng ồn ào náo động. Liêu gia tất cả trưởng lão kích động đến mặt mo đỏ bừng, nói năng lộn xộn, phản phất đã thấy Liêu gia trở lại đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước huy hoàng tương lai. Mà tại mảnh này sôi trào trung tâm, Liễu Nhược Hi lại giống như là bị ngăn cách tại một cái thế giới khác, ánh mắt của nàng xuyên qua kích động đám người, vững vàng khóa chặt tại cái kia đạo đứng chắc tay, từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt như nước thân ảnh bên trên. Phu thân độc. Đây chính là ngay cả đan hoàng dược thánh đều thúc thủ vô sách, thực cốt hủ tâm tiên, a. Vậy mà, thật bị hắn giải. Với lại, nhìn phụ thân bây giờ khí này ngút trời, ẩn ẩn muốn đột phá tư thế. Cái này nào chỉ là giải độc. Đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh ba. Liễu Nhược Hi hàm răng khẽ cắn môi đỏ, trong lòng rời sông lớp biển, phức tạp khó hiểu. Nàng lấy lại bình tĩnh, đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo một trận như có như không mùi thơm ngát, đi tới Liễu Kình Thương trước mặt. Tấm kia ngày bình thường thanh lãnh tuyệt trần trên gương mặt xinh đẹp, giờ phút này cũng khó nén kích động cùng lo lắng. "Phụ thân." Nàng thanh âm mềm dịu, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Ngài, thân thể của ngài thật toàn xong chưa?" Liễu Kình Thương nghe vậy, ánh mắt từ kích động trong đám người thu hồi, rơi vào chính mình cái này nữ nhi bảo bối trên thân. Nhìn thấy nữ nhi cái kia lo lắng ánh mắt, trong lòng của hắn ấm áp, lập tức, cái kia điếc hai tiếng cuồng tiếu vang lên lần nữa, nhưng lần này lại tràn đầy vui mừng cùng nồng đậm hài lòng. Ha ha ha. Tốt. Tốt ba. Hắn vung tay lên, trung khí mười phần, nơi nào còn có nửa phần bệnh hoạn. Nhược Hi, ngươi mau nhìn, vi phụ thân thể này, hiện tại cảm giác trước này chưa có tốt ba. Hắn vừa nói, một bên ánh mắt lần nữa chuyển hướng cách đó không xa Tiêu Trần ánh mắt kia. Đơn giản tựa như là mẹ vợ nhìn con rể. Không, là cha vợ nhìn rể hiền. Càng nhìn, càng đầy ý ba, ánh mắt kia bên trong sốt ruột cùng thưởng thức, đơn giản không che giấu chút nào, trần trụi đến làm cho chung quanh các trưởng lão đều thấy nhất thanh nhị sở. Liễu Kình Thương háng giọng một cái, thanh âm vẫn như cũ to, lại mang theo một loại tận lực, lạnh nhạt. Khu khu. Tiêu công tử quả nhiên là diệu thủ hồi xuân, thần hồ kỳ kỹ a. Hắn dừng một chút, ánh mắt tại Tiêu Trần cùng Liễu Nhược Hi ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, ánh mắt kia bên trong thâm ý, quả là nhanh muốn tràn đi ra. Không chỉ có giúp lão phu triệt để thanh trừ cái kia đáng chết kịch độc, ngay cả nhiều năm ám thương đều cùng nhau nổ, càng làm cho lão phu đụng chạm đến đã lâu bình cảnh buông lỏng, thực lực có hy vọng tiến thêm một bước ba. Nói đến đây, hắn chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, mang theo một loại ngươi hiểu ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhược Hi, ngựa khí tràn đầy tán thưởng cùng một tia giảo hoạt. Nhược Hi a, hắn kéo dài ngữ điệu, ngươi lần này thật đúng là cho vi phụ, cho chúng ta Liễu gia tìm cái thiên đại tốt đạo lữ a ba. Với anh ba. Liễu Kình Thương cuối cùng này một câu như là đất bằng kinh lôi, trong ngay mắt toàn bộ đại thính nghị sự lần nữa an tĩnh lại, ánh mắt mọi người bao quát những cái kia kích động đến sắp nhảy lên tới trưởng lão, toàn đều bá một cái đồng loạt tập trung tại Tiêu Trần trên thân ba, ánh mắt kia chấn kinh, hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, kính sợ, thậm chí còn có một tia bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế ba, chắc không được gia chủ thất thố như vậy, chắc không được gia chủ đối người trẻ tuổi kia coi trọng như thế. Cái này nào chỉ là y thuật thông thần, đây quả thực là hành tẩu nghịch thiên cơ duyên a ba, có thể giải vạn năm cổ độc, có thể giúp người đột phá bình cảnh, bực này nhân vật, loại thủ đoạn này ai có thể tới kết giao, không là kết làm quan hệ thông gia, vậy đơn giản là mộ tổ bước lên khói xanh ba. Nhưng mà đối mặt cái này vô số đạo nóng rực ánh mắt, đối mặt Liễu Kình Thương cái kia cơ hồ đồng đẳng với quan tuyên lời nói, Tiêu Trần vẫn như cũng là vẻ mặt đó, mây trôi nước chảy, không có chút rung động nào. Phản phất Liễu Kình Thương tán dương không phải hắn, phản phất hắn vừa rồi làm bất quá là tiện tay bắn tới góc áo một hạt bụi nhỏ. Cái kia thâm thúy con người không hề bận tâm, để cho người ta căn bản nhìn không thấu trong lòng của hắn suy nghĩ. Thâm tàng công cùng tên, cái này phần khí độ này, phần này thong dong, càng làm cho mọi người ở đây trong lòng âm thầm nghiêm nghị, càng là nhìn không thấu, càng là cảm thấy kẻ này thâm bất khả chấp ba. Liễu Kình Thương nhìn xem Tiêu Trần bộ dáng này, trong lòng lại càng hài lòng vô cùng. Nhìn xem, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, đây mới thực sự là người làm đại sự ba. Con rể này, lao tử nhận định ba. Trong lòng của hắn hào khí tỏa ra, cũng không còn khách sáo, xài bước đi hướng trên đại sảnh thủ tấm kia tượng trưng cho gia chủ quyền uy bảo tọa. Sau đó, tại một đám trưởng lao ánh mắt kính sợ bên trong, vững vàng ngồi xuống ba. Cái kia cố thuộc về cường giả uy áp, phối hợp với hắn giờ phút này hồng quang đầy mặt, khí thế như hồng trạng thái, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ép tới ở đây các trưởng lão trong lòng đều là nhất lắm. Gia chủ, thật trở về ba. Với lại, so trước kia mạnh hơn ba. Liễu Kình Thương vào chỗ, ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, cuối cùng rơi vào Tiêu Trần trên thân, trên mặt lộ ra vô cùng ấm áp nhiệt tình tiêu dung. Tiêu tiểu hữu, nhanh, xin mời ngồi ba. Hắn thậm chí tự mình đưa tay ra hiệu. Thế ba. Thấy cảnh này, tất cả người Liễu gia trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút. Gia chủ cái này thái độ, cũng quá nhiệt tình a. Phải biết, gia chủ bên tay phải vị trí kia, bình thường thế nhưng là chỉ có đại trưởng lão hoặc là cực kỳ khách nhân tôn quý mới có tư cách ngồi. Gia chủ đối Tiêu Trần lại hài lòng đến tình trạng như thế. Cái kia, Thương Vân Tông cái kia Đoạn Thiên Ngai, hắn cùng đại tiểu thư hôn sự, chẳng phải là triệt để thất bại? Không thiếu trưởng lão tâm tư thay đổi thật nhanh, nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt, trong nháy mắt lại nhiều mấy phần kính sợ cùng. Lĩnh mợ, quả nhiên ba. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm. Ngồi tại thủ tọa phía trên Liễu Kình Thương, lần nữa hắng giọng một cái. Lần này, thanh âm của hắn tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ánh mắt như điện, đảo qua toàn trường. Không cần, hắn trầm giọng nói, hôm nay lão phu ở đây ngay trước chư vị trưởng lão trước mặt chính thức tuyên bố một sự kiện. Tới, muốn tới. Tất cả mọi người đều nín thở, chỉ gặp Liễu Kình Thương đống nhiên vỗ chỗ ngồi lan can. Ba, thanh âm thanh thúy vang dội, ta Liễu Kình Thương lấy chủ nhà họ Liễu tên đánh nhị quyết định, Tiêu Trần Tiêu công tử nhân trung long phượng kỳ tài ngút trời, cùng ta nữ nhi nhược hy chính là ông trời tác hợp cho. Kể từ hôm nay, Tiêu công tử chính là ta Liễu Kình Thương thừa nhận duy nhất con rể. Lập tức là hai người lập xuống hôn nữa ba, ai dám có dị nghị? Chính là cùng ta Liễu Kình Thương là địch, cùng toàn bộ Liễu gia là địch ba. Chữ chữ âm vang, nói năng có khí phách, mang theo một cỗ chém đinh chặt sắt, không cho phản bác bá đạo ba. Lời này vừa nói ra ba, "Oanh, ba." Liễu Nhược Hi cả người như bị sét đánh, trong nháy mắt một ba, nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, cặp kia thanh tịnh đôi mắt trong sáng trừng đến căng tròn. Miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói điều gì, lại một chữ cũng không phát ra được. Nàng chỉ là muốn tìm tấm mục, tạm thời ứng phó một cái gia tộc và Đoạn Thiên Nhai áp lực à. Làm sao lại liền thật muốn đính hôn? Với lại, vẫn là phụ thân cường thế như vậy bá đạo. Trước mặt mọi người tuyên bố, một cố khó nói lên lời nhiệt khí, bỗng nhiên từ đáy lòng phun lên. Trong mấy mắt, từ tuyết trắng cái cổ, lan tràn đến tinh xảo vành hai, lại đến cái kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Một mảnh nóng hồi ba, đỏ ửng, như là rực rỡ nhất dáng chiều. Trong nháy mắt nhiễm khắp cả dung nhan của nàng ba. Nàng vô ý thức đưa tay bưng kín mình nóng lên gương mặt, tâm loạn như ma. Cái này Tiêu Trần, hắn rốt cuộc là ai a? Mà đổi thành một bên, một mực duy trì cao nhân phong phạm, Tiêu Trần giờ phút này cũng là nao nao, trên mặt lạnh nhạt xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ dạng nước. Hắn đông nhiên quay đầu nhìn về phía thủ tọa bên trên cái kia hồng quang đầy mặt, một mặt lao tử vì ngươi thao nát tâm, biểu lộ Liễu Kình Thương, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng im lặng. Ngoa tào, lao đăng ba, ngươi mẹ nó đến thật đó a, không phải đã nói giải độc liền từ hôn sao? Ngươi cái này trực tiếp liền cho lão tử đem hôn ước cho đập chết. Con mẹ hắn là trước mặt mọi người tuyên bố. Tiêu Trần trong lòng 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua ba. Cái này nội dung cốt truyện làm sao cảm giác càng ngày càng không được bình thường á? Quý ba. Chương 197, không có quyền cự tuyệt. Chương 197, không có quyền cự tuyệt. Tiêu Trần trong lòng vạn mã buôn đằng, còn chưa kịp tiêu hóa bất thình lình, chính thức chứng nhận, trong nghị sự đại sảnh cái kia vừa mới bị Liễu Kình Thương bá khí tuyên ngôn đè xuống tĩnh mịch, lần nữa bị một đạo hơi có vẻ giàn mua, lại mang theo vài phần kiên cường thanh âm đánh vỡ. Gia chủ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đám người bên trong, một vị râu tóc bạc trắng, thân mang màu xám trưởng lão phục lão giả, lông mày vặn trở thành một cái u cục, trên mặt viết đầy sầu lo, cuối cùng vẫn kiên trì đỉnh lấy Liêu Kình Thương cái kia đốt người ánh mắt, đứng dậy. Là tam trưởng lão Liêu Viên, tại Liêu gia cũng coi là đức cao vọng trọng, xưa nay lấy ổn trọng lấy sưng. Giờ phút này hắn hiển nhiên là bị Liêu Kình Thương cái này lòng trời lở đất quyết định cho kinh đến, tức thì bị trong đó cất giấu to lớn phong hiểm dọa sợ. Hắn đối thượng thủ Liêu Kình Thương chắp tay, ngựa khí mang theo rõ ràng lo lắng cùng bất an. Gia chủ, việc này chỉ sợ còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Liêu Kình Thương nghe vậy, lông mày hơi nhíu, ánh mắt như điện bắn về phía Liêu Viên, cái kia vừa mới còn cùng húc tiếu dung trong nháy mắt thu liễm, một luồng áp lực vô hình lần nữa tràn ngập ra. A, bàn bạc kỹ hơn. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một cỗ băng lãnh chất vấn. Tam trưởng lão có gì cao kiến a? Liêu Viên bị gia chủ ánh mắt này thấy trong lòng run lên, nhưng hắn nghĩ đến cái kia kinh khủng hậu quả, vẫn là cắn răng, không thèm đếm xỉa. Gia chủ, ngài bất giận. Hắn gấp giọng nói, Tiêu công tử tài tình cái thế, y thuật thông thần, có thể cùng Nhược Hy kết làm liệt cảnh, tự nhiên là Liễu gia ta thiên đại chuyện may mắn. Lão hủ, tuyệt không nửa điểm dị nghị. Hắn đầu tiên là nâng Tiêu Trần một câu, cho thấy lập trường, lập tức lời nói xoay chuyển, cắt vào chính đề. Nhưng là, gia chủ. Cái kia Thương Vân Tông, cũng không phải loại lương thiện a. Chúng ta cùng bọn hắn sớm có hôn ước phía trước, Đoạn Thiên Nhai càng là Thương Vân Tông tông chủ Đoạn Khiếu Thiên tâm đầu đục. Bây giờ ngài trước mặt mọi người tuyên bố hủy bỏ hôn ước, khắc chọn giai tế. Cái này không khác trước mặt mọi người đánh Thương Vân Tông mặt. Lấy Đoạn Khiếu Thiên cái kia có thủ tất báo tính tình, hắn há có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nói đến đây, Liễu Yên thanh âm ép tới thấp hơn, trên mặt thần sắc lo lắng càng nặng, cơ hồ là mang theo một tia hoảng sợ tiếp tục nói. Càng, huống chi a gia chủ, cái kia Đoạn Thiên Nhai vừa mới ngay tại chúng ta Liễu phủ, ngay tại dưới mí mắt chúng ta, bị Tiêu công tử phế đi một thân tu vi. Người hiện tại còn tại sát vách xương phòng nằm, sống hay chết cũng còn hai chuyện đâu. Thế, ba. Liễu Yên lời vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Không thiếu trước đó chỉ lo kích động gia chủ khỏi hẳn trưởng lão, giờ phút này mới đột nhiên nhớ tới cái này gốc dạng. Đúng a? Đoạn Thiên Nhai, cái kia không ai bị nổi Thương Vân Tông thiếu chủ, bị Tiêu Trần đánh thành chó chết một dạng. Đây cũng không phải là đơn giản từ hôn đánh mặt. Đây là không chết không thôi huyết hải thâm cửu A3. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt, ngoại trừ kính sợ, lại nhiều một tia khó nói lên lời phức tạp cùng. Thật sâu lo lắng. Người trẻ tuổi kia, thủ đoạn là thật hung ác, gây tai họa bản sự, cũng là thật đại A3. Liêu Yên nhìn xem tất cả trưởng lão phản ứng, biết mình nói đến một chút từ bên trên, vội vàng rèn sắc khi còn nóng. Gia chủ, Đoạn Khiếu Thiên nếu là biết con trai của hắn không chỉ có hôn sự thất bại, còn kém chút chết tại chúng ta Liêu gia, hắn nhất định nổi trận lôi đình. Đến lúc đó, hắn lấy vì con báo thù, đòi lại công đạo, danh nghĩa giết đến tận cửa, chúng ta Liêu gia nên như thế nào ứng đối a? Cái này, đây quả thực là lấy họa chi đạo a gia chủ. Liêu Yên nói đến than thở khóc lóc, đau lòng như góc, phản phất đã thấy Liêu gia bị Thương Vân Tông gót sát san bằng thảm trạng. Không thiếu trưởng lão cũng là rất tán thành, nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Liêu Kình Thương trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu cùng bất an. Nhưng mà, vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, đối mặt tam trưởng lão lần này, lời từ đáy lòng, đối mặt cái kia cơ hồ có thể đoán được mưa to gió lớn, ngồi tại thủ tọa phía trên Liêu Kình Thương, trên mặt chẳng những không có chút nào lo lắng hoặc là dao động, ngược lại, nhếch miệng lên một vòng, băng lanh thấu xương giọng điệu mai ba. Hừ lạnh một tiếng, như là mùa đông khắc nghiệt băng truy, trong nháy mắt đâm vào đáy lòng của mỗi người. Liêu Kình Thương chậm rãi đứng người lên. Cái kia vừa mới bởi vì khỏi hẳn mà lộ ra mặt đỏ thắm sắc, giờ phút này lại mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ bá đạo. Ánh mắt của hắn lạnh lạnh địa đảo qua Liêu Huyền, đảo qua tất cả trên mặt thần sắc lo lắng trưởng lão, thanh âm giống như sấm nổ vang lên. Thương Vân Tông, Đoạn Khiếu Thiên, rất đáng gờm sao? Hắn bỗng nhiên vung tay áo bảo, lập tức đem Đoạn Thiên Ngai đưa tới những cái kia rách dưới đồ chơi, toàn đều cho lão tử đóng gói. Y Lệ Nguyên không thay đổi lùi cho ta về Thương Vân Tông đi ba. Nói cho Đoạn Khiếu Thiên, con của hắn không xứng với ta Liễu Kình Thương nữ nhi ba. Vụ hôn nhân này, lão tử lui lịch ba. Ai cũng cản không ở ba. Chữ chữ như đao, cầu câu như kiếm, chém đinh chặt sắt, bá khí vô song ba. Liêu Yên trực tiếp bị đối đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt trắng bệnh. Các trưởng lao khác càng là câm như hến. Gia chủ đây là an đòn cân sắt tâm A3. Liêu Kình Thương nhìn xem đám người kinh hãi biểu lộ, tựa hồ còn ngại không đủ. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, mắt sáng như đuốc, mang theo một loại gần như điên cuồng ngạo nghễ cùng tuyệt đối tự tin. Về phần hắn Đoạn Khiếu Thiên muốn lấy lại công đạo, Liêu Kình Thương khỏe miệng vỡ ra, lộ ra một vòng khát máu tiêu dung. Thử. Vậy liền để hắn cứ tới ba. Ta Liễu Kình Thương tiếp lấy ba. Với anh, ba. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, một cỗ so vừa rồi càng khủng bố hơn, càng thêm cô đọng, càng thêm cuồng bạo khí thế. Đống nhiên từ Liễu Kình Thương trong cơ thể phóng lên tận trời ba. Cái kia không còn là đơn thuần uy áp, đó là một loại phảng phất muốn xé rách thương khung, nghiền nát và vật. Duy ngã độc tôn vô địch khí chẳng ba. Ông, ba. Toàn bộ đại thính nghị sự không gian phảng phất đều tại cỗ này khí chẳng hạ và mèo. Dũng dậy. Không khí trở nên sền sệt như thủy ngân. Tất cả Liễu gia cao tầng, vô luận trưởng lão vẫn là chấp sự, tại thời khắc này, toàn đều sắc mặt kịch biến ba. Phù phù. Thực lực hơi yếu mấy vị trưởng lão, thậm chí không chịu nổi cỗ này kinh khủng khí tràng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Những người khác cũng là lung lay sắp đổ, hoảng sợ muốn tuyệt. Bọn hắn cảm giác mình giống như là cuồng phong sóng biển bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị cỗ lực lượng này xé thành mảnh nhỏ. Cái này, đây là tam trưởng lão Liêu Huyên mở to hai mắt nhìn, cảm thụ được cái kia cỗ cơ hồ muốn đem linh hồn hắn đều đông kết khí thế khủng bố, và môi run rẩy, phun ra mấy chữ. Nửa bước, tôn giả cảnh. Chương 198. Nhanh như vậy. Chương 198, nhanh như vậy. Thế, ba. Lại là một mảnh càng thêm vang dội, càng thêm kinh hãi hít vào khí lạnh âm thanh ba. Tất cả mọi người đều hiểu ba. Gia chủ, không chỉ có độc giải, không chỉ có bình cảnh buông lỏng. Hắn vậy mà trực tiếp đột phá ba, nhất cử bước vào trong truyền thuyết. Nửa bước tôn giả cảnh ba. Khó trách ba. Khó trách gia chủ như thế không có sợ hãi ba. Khó trách gia chủ dám như thế bá đạo cứng rắn Thương Vân Tông ba. Nửa bước tôn giả ba. Phóng nhãn toàn bộ Huyền Huyễn khu vực, đó cũng là Phượng Mao Lân Giác tồn tại, đủ để chống đỡ lấy một cái nhất lưu tông môn nội tình ba. Thương Vân Tông tông chủ Đoạn Khiếu Thiên là rất mạnh, nhưng hắn cũng bất quá là vương cảnh đỉnh phong mà thôi ba, đối mặt một tôn nửa bước tôn giả, hắn dám đến làm càn, hắn dám đến đòi công đạo, sợ là muốn chết ba. Giờ khắc này, tất cả lo lắng, tất cả lo nghĩ, toàn đều tại Liễu Kình Thương cái này lòng trời lở đất thực lực hiện ra trước mặt. Khói, tiêu,
mây. Tán ba. Nửa bước tôn giả A3, điều này có ý vị gì? Ý vị này, bọn hắn liêu ra. Từ đó nhất phi trùng thiên. Có được chân chính sừng sững tại phiến địa vực này đỉnh tư cách. Về phần Thương Vân Tông. Về phần Đoạn Khiếu Thiên. Trước thực lực tuyệt đối, điểm này cái gọi là uy hiếp, đơn giản liền là chuyện Tiếu Lâm. Thành như gia chủ nói. Hắn dám đến. Vậy liền đánh. Đánh tới hắn phục. Đánh tới hắn đem đánh nát giang hòa với máu, mình nuốt về trong bụng ba. Bây giờ liêu ra. Lúc này không giống ngày xưa ba. Lần này. Chết để ổn. Nghĩ thông suốt tầng này, lúc trước còn lo lắng các trưởng lão, giờ phút này trên mặt đâu còn có nửa phần lo lắng. Từng cái thẳng sống lưng, nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt, cũng biến thành càng nóng bỏng cùng cảm kích. Đây hết thảy đều là bãi vị này, chuẩn cô gia, ban tặng a. Không chỉ có chữa khỏi gia chủ, còn gián tiếp trợ gia chủ đột phá ngày này hố cảnh giới. Đây là Thiên Hữu Liêu gia ba. Liêu Kình Thương đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, trong lòng hào khí và trượng. Đã bao nhiêu năm? Hắn bị cái kia đáng chết vạn năm cổ độc hành hạ bao nhiêu năm? Liêu gia lại bởi vậy yên lặng bao nhiêu năm? Bây giờ, một khi khỏi hẳn, cảnh giới đột phá, cơn giận này rốt cục có thể triệt để phun ra ba. Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt như điện, uy nghiêm địa nhìn chung quanh một vòng bên trong đại sảnh tất cả Liêu gia cao tầng. Mỗi một cái bị ánh mắt của hắn đảo qua người, đều vô ý thức cúi đầu, biểu thị thần phục. Kể từ hôm nay, Liêu Kình Thương thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, vang vọng toàn bộ đại thính nghị sự. Tiêu Trần công tử, chính là Liêu gia ta khách nhân tôn quý nhất, địa vị đồng đẳng với ta. T. Lại là một mảnh hấp khí thanh, đồng đẳng với gia chủ. Đây là đáng tôn sùng cỡ nào địa vị? Nhưng không người nghi vấn. Lấy Tiêu công tử thông thiên y thuật, cùng hắn đối Liêu gia tái tạo tri ân, cái địa vị này, hắn gánh chịu nổi ba. Liêu Kình Thương dừng một chút, tiếp tục tuyên bố. Sau này, vô luận Tiêu công tử gặp được bất kỳ khó khăn, cần bất kỳ trợ giúp nào, Liêu gia ta trên dưới, nhất định phải đem hết toàn lực, xông pha khói lửa, không chối từ ba. Cần tuân gia chủ dụ lệnh ba. Tất cả trưởng lão, chấp sự cùng nhau không người, thanh âm to, đinh tai nhức óc. Lần này, là phát ra từ nội tâm ủng hộ. Liêu Kình Thương thỏa mãn nhẹ gật đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó, tựa hồ còn tại dư vị vừa rồi rung động tràng diện Tiêu Trần. Lập tức, hắn lần nữa nhìn về phía đám người, thanh âm cất cao mấy phần. Truyền lệnh xuống. Mệnh tế tự. Lập tức. Thôi diễn tiên cơ. Tuyển định lương thần cấp nhật. Không chỉ có muốn định ra Nhược Hy cùng Tiêu công tử hôn nước này, càng phải định ra ngày đại hôn ba. Vành ba. Lời vừa nói ra, so vừa rồi hiển lộ nửa bước tôn giả cảnh thực lực, còn muốn cho một ít người cảm thấy rung động. Nhất là đứng tại Tiêu Trần bên cạnh cách đó không xa Liễu Nhược Hy. Nàng ngày đại hôn. Nhanh như vậy. Đến lúc đó, Liêu Kình Thương thanh âm tràn đầy bá khí cùng vui sướng, vung tay lên, rộng phát thiệp mời, lượt mời thế lực khắp nơi. Lão phu muốn để tất cả mọi người đều biết, ta Liêu Kình Thương con rể, là bực nào kinh tài tuyệt diễm, của Liêu gia ta dễ hiển, chính là phiến tiên địa này ở giữa chói mắt nhất tồn tại ba. Liêu gia ta, muốn làm một trận trước nay chưa có long trọng hôn lễ ba. Vừa dứt lời, trong đám người, một vị người mặc phức tạp tế tự bào, cầm trong tay tinh thần mục trượng lão giả, lập tức đi ra, chính là Liêu gia tế tự, trưởng quản gia tộc tế tự, khánh điện, cùng bói toán các hung nhân vật trọng yếu. Lão hủ lĩnh mệnh, tế tự đối Liêu Kình Thương thật sâu vái chào, thanh âm giản mua bên trong lộ ra kích động cùng kiên định. Mời gia chủ yên tâm, lão hủ định không phụ nhờ vả. Tất là đại tiểu thư cùng Tiêu công tử, truyền gia hoàn mỹ nhất lương thần cấp nhật, chiêu cáo thiên hạ. Tốt. Liêu Kình Thương nhìn xem tế tự, lần nữa thỏa mãn gật đầu. Sự tình cứ như vậy, ván đã đóng thuyền ba. Toàn bộ đại thính nghị sự bầu không khí, trong nháy mắt từ trước đó khẩn trương, rung động, trở nên vui mừng, nhiệt liệt bắt đầu. Tất cả trưởng lão mặt bên trên đều tràn đầy tiêu dung, phảng phất đã thấy Liêu gia tương lai huy hoàng. Nhưng mà tại mảnh này vui mừng bên trong, có một người lại giống như là bị làm định thân pháp đồng dạng. Chết để. Mở ba. Liễu Nhược Hy, nàng ngơ ngác đứng tại chỗ. Tấm kia tuyệt mỹ khuynh thành gương mặt xinh đẹp, giờ phút này viết đầy khó có thể tin. Đầu óc trống rỗng. Ông tác hưởng. Hô nước. Đại hôn. Mở tiệc chiêu đái thế lực khắp nơi. Cái này. Phụ thân quyết định, không khỏi cũng quá nhanh đi ba. Nhanh đến mức để nàng căn bản không kịp phản ứng ba. Thậm chí, ngay cả một chút xíu chuẩn bị tâm lý đều không có ba. Mặc dù nàng đối Tiêu Trần ấn tượng đã từ ban sơ kháng cự biến thành hiếu kỳ, thậm chí ẩn ẩn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm, nhưng là trực tiếp nhảy đến nói chuyện cưới gả, thậm chí xác định hôn kỳ, cái này đây quả thực giống như nằm mơ ba. Phụ thân, Liễu Nhược Hy vô ý thức mở ra môi anh đào, muốn nói cái gì, dù là chỉ là để nàng hơi chậm rãi để nàng tiêu hóa một cái, nhưng mà ngay tại nàng thanh âm phát ra trước một mấy mắt, ha ha ha, chư vị hôm nay song hỷ lâm môn, lão phu tâm tình rất tốt, đến tiếp sau công việc giao cho đại trưởng lão chủ trì. Lão phu đi trước một bước, Liêu Kình Thương phảng phất phía sau mọc thêm con mắt, lại hoặc là nói hắn hiểu rất rõ nữ nhi của mình, hắn căn bản không cho Liễu Nhược Hy cơ hội mở miệng, cao giọng cười to vài tiếng, trực tiếp quay người long hành hổ bộ, mang theo một cỗ xong chuyện phủi đó đi thâm tàng công cùng tên tiêu sái, trong nháy mắt biến mất tại đại thính nghị sự cổng ba, chỉ để lại Liễu Nhược Hy cứng tại chỗ, câu kia đến bên miệng phụ thân ngạnh sinh sinh cắm ở trong cổ họng nàng. Nhìn xem phụ thân cái kia bóng lưng biến mất, Liễu Nhược Hy triệt để hóa đá tại chỗ. Cái này đây coi là cái gì? Cha ruột của ta A3. Lão nhân gia ngài ngược lại là bá khí bắn ra, ngược lại là đem sự tình toàn quyết định.
có thể ngài hỏi qua ý kiến của ta sao? Dù là chỉ là tượng trưng hỏi một câu đâu. Liễu Nhược Hy cảm giác lòng của mình rất loạn, lại ngộng, còn có một loại khó nói lên lời xấu hổ.